Chương 1. Túy Tiên lâu bên trong hí kịch hoa khôi chương 1, Túy Tiên lâu bên trong hí kịch hoa khôi Túy Tiên lâu bên ngoài. 99 cấp thanh ngọc trên bậc thang chật ních áo gấm nam tử. Trưởng quỹ, đây là Đông Hải Giao Châu. Lão giả áo tím run rẩy bưng ra nắm đấm lớn Dạ Minh Châu. Câu ngài thông bẩm Nguyệt Ly tiên tử, lão hủ nguyện lấy nửa phó thân gia đổi nàng đánh đàn một khúc. Tránh ra. Kim Quan thiếu niên một chân đá văng lão giả, bên hông huyền thiết lệnh bài đinh đương rung động. Ta chính là Huyền Thiên kiếm tông thiếu tông chủ. Hôm nay như không gặp được tiên tử chân dung. Kim Quan thiếu niên ngẩng đầu, chỉ thấy chín đầu thanh loan lôi kéo xe kéo ngọc lơ lửng giữa không trung, thánh tử cầm trong tay cựu long ngọc bích bước ra xa giá, lầu các ở giữa trăm vạn đóa kim liên đồng thời nở rộ. Bản thánh tử nguyện lấy nửa quần thái hư kinh. Nhìn thấy đại trận này trận, quy công cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, kiên trì, còn xuống lấy thân thể thở dài, vội vàng nói xin lỗi. Chư vị công tử, ngượng ngùng, tiên tử thân thể ốm bệnh. Cầu kiến Nguyệt Ly tiên tử người lông mày không khỏi vẩy một cái. Giờ phút này, tại Thúy Tiên lâu phòng chữa tiên trong bao xương, bọn họ tâm tâm niệm niệm Nguyệt Ly tiên tử chính quần áo không chỉnh tề, tựa sát tại một cái nam tử trong ngực. Nguyệt Ly ngẩng đầu si ngốc nhìn qua hắn, ngón tay ngọc nhỏ dài từ Vân Sinh trần trụi trên lồng ngực bạch qua, nàng âm thanh dịu dàng. Vân công tử. Vân Sinh nghe đến Nguyệt Ly âm thanh, hơi khép mắt chậm rãi mở ra, ngáp một cái, tay tự nhiên đáp lên Nguyệt Ly bắp đuổi trắng như tuyết bên trên. Nguyệt Ly cũng không có chút nào kháng cự, ngược lại là một mặt vui vẻ nhìn qua Vân Sinh. Công tử, bây giờ chúng ta là quan hệ như thế nào đâu? Vân Sinh đồng thời không trả lời thẳng Nguyệt Ly vấn đề, mà là một mặt phiền muộn địa ngẩng đầu lên. Ly Nhi, bây giờ nhân tộc ta phía trước có sói sau có hổ, cấm khu bên trong cấm kỵ sinh vật đối nhân tộc ta nhìn chằm chằm. Ta thân là đại đế dòng dõi, vốn nên là nhân tộc ta cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, đáng tiếc thượng thiên cho ta mở một trò đùa, cho ta cái này một bộ tốt túi ra, lại tước đoạt ta tu hành năng lực, cả đời chỉ có thể biến thành phế nhân. Ly Nhi, ngươi là ta cả đời tình cảm chân thành, nhưng thiên hạ không yên tĩnh, ta làm sao đến nhi nữ tư tình? Vân Sinh chậm rãi đứng dậy, ngồi tại bên giường, 90 độ nhìn lên, tại khóe mắt của hắn có bóng ánh nước mắt lập lòe. Luận túi ra, Vân Sinh mẫu thân chính là 3000 châu đệ nhất tiên tử, phụ thân cũng là hiếm thấy mỹ nam tử. Vân Sinh tự nhiên cũng không kém, chỉ luận tuấn lãng trình độ, là 3000 châu chi hiếm thấy. Đương nhiên, Nguyệt Ly nhất hâm mộ vẫn là Vân Sinh tài hoa. Lần thứ nhất gặp mặt, Vân Sinh tặng cho nàng thơ bảo, nàng vẫn luôn treo trên cao tại gian phòng bên trên. Tiên tử di thế mà độc lập, Vân Sinh ngước đầu nhìn lên ngoài cửa sổ, thần sắc phiền muộn, lại mở miệng ngâm thơ. Trống không cóng chạm long thuật, khốn thủ hoàng kim tụ. Nguyệt Ly khẽ miệng mỉm cười nhìn về phía Vân Sinh. Dư quang liếc mắt giống như cười mà không phải cười Nguyệt Ly, Vân Sinh cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hồi tưởng lại chính mình cái này 20 năm. Sớm tại mẫu thân phôi thai thời kỳ thời điểm, hắn liền từ chính mình tiện nghi láo cha chỗ ấy biết được đây là một thế giới như thế nào. Cái gì đại đế, thánh nhân gì, hắc ám kỷ nguyên, bảy đại cấm khu. Này làm sao nghe đều là một cái huyền huyễn thế giới a? Xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, Vân Sinh từ tại mẫu thân trong ngực thời điểm liền có trở thành cường giả mộng. Hắn ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, là vạn cổ đệ nhất thế gia đích hệ huyết mạch bên trong duy nhất nam đinh, được ban hy vọng chung. Đáng tiếc thượng thiên tựa hồ cho hắn mở một trò đùa, chính mình tựa hồ không có tu hành thiên phú. Gia tộc trưởng lão cùng chính mình tiện nghi lão cha suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không thể giải quyết. Cuối cùng bị xác định là chính mình chính là tiên thiên tuyệt linh thể chất. Mặc dù không cách nào tu hành, nhưng không cách nào ảnh hưởng cha của mình là đại đế. Chính mình mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, câu lan bên trong nghe một chút tiểu khúc, lại trêu đùa hoa khôi, mỗi ngày vui sướng giống như thần tiên. Cả ngày bất học vô thuật Vân Sinh, chính mình cũng chuyện đương nhiên trở thành Vân Châu đệ nhất hoàng cố. Không nhìn còn tại não bổ Nguyệt Ly tiên tử, Vân Sinh lật ra trong tay cổ pháp quyển sách. Trên đó viết Thái Hư Kinh vài cái chữ to. Đơn giản lật một lần, Vân Sinh bất mãn đem ném sang một bên. Rác rưởi, không dùng được. Đang thông đồng Nguyệt Ly khoảng thời gian này, Vân Sinh từ trong tay nàng nhìn rất nhiều kinh thư, muốn trợ giúp tự mình giải quyết không cách nào tu hành vấn đề. Đến mức những này bị xem như bảo vật trấn giáo kinh thư. Rồi, chính là bên ngoài đám kia liếm chó đưa. Phía ngoài liếm chó còn muốn là thấy tiên tử Phương Dung mà cạn kiệt tâm lực, thật tình không biết bọn họ tâm tâm niệm niệm tiên tử lại đã sớm cùng Vân Sinh phiên Vân Phúc Vũ. Không nhiều nghĩ nhiều như vậy, Vân Sinh lão đạo địa đứng dậy. Ai ta thắt lưng mặc dù chính mình tiên phú dị bẩm, nhưng cũng chẳng qua là một người bình thường, mà Nguyệt Ly là một cái người tu hành. Một lần chính là mấy canh giờ, mà nữ nhân này một ngày liền muốn nhiều lần. Chính mình làm sao có thể trải qua được Nguyệt Ly mỗi ngày dạng này dạy bò. Phốc phốc. Nguyệt Ly che miệng cười khẽ, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Vân Sinh không thèm để ý, lưu loát địa mặc xong quần áo, đỡ thắt lưng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Lúc này, Nguyệt Ly tiên tử chân trần đi tới, đem trên mặt đất thanh sam nhặt lên, khoác lên người, bên hông chuông bạc nhẹ vang lên. Nàng bàn tay trắng non bén lên màn lụa, ngồi tại Vân Sinh trước người. Vân công tử, là muốn trốn sao? Nguyệt Ly mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, lạnh buốt đầu ngón tay vạch qua Vân Sinh hầu kết, đem thanh đồng bình rượu chống đỡ tại môi của hắn một bên. Bản công tử làm sao lại trốn, lại đại chiến 300 hiệp cũng không đủ quá đáng. Vân Sinh kiên cường nói. Ồ, phải không? Nguyệt Ly tay chống đỡ đầu, mỉm cười nhìn hướng Vân Sinh, tại dưới đáy bàn, váy áo bên dưới đưa ra mũi chân chính ôm lấy bên hông hắn ngọc bội. Khu khu. A, ta thông tin ngọc giản làm sao văng lên? Vân Sinh ra vẻ kinh ngạc đem trong ngực ngọc giản lấy ra. Một cái tay khác như không có việc gì đem Nguyệt Ly chân nhỏ rời đi. Ta ngược lại muốn đến xem, là ai hỏng bản công tử nha hứng, định không dễ tha. Nguyệt Ly khẽ miệng nụ cười liền không có ngừng qua, nhìn xem hốt hoảng Vân Sinh, nhịn không được cười ra tiếng. Khanh khách nàng vươn tay, trả thù tính điệu nặn nặn mặt của hắn, một bộ hưng cao vui họa dáng dấp. Đáng đời. Ai kêu cái tên xấu xa này không che đậy miệng, mới quen thời điểm liền thích tại trên miệng chiếm chính mình tiện nghi, còn phá chính mình thủ cung xa. Người xấu một cái. Bây giờ được báo ứng đi. Thật đúng là có người tìm ta. Vân Sinh nghi hoặc, nhưng ý thức được mình nói sai, quay đầu vừa bạn đối đầu Nguyệt Ly giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Khu khu, để bạn công tử hảo hảo nhìn xem. Vân Sinh tăng hắng một cái, nhìn lên ngọc giản bên trên thông tin. Đơn giản nhìn một lần về sau, ánh mắt của hắn từ từ thay đổi đến cổ quái. Nguyệt Ly tò mò lại gần. Làm sao vậy? Vân Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí bất đắc dĩ. Ta mấy cái tỉ tỉ. Bọn họ thế mà đem chính mình hài tử đưa đến Vân Châu, để cho ta giúp hắn bọn họ trông coi một hồi. Chính mình là ai? Vân Châu đệ nhất đại hoàng cố, đệ nhất gió lớn chạy, đệ nhất lớn. Dù sao chính là không có chính diện hình tượng, không sợ chính mình đem bọn họ làm hư sao? Chính mình tỉ tỉ liền rất yên tâm đem đám kia tiểu gia hỏa giao cho chính mình. Mà còn các nàng lúc nào có hài tử, chính mình làm sao không biết? Thùng thùng. Ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Cứu cứu, ngươi ở bên trong à? Vân Sinh sững sờ ngay tại chỗ, không thể tin nhìn xem trước mặt hư không, đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Ngươi thế nào? Nguyệt Ly khẩn trương nhìn xem Vân Sinh, nắm chặt tay của hắn. Ta là vì quá vui vẻ. Vân Sinh bởi vì kích động, âm thanh đều đang run rẩy. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một cái chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy màu xanh bảng. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ phù hợp tiêu chuẩn phế vật cứu cứu nghịch tập hệ thống ngay tại khóa lại thành công chương 2. Ngươi năm nay thật 8 tuổi. Chương 02, ngươi năm nay thật 8 tuổi. Phế vật cứu cứu nghịch tập hệ thống đã khóa lại nhanh 20 năm, nếu như hệ thống lại không đến, Vân Sinh đều nhanh quên chính mình là cái người xuyên biệt. Tâm tình của hắn phức tạp mà nhìn trước mắt hiện lên bảng hệ thống, khóe miệng có chút run rẩy. Phế vật cứu cứu nghịch tập. Danh tự này, thật đúng là ngay thẳng a, là cùng ta cháu ngoại trai có quan hệ sao? Vân Sinh bất đắc dĩ thở dài, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng hệ thống cuối cùng là tới. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới bên trong, hắn bởi vì không cách nào tu luyện, đã sớm bị dán lên phế vật nhãn hiệu. Bây giờ hệ thống khóa lại, có lẽ là hắn nghịch thiên cải mệnh duy nhất cơ hội. Vân Sinh thầm nghĩ như vậy, thế nhưng hệ thống kích hoạt về sau, liền không còn có động tĩnh. Ngoài cửa tiếng đập cửa càng thêm gấp rút, thỉnh thoảng địa còn truyền đến quy công mang theo thanh âm nức nở. Tiểu tổ tông của ta a, ngài nhanh ngừng tay a. Ngài đây là tại đập tiểu nhân mệnh a. Tiếng đập cửa không ngừng, thanh âm non nớt lại một lần nữa vang lên. Cứu cứu, cứu cứu. Vân Sinh bị thanh âm này kéo về hiện thực, đội vàng đứng lên. Nhưng mà động tác biên độ quá lớn, bên hông đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Tê, hắn đỡ eo, nhai răng trợn mắt nhìn về phía một bên che miệng cười khẽ Nguyệt Ly. Vân công tử, cũng phải cẩn thận chút. Nguyệt Ly mặt mày cong cong, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, đỡ lấy Vân Sinh. Vân Sinh tức giận chừng nàng một cái. Vừa mới bắt đầu trả hết thuần tiểu bạch hoa một cái, tùy tiện vậy một cái liền sẽ đỏ mặt, hiện tại làm sao biến thành chỉ biết là thỉnh kinh yêu tình. A Ly, đừng cười, nhanh bị bản công tử thay quần áo. Vân Sinh vội vàng nói, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình đáng yêu cháu ngoại trai, cũng không thể lưu lại một cái ấn tượng xấu. Mặc dù chính mình đối ngoại ấn tượng một mực rất kém cỏi. Ân. Nguyệt Ly mỉm cười gật đầu, một bên là Vân Sinh thay quần áo, một vừa thưởng thức Vân Sinh hốt hoảng thân sắc. Bộ dáng này Vân công tử còn thật thú vị a. Vân Sinh luống cuống tay chân sửa sang lấy quần áo, Nguyệt Ly thì ở một bên cười khẽ, đất là Vân Sinh buộc lại đai lưng, đem Vân Sinh cổ áo chỉnh lý đến cẩn thận tỉ mỉ. Nàng lui ra phía sau một bước, trên dưới quan sát một phen, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Không hổ là Vân Châu đệ nhất thanh tú công tử. Vân Sinh cúi đầu nhìn một chút chính mình, một bộ trường bào màu xanh nhạt, bên hông buộc lấy một đầu vân vân ngai ngọc, áo khoác một kiện màu xanh nhạt sa y thì hắn vốn là sinh đến tuấn lãng, khuôn mặt như vẽ, giờ phút này càng là khí chất phi phàm, phảng phất trong họa trích tiên. Nhưng không kịp cùng Nguyệt Ly ba hoa, Vân Sinh hít sâu một hơi, nhẫn nhịn bên hông đau, đẩy cửa đi ra. Hắn cũng phải gặp mặt chính mình chưa hề gặp mặt cháu ngoại trai ra sao phiên dáng dấp. Đẩy cửa ra, bảng hệ thống lại một lần nữa xuất hiện. Đinh. Kiểm tra đo lường đến phù hợp tiêu chuẩn cháu ngoại trai tính danh, chiến tiểu phàm tuổi tác, 8 thiên phú, chiến thần chi khu, chưa kích hoạt, đánh giá, Bảo Châu Long Đồng, nếu có thể kích hoạt thể chất đặc thù, đem nhất phi trùng tiền có hay không khóa lại phía sau sắp mở ra tu hành phản hồi hệ thống. Vân Sinh hoài nghi gật đầu. Đinh. Khóa lại thành công. Lần thứ nhất khóa lại khen thưởng, tu hành phản hồi hệ thống tu hành phản hồi, theo bị trói định người thực lực tăng lên, ký chủ sẽ dựa theo tỷ lệ thu hoạch được tu hành phản hồi khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được chiến thần chi khu theo hệ thống biểu thị chiến thần chi khu, một dòng nước ấm lướt qua thân thể, nhất trực quan cảm thụ chính là eo của mình đã hết đau. Thật sự là ta tốt cháu ngoại trai a. Vân Sinh tâm hoa nộ phóng, như vậy, chính mình chẳng phải là chỉ cần thúc dục chính mình cháu ngoại trai tu hành, chính mình nắm thắng là được rồi. Cho dù chính mình không cách nào tu hành, cũng có thể dựa vào cháu ngoại trai nhất phi trùng tiên. Cái gì phế vật không phế vật, hệ thống này quả thực nghịch tiên. Vân Sinh cũng không tiếp tục tính toán hệ thống tên. Ta thân yêu cháu ngoại trai đang ở đâu? Đem lực chú ý từ đập vào mi mắt là so với mình còn muốn cao một đầu người. Vân Sinh đem ánh mắt từ trên người hắn lướt qua, tò mò nhô đầu ra nhìn về phía sau. Ta thân yêu cháu ngoại trai ở đâu? Tiểu Phàm nghi ngờ nhìn xem nhìn trái ngó phải Vân Sinh, thanh âm non nớt vang lên. Ngươi chính là Vân Sinh cứu cứu. Vân Sinh sững sờ, không dám tin tưởng nhìn xem người trước mặt, chính mình thân cao tại trong nam nhân cũng coi như hạt giữa bầy gà tồn tại, nhưng người trước mặt thế mà còn cao hơn chính mình một đầu. Thân cao đoán chừng có cao hơn 2 mét. Ngươi là Tiểu Phàm? Vân Sinh thử thăm dò. Ân. Ngươi năm nay 8 tuổi. Ân. Ta lúc sinh ra đời liền thể trạng từ lớn, khác hẳn với người bình thường. Trầm mặc, Vân Sinh rơi vào như chết trầm mặc bên trong, nhưng nhìn kỹ, xác thực cùng chính mình Tam tỷ dài giống nhau đến mấy phần. Cái kia mặt mày, mặt kia hình dáng, nhưng Tam tỷ rõ ràng như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, vẫn luôn dài không cao, nói chuyện cũng nhỏ giọng thì thầm. Thì ta chịu khổ. Vân Sinh than nhẹ một tiếng. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Đại tổ mẫu nói ngươi ở chỗ này, ta liền tìm tới. Tiểu Phàm tò mò nhìn Vân Sinh, trước mặt anh tuấn nam nhân mặc dù chưa hề quen biết, thế nhưng chính mình lại không nhịn được muốn tới thân cận, ở trên người hắn tựa hồ tồn tại có hấp dẫn chính mình độ vận. Nguyên lai là lão mụ bạn ta. Cứu cứu, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu Phàm tò mò nhô đầu ra, muốn xem bên trong tình cảnh. Khụ khụ, không có gì. Có thể ta vừa vặn rõ ràng. Tiểu hài tử đừng đánh nghe như vậy nhiều, ngươi nói bụng sao? Vân Sinh ra vẻ ho khan, cứng đờ nói sang chuyện khác. Nhưng Tiểu Phàm lại giống như là choáng váng một dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, phát hiện Nguyệt Ly đứng tại sau lưng chính mình. Nàng mặc một bộ màu trắng váy dài, tóc dài như thác nước vại rủ xuống ở đầu vai. Dung mạo của nàng như họa, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, khí chất xuất trần, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiết tử. Lần đầu gặp mặt, tiểu đệ đệ, ta là Nguyệt Ly. Nguyệt Ly đầu lông mày cong cong. Cứu cứu, nàng là. Tiểu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt tò mò nhìn hướng Vân Sinh. Vân Sinh chưa hồi phục hắn, muốn nào nặn Tiểu Phàm đầu, nhưng liếc mắt hắn như thế lớn của người, cũng liền từ bỏ, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Người trước trở về, nói cho ngươi tổ mẫu, ta sau đó trở lại. Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Uy công túi đầu nói một tiếng xin lỗi, sau đó mang theo Tiểu Phàm đội vàng rời đi. Hai người rời đi về sau, Vân Sinh cái này mới buông lòng một hơi. Nhưng sau lưng mỹ nhân thanh âm sâu kín vang lên, hai đoạn trắng nõn non mịn cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy hắn thắt lưng. Cái kia hai tay mềm dẻo mà ấm áp, đầu ngón tay như có như không điệp tại bên eo của hắn qua, mang đến một trận tê dại xúc cảm. Nguyệt Ly khí tức nhẹ nhàng phất qua bên tai hắn, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nàng âm thanh thấp đù, mang theo một tia mập mờ tiểu ý, "Vân công tử, vậy ta là người thế nào của ngươi đâu?" Đối mặt Nguyệt Ly trêu chọc, nếu như là phía trước, Vân Sinh khả năng sẽ thua trận. Nhưng bây giờ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử xem chiến thần chi khu cường đại. Vân Sinh đem Nguyệt Ly ôm lấy, hướng về mây trôi giường gấm đi đến. "Vân công tử, đây là nghĩ còn sao?" Nguyệt Ly trêu chọc nói. "Hừ, chờ chút ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ." Nguyệt Ly cười, dưới ánh nến, phản chiếu Nguyệt Ly trong mắt thủy quang liễm diễm, chính là muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng nàng môi đã bị phong bế. Hô hấp của nàng đột nhiên vừa loạn, còn chưa đáp lại, đã bị Vân Sinh chống đỡ tại bên giường, trong ánh nến chập chờn, chỉ còn lại tay áo tiếng xo xoạt, ám hương phủ động. Chương 3. Có, tổng cộng có 10 cái chương 3, có, tổng cộng có 10 cái xong việc lúc sau đã qua tốt mấy canh giờ. Sắp trời dần dần muộn, cự tuyệt Nguyệt Ly ôn nhu hương, Vân Sinh đỡ eo, lảo đảo đi ra. Mệt nhọc yêu tinh. Vân Sinh trong mắt có chút sợ hãi. Dù là chính mình có chiến thần chi khu gia trì, cũng thiếu chút thua trận. Thiếu chủ, phụ trách tiếp dẫn chính mình gã sai vặt cung kính nói, cưỡi ngựa xe tới đến Vân Sinh phía trước. Về nhà. Tại gã sai vặt nâng đỡ, Vân Sinh khó khăn leo lên xe ngựa. Bên kia, Túy Tiên lâu duy nhất phòng chữa tiên trong bao xương. Nguyệt Ly lười biếng nằm tại xốp xếp chăn gấm ở giữa, tóc xanh như suối rải rác tại bên gối, mấy sợi sợi tóc bị mồ hôi dính tại trắng mắt cổ. Gương mặt của nàng còn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt nửa khép, lộ ra ủ rũ. Mỏng như cánh ve sa y tùy ý địa đắp lên trên thân, mơ hồ có thể thấy được nàng linh lung tinh tế đường cong, trên da thịt còn lưu lại một ít vết mồ hôi, tại dưới ánh đến hiện ra ánh nhuận rực rỡ. Nguyệt Ly nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay vạch qua chính mình xương quai xanh, nhớ tới vừa rồi phát sinh sự tình, nhếch miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Nàng ánh mắt đột nhiên rơi vào giường biên giới kiện kia bị tùy ý vứt nam tử ngoại bào bên trên, một chỗ cảm thấy có chút căng đau, nàng âm thanh đú hoán, lên án người nào đó. Không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Vân Sinh trở lại Vân gia lúc sau đã là sắp tiếp cận đêm khuya. Vân Sinh lén lén lút lút từ trên lệch về nhà. Bọn thị vệ giả vờ như không thấy, tiếp tục canh giữ ở trước cửa chính. Hô còn tốt không có người phát hiện. Vượt qua tường rào, an ổn rơi xuống đất, Vân Sinh buông lỏng một hơi. Thử, thằng danh con còn biết về nhà. Vân Sinh bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo âm thanh, hắn toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một vị mặc lộng lẫy váy dài nữ nhân đang đứng tại dưới hiên, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm hắn. Nữ nhân ước chừng hơn 30 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ. Nàng là Vân Sinh thân mẫu, đã từng 3000 châu đệ nhất tiên tử, Tần Giao tiên tử. Lao lao đại, muốn như vậy, ngươi cũng còn không ngủ a? Vân Sinh ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đứng thẳng người, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Tần Giao hừ lạnh một tiếng. Đừng cho ta ra vẻ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi là có vị hôn thê người, không muốn một ngày đi ra lêu lổng. Vân Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia vị hôn thê, chúng ta chưa từng gặp mặt, lại không có cái gì tình cảm cơ sở, cùng một chỗ cũng sẽ không vui vẻ à? Mà còn, ta liền một phế vật, nhân gia cũng chướng mắt ta, không chừng có một ngày liền tới nhà từ hôn nha. Các nàng dám? Không sợ ta Vân gia san bằng nàng toàn bộ thánh địa? Tần Giao tức giận, tựa hồ thật nghĩ đến một màn kia, lồng ngực bên trong có lửa giận sinh sôi, âm thanh cũng biến thành lạnh lẽo. Nhìn thấy Tần Giao tức giận, Vân Sinh vội vàng đi tới Tần Giao sau lưng, dùng nhẹ tay nắm bờ vai của nàng. Tốt, đừng nóng giận, ta chỉ là giả như mà thôi. Tần Giao cảm nhận được nhi tử nhu hòa xoa bóp, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút, nhưng ngựa khí vẫn như cũ mang theo vài phần nghiêm khắc, giả như cũng không được. Ngươi thế nhưng là Vân gia con một, đại đế dòng dõi. Nàng chỉ bất quá chỉ là thánh địa thánh nữ, có thể gả cho ngươi, là bọn họ tù ba đời phúc khí. Muốn hủy hôn cũng là chúng ta chướng mắt bọn họ. Vân Sinh biết Tần Giao là tại quan tâm chính mình, nhưng cũng không muốn bàn lại cùng chuyện này, nói sang chuyện khác. Tiểu Phàm là chuyện gì xảy ra? Thì ta lúc nào có nhi tử, ta làm sao không biết? đối với chính mình đột nhiên làm cứu cứu chuyện này, Vân Sinh vẫn là mười phần một bức. Ta cũng là gần nhất mới biết được, thử, mấy cái kia xú nha đầu hải tử thế mà đều lớn như vậy. Ở còn nhờ người đem hải tử đưa trở về, không dám đích thân về nhà, mấy cái này xú nha đầu còn có ta cái này mẫu thân sao? Nói lên chuyện này, Thần Giao liền cảm thấy bất mãn. Các nàng chỉ là sợ nhìn thấy ngươi mà thôi. Vân Sinh ở một bên hét lên, nhỏ giọng thầm thì nói. Thần Giao cũng là cường đại tu sĩ, tự nhiên là nghe đến Vân Sinh nghĩ linh tinh, thử nhẹ một tiếng. Vậy ta cũng là mẫu thân của các nàng, là trên người ta rơi xuống thịt. Dưỡng mẫu. Vân Sinh ở một bên đồn nắn, chính mình có rất nhiều tỷ tỷ không giả, nhưng đều là lao cha từ bên ngoài nhặt về, duy chỉ có chính mình là lao cha cùng mẫu thân duy nhất có đủ. Thằng danh con, ngươi muốn chết à? Tần Giao chừng một cái Vân Sinh, thuận tay cơ lấy một bên chổi, làm bộ liền muốn đánh Vân Sinh. Ấy ấy ấy, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Vân Sinh vội vàng né tránh. Hừ. Tần Giao tự nhiên cũng không có thật đánh Vân Sinh ý nghĩ. Ta gặp tiểu phàm thể chất không yếu, ví như chính xác hướng dẫn, bước lên con đường tu hành tất nhiên có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người. Vân Sinh nói. Ân, tiểu phàm phụ thân chính là chiến thần nhất tộc, xem như huyết mạch, tự nhiên là kế thừa chiến thần thể phách, thêm chút hướng dẫn, thành tựu sẽ không thua người khác. Tần Giao gật đầu, tiếp tục nói, máu của bọn hắn mạch đều rất tương đại, có khả năng trưởng thành, tương lai nhất định là uy hiếp một phương cường giả. Hừ, mấy cái này xú nha đầu, đoán chừng chính là đánh lấy dạng này tiểu tâm tư đi. Nói lên chính mình mấy cái ngoại tôn thời điểm, Tần Giao khỏe miệng như có như không hiện lên tiểu ý, nhìn ra được, nàng đối mấy đứa tiểu hải tử kia cũng hết sức yêu thích. Người nói bọn họ, còn có. Vân Sinh bắt lấy trọng điểm. Có, giống như tiểu phàm thể chất đặc thù tổng cộng còn có 9 cái. Tần Giao gật đầu. Vậy ta lập tức liền trở thành 10 cái tiểu đối cứu cứu. Vân Sinh sững sờ, nhưng đột nhiên nhớ tới, trong nhà mình xếp tiểu cửu, phía trước còn có 8 người tỷ tỷ, sinh 10 cái hải tử cũng chẳng có gì lạ. Nhớ tới chính mình hệ thống, tựa hồ chỉ cần mình cháu ngoại trai bọn họ tu hành, chính mình liền có thể thu hoạch được tu vi. 10 cái, đó chính là gấp 10 tu vi phản hồi. Vân Sinh hai mắt tỏa sáng, một cái tiểu phàm liền cho mình chiến thần chi khu, như vậy còn lại mấy cái lại sẽ mang cho chính mình như thế nào kinh hỉ đâu. Nhìn thấy Vân Sinh bộ này không kịp chờ đợi dáng dấp, Tần Giao nhẹ gật đầu, mặc dù Vân Sinh ngày bình thường ăn chơi đàng điếm đã quen, thế nhưng tâm địa thiện lương, chưa từng làm ác, khuyết điểm duy nhất chính là phong lưu thành tính. Bọn họ hôm nay đã nghỉ ngơi, ngày mai tự nhiên ngươi liền có thể nhìn thấy bọn họ. Vân Sinh nhẹ gật đầu, sắc trời sắc thực cũng quá chậm. Liên tại Vân Sinh rời đi, chuẩn bị lúc trở về, Tần Giao gọi hắn lại. Ví như ngươi thật thích vị kia tên là Nguyệt Ly cô nương, liền đem nàng mang về nhà, để ta cho ngươi kiểm định một chút. Vân Sinh trong lòng ấm áp, nhưng lắc lắc tay, cự tuyệt Tần Giao, buồn muốn nói cảm ơn, nhưng đến ngoài miệng nói nhưng là. Ai nha, lão đại, ngươi làm sao dài dòng như vậy, ta lại không nhỏ. Này, thằng danh con, ngươi đừng chạy, lão nương ta không đem chân ngươi đánh gãy liền theo họ ngươi. A, lão đại ta sai rồi. Chương 4. Ta cháu ngoại trai là đại đế người kế tục chương 4, ta cháu ngoại trai là đại đế người kế tục cuối cùng, Tần Giao vẫn là cho Vân Sinh lưu lại chút mặt mũi, vô dụng chổi rút cái mông của hắn. Kỳ quái, lần này làm sao nhân từ như vậy? Vân Sinh hiếu kỳ, nhưng không kịp nghĩ nhiều, xám xịt địa chạy trở về gian phòng của mình. Tần Giao hừ lạnh một tiếng, danh con. Nàng dư quang liếc nhìn một bên chỗ bóng tối, Vân Sinh không cách nào tu hành, là một người bình thường, tự nhiên cảm giác không đến chỗ ấy mấy tiểu tử kia. Nếu không phải vừa rồi đột nhiên phát hiện bọn họ tồn tại, không nghĩ Vân Sinh tại vạn bối trước mặt rơi xuống mặt mũi, chính mình khẳng định sẽ thật tốt thu thập Vân Sinh dừng lại. Tần Giao đem chổi ném sang một bên đi, lại khôi phục trong ngày thường uy nghiêm, ánh mắt lơ đãng liếc mắt hòn non bộ về sau, nhưng cũng không nói thêm gì, quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Đợi đến nàng đi xa về sau, hòn non bộ phía sau mới xuất hiện một trận động tĩnh. Hô làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng đại tổ mẫu phát hiện chúng ta. Tiểu phàm nô đầu ra, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực. Chúng ta sớm đã bị phát hiện, đại tổ mẫu chỉ là không thèm để ý chúng ta mà thôi. Nói chuyện chính là một cái 10 tuổi tả hữu nam hải, hắn mặt như ngọc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng uy nghiêm, mơ hồ tản ra một cỗ vương bá chi khí, nhưng nhất khiến người để ý là hắn một đôi mắt. Con mắt màu xanh lam hết sức hấp dẫn người. Tại cái này bầy tiểu hải tử bên trong, tuổi của hắn thiên đại, bị những đứa trẻ khác gọi là nhị ca. Đại tổ mẫu ánh mắt rất đáng sợ. Liên cứu cứu cũng đều không dám cùng đại tổ mẫu đối nghịch. Cứu cứu cùng mẫu thân nói tới một dạng, là một cái rất thú vị người. Cũng không biết cứu cứu có thích hay không tiểu hải tử. Mấy cái tiểu hải tử toàn bộ đều ở đây, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá 14,15 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất thậm chí còn không thể bước đi, bị tiểu phàm ôm vào trong ngực. Bọn họ tại mẫu thân chỗ ấy đều nghe nói qua Vân Sinh cứu cứu cố sự, tại mẫu thân trong miêu tả, cứu cứu chính là một cái đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Từ nhỏ liền nghe lấy cứu cứu anh dũng cố sự lớn lên, đám này tiểu hải tử đối vị này chưa từng gặp mặt cứu cứu đều hết sức hiếu kỳ. Tiểu phàm, ngươi hôm nay không phải lén lút đi tìm cứu cứu sao? Sau đó phát sinh cái gì? Ừm, ta gặp một cái rất đẹp tiên tử, rất xinh đẹp, nàng cùng cứu cứu cùng một chỗ. Nàng tự xưng là Nguyệt Ly. Tiểu phàm ông tiếng nói. Hừ, một cái nữ hài đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nàng ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, mặc một bộ trắng thuần váy áo. Da thịt của nàng trắng non như ngọc, mặt mày như hoa, sống mũi nhỏ nhắn ngạo nghễ ưỡn lên, môi sắc nhạt như cánh hoa anh đào, tuổi còn nhỏ đã có thể nhìn ra tương lai khuynh quốc khuynh thành răng rớp. Nhưng ánh mắt của nàng lại lạnh lùng như băng, lộ ra cùng tuổi tác không hợp lạnh nhạt. Nàng tại mấy tiểu tử kia bên trong xếp thứ ba, tên Vũ Tử. Vẫn là như cũ, lúc nào chết tại nữ nhân trên bụng cũng không biết. Vũ Tử vứt xuống câu nói này, cũng không quay đầu lại rời đi. lưu lại mấy tiểu tử kia hai mặt nhìn nhau. Vũ Tử Tỷ phía trước gặp qua cứu cứu sao?
Không có a, Vũ Tử Tỷ phía trước vẫn luôn cùng với chúng ta.
Trước không thảo luận cái này, các ngươi vừa rồi có phát hiện sao?
Vũ Tử Tỷ tỷ tựa hồ là tức giận.
Ta lớn như vậy liền chưa từng thấy Vũ Tử Tỷ sinh khí qua.
Ngươi nói như vậy tựa như là ấy.
Mấy tiểu tử kia trên mặt lộ ra rung động biểu lộ.
Tốt, đi về nghỉ trước, cũng đừng đi quấy rầy cứu cứu, ngày mai gặp lại cũng không muộn.
Lớn nhất Tiêu Cẩm có 14 tuổi, phía sau hắn gánh vác lấy một cái đại kiếm. Tại mấy tiểu tử kia bên trong, cũng là trầm ổn nhất người.
Tốt đa nghe đại ca lời nói, mấy cái chuẩn bị lén lút chạy tới Vân Sinh gian phòng tiểu gia hỏa cũng chỉ đành đánh dụng tâm tư này, riêng phần mình trở lại gian phòng của mình đi.
Tiêu Cẩm nhìn xem Vũ Tử rời đi phương hướng, cũng không biết nàng muốn đi đâu.
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ.
Dù sao chính mình cũng không quản được nàng.
Vân gia bên trong thị vệ cũng không nhiều,
bởi vì toàn bộ Vân Châu đều là Vân gia, Vân gia tại Vân Châu bên trong một tay che trời, vững như thành đồng, phàm là có người khả nghi, đã sớm tại bên ngoài được giải quyết, căn bản sẽ không cho bọn họ tới gần Vân gia tổ trạch cơ hội. Cho nên trừ lưu lại mấy cái giữ cửa, cũng không có cần phải trong nhà an bài thị vệ. Chớ nói chi là, Vân gia trên mặt nổi còn có mấy cái vào thánh cảnh cường giả. Nghe nói, từng có lấy một tên đại thánh cấp cường giả muốn Vân gia gây rối, kết quả bị Vân gia cường giả lật tay trấn áp.
Vân gia nội tình, có thể không thể khinh thường.
Mượn nhờ ánh trăng chiếu sáng, Vũ Tử đi trên đường. Nếu có tâm người có khả năng phát hiện, Vũ Tử đi đường chính là vừa rồi Vân Sinh đường trở về. Con đường này nàng phảng phất đi ngàn vạn lần, nhắm hai mắt cũng có thể đến, có thể Vũ Tử rõ ràng là lần đầu tiên tới Vân gia tổ trạch, lại làm sao có thể như vậy quen thuộc lộ tuyến.
Quái thai quái thai.
Nguyệt Ly, Nguyệt Ly.
Lại là cái yêu tinh này.
Vừa rồi từ tiểu phàm trong miệng biết được Nguyệt Ly danh tự, nguyên bản vẫn là hảo tâm tình Vũ Tử lập tức liền âm trầm cái mặt.
Ngươi không sớm thì muộn muốn chết tại nữ nhân này trên bụng.
Vũ Tử sinh khí dậm chân, bất chi bất giác đã đi tới Vân Sinh trước cửa phòng.
Phòng ốc cửa cũng không có khóa chặt chẽ, có lưu một cái khe cửa.
Vũ Tử thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là đem cửa bén lên một điểm, liền thoải mái mà từ trong khe cửa chen vào.
Ngươi vì cái gì?
Nguyên bản lồng ngực bên trong có lửa giận tại đốt, nguyên bản còn có suy nghĩ rất nhiều muốn lên án hắn lời nói, nguyên bản chính mình hết sức tức giận. Thế nhưng tại nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ rồi Vân Sinh, tất cả lời nói đều bị nghẹn tại trong cổ họng.
Vũ Tử đứng tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn hắn ngủ say dáng dấp.
Nàng há to miệng, lại nói không ra một điểm lời nói tới.
Nhìn xem hắn, Vũ Tử trong lòng có lấy vô tận bi thương cảm xúc hiện lên.
Khóe mắt không hiểu có nước mắt chảy xuống đến, lướt qua gương mặt của nàng, tí tách địa rơi trên mặt đất.
Vân Sinh ngủ vẫn luôn rất nhạt, cảm nhận được có động tĩnh, mặc dù vẫn là rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Vừa mở ra mắt, liền thấy một cái xinh đẹp nữ hài đang đứng tại cửa ra vào, ánh trăng trong sáng rơi vào trên người nàng, đem nàng gương mặt tinh xảo chiếu vào sáng tỏ.
Nước mắt trong suốt không ngừng mà rơi xuống, bộ kia quyến rũ mê người dáng dấp làm người chịu mến.
"Ngươi không sao chứ?"
Vân Sinh liền vội vàng đứng lên, chính mình không nhìn được nhất nữ nhân khóc, cho dù là tiểu nữ hài cũng đồng dạng.
Vân Sinh luống cuống tay chân đi tới Vũ Tử trước mặt.
"Ai khi dễ ngươi?
Nói cho ta cho ngươi xuất khí đi."
Vân Sinh cố ý vung lên tay áo, lộ ra trên cánh tay bắp thịt đường cong.
Vũ Tử kinh ngạc nhìn Vân Sinh.
"Ai khi dễ ngươi nhà, ta đại tiểu thư, để cứu cứu cho ngươi đòi cái công đạo đi."
"Ha ha, tiểu Nguyệt Nguyệt, khác một ngày đều nghiêm mặt ta, đẹp như vậy tiểu cô nương không thích cười làm sao đến đi.
Cái kia tóc vàng cái gì đẳng cấp?
Xứng với nhà ta tiểu Nguyệt Nguyệt sao?
Cứu cứu hiện tại liền cho mụ mụ ngươi nói, để nàng cự tuyệt vụ hôn nhân này.
Lan đi,
hôm nay ta liền muốn mang nàng đi, ai dám ngăn cản ta?
Cho dù là đại đế cũng không được."
Trước mắt đột nhiên xuất hiện một vài bất kỳ quái hình ảnh. Hình ảnh nhân vật chính cùng trước mặt Vân Sinh lại có 7-8 phần tương tự.
Thế nhưng không giống chính là, trong trí nhớ hắn thiếu bây giờ tinh thần phân chấn, tuy vẫn bất cần đời, thế nhưng thần sắc trong mắt lại thay đổi đến tăng thương.
Suy nghĩ lại bị kéo về hiện thế.
"Tiểu cô nương ngươi thế nào?"
đừng khóc, ta."
Vân Sinh bối rối địa muốn đùa Vũ Tử vui vẻ.
"Hừ."
Vũ Tử ánh mắt u oán liếc Vân Sinh một cái lau đi nước mắt trên mặt, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lưu lại một mặt mộng Vân Sinh tại nguyên chỗ sững sờ.
"Chuyện gì xảy ra a?"
Ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện trong suốt màu xanh bảng.
Tính danh, Vũ Tử tuổi tác, 11 thiên phú, chân hoàng chi thể, cực hạn chi băng, vạn linh chi chủ đánh giá, đại đế người kế tục đây cũng là ta cháu ngoại nữ.
Vân Sinh hoài nghi.
Đại đế người kế tục à, thật là không được, đoán chừng cái này thiên phú là 3000 châu đứng đầu nhất thiên tài đi.
Khóa lại thành công.
Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh.
Chúc mừng thu hoạch được, cực hạn chi băng liên quan đến một đầu thành thánh chi đạo, làm sao thành thánh đại lượng tin tức toàn bộ đều tràn vào Vân Sinh trong đầu bên trong.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền biến thành dùng băng tông sư.
Thế nhưng Vân Sinh tâm tư lại không tại khen thưởng phía trên. Hồi tưởng lại vừa rồi Vũ Tử ánh mắt,
mặc dù chính mình không cách nào tu hành, thế nhưng sức quan sát nhưng là có.
Vũ Tử,
trong mắt của nàng tựa hồ có bi thương.
Chương 5,
một môn 10 chí tôn, ai dám nghĩ?
Chương 05, một môn 10 chí tôn, ai dám nghĩ?
Vân Sinh mỗi ngày đều có dậy sớm luyện công quen thuộc,
chính mình không cách nào tu hành, vậy liền rèn luyện thân thể của mình, luyện cái kia nhân gian võ thuật.
Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày một canh giờ, chưa hề gián đoạn.
Nhất là một năm trước quen biết Nguyệt Ly về sau, thư sướng nguyên giường, Vân Sinh mỗi ngày luyện công càng thêm điệu ra sức, nhất là hạ bản cùng bên hông công phu.
Vân Sinh trần trụi trên thân, lộ ra cường tráng bắp thịt, tuy là sáng sớm, nhưng hắn khí huyết như rồng, có hơi nước ở trên người hiện lên, không cảm giác được mảy may rét lạnh.
Hẳn là chiến thần chi khu nguyên nhân, chính mình khí lực tựa hồ lớn rất nhiều, một bên trọng thạch đôn đều có thể nhẹ nhõm nâng qua đỉnh đầu.
đêm qua ánh mắt kia là có ý gì đâu? Vân Sinh một bên phụ trọng làm ngồi xuống xuống, một bên hồi tưởng đến buổi tối hôm qua tình cảnh. Ta cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng đi. Vân Sinh nghi hoặc, nhưng thấy nàng khí chất, tựa hồ cùng chính mình nhị tỷ có mấy phần tương tự, đồng dạng lạnh lạnh. Liên nhị tỷ đều kết hôn sinh con, ai, làm sao đều không nói cho ta a? Vân Sinh tức giận, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia lau lạnh lạnh bóng hình xinh đẹp. Không đúng, nhị tỷ mới rời khỏi 10 năm, rời đi thời điểm còn chưa nghe nói qua cùng ai nhà nam tử có chỗ lui tới, nhưng Vũ Tử đều 11 tuổi. Chẳng lẽ lúc ấy ta nhỏ, không có phát hiện nhị tỷ tại làm dưới mặt đất tình yêu? Thậm chí liền hài tử đều mang dậy rồi. Thế giải, ta ngược lại muốn xem là cái kia một đầu con heo thối ủi ta nhị tỷ cái này rau cải trắng. Vân Sinh tức giận nói ra miệng, đem trên vai khiêng tảng đá lớn ném ở một bên, nói xong về sau, hắn đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có người về sau, mới thở dài một hơi. Cũng không thể để tiểu hài tử nghe đến. Đơn giản tẩy một lần tắm nước lạnh về sau, Vân Sinh đem quần áo chỉnh tề, tại trước gương thưởng thức chính mình. Coi như phải lên Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn hài lòng gật gật đầu, chuẩn bị tiến về đại sảnh. Đây chính là dùng đồ ăn sáng thời điểm, lão đại và đám kia tiểu hài tử đoán trường sớm cũng đang chờ mình. Lần thứ nhất cùng đám này tiểu gia hỏa chính thức gặp mặt, không khỏi còn có chút khẩn trương. Ta là trưởng bối, ta sợ cái gì? Vừa vặn có thể hỏi rõ ràng, Vũ Tử ở nhà có phải là bị ủy khuất? Vân Sinh hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Đại sảnh, Tần Giao ngồi tại cao vị, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, thế nhưng ngồi tại phía dưới tiểu hài tử lại ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng địa trộm liếc một cái Tần Giao. Bọn họ tại bị đưa tới thời điểm liền bị phụ mẫu dặn dò, nhất định phải ngoan ngoãn nghe đại tổ mẫu lời nói, đừng chọc nàng sinh khí. Vân Sinh cứu cứu là người rất tốt, có chuyện gì đều có thể đi tìm hắn. Hai câu này giống như kim luôn bị mấy tiểu tử kia khắc trong tâm khảm. Cho dù chính mình biểu hiện lấy lại hơn cắt, bọn họ ở trước mặt mình vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí sao? Tần Giao có chút bất đắc dĩ, chính mình rất yêu thích tiểu hải tử. Thường xuyên chính là chính mình hỏi một câu, lũ tiểu gia hỏa mới trả lời một câu, bầu không khí hết sức kiềm chế. Hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy a? Vân Sinh âm thanh từ rất xa truyền tới. Hô vô luận là Tần Giao vẫn là mấy tiểu tử kia bọn họ, đều đột nhiên thở dài một hơi. Vân Sinh đi tới mấy tiểu tử kia trước mặt, trừ Tiểu Phàm cùng Vũ Từ trước thời hạn gặp mặt, còn lại mấy tiểu tử kia đều còn là lần đầu tiên gặp mặt. Vân Sinh hiếu kỳ đánh giá bọn họ đồng thời, mấy tiểu tử kia cũng đồng dạng đang đánh giá Vân Sinh. Khá lắm, là ta thân ngoại sinh không thể nghi ngờ. Chính mình mấy cái tỷ tỷ dài liền mỗi người mỗi vẻ, là số một đại mỹ nhân, mấy tiểu tử kia hoặc nhiều hoặc ít địa đều kế thừa tỷ tỷ nhan trị, số tuổi nho nhỏ liền có thể yêu giống như là gốm sứ bé con. Thoạt nhìn hết sức đẹp mắt, để vốn là thích tiểu hài tử Vân Sinh càng thêm vui vẻ. Tiểu Phàm cái kia thể trạng tử là cái ca, còn lại cháu ngoại trai hình thể đều rất bình thường. Tính danh, Tiêu Cẩm tuổi tác, 14 tiên phú, tiên tiên phần thiên kiếm cốt, trí tôn cốt, chưa kích hoạt, hạo nhiên chính khí đánh giá, đại đế người kế tục đại đế người kế tục. Liên trí tôn cốt đều không có kích hoạt liền biến thái như vậy. Vân Sinh không khỏi tặc lưỡi, ánh mắt đối đầu Tiêu Cẩm, Tiêu Cẩm cái kia bình tĩnh ánh mắt đột nhiên thay đổi đến bối rối, liền vội vàng không người hành lễ. Cứu cứu, ta là Tiêu Cẩm, gia mẫu Dương Vân Hy. Quả nhiên là đại tỷ hải tử, cái kia mặt mày quả thực giống nhau như lúc. Đều là người một nhà, không cần thiết khách khí như vậy. Vân Sinh đem Tiêu Cẩm nâng lên thân, hệ thống âm thanh ở bên tai vang lên. Khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng Thiên Phú Đinh. Chúc mừng thu hoạch được, Tiên Tiên phần Thiên Kiếm cốt. Vân Sinh ngón tay đột nhiên cảm thấy một trận đau, ngón trỏ tay phải xương giống bị một nháy mắt nghiền nát, ở nơi đó có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang sinh ra. Là xương ngón tay sao? Ai? Đáng tiếc, nếu như có thể tự mình an bài liền tốt. Vân Sinh cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn không dám tưởng tượng, nếu như chiến thần chi khu lại thêm phần Thiên Kiếm cốt, chính mình sẽ có bao nhiêu cường. Chỉ là Nguyệt Ly tiểu yêu tinh, chính mình một xương chọn chi. Chiến thần chi khu cho ta gia tăng bay liên tục, phần Thiên Kiếm cốt gia tăng lực công kích. Chật chật đây không phải là tự động làm nó bạn. Hừ hừ, ta không nói, khát dấu, ta biết người đang trộm nghe tiếng lòng của ta. Vân Sinh trong lòng đắc ý ân. Đang uống nước Tần Giao lông mày đột nhiên vẩy một cái, nhìn hướng Vân Sinh, nàng vừa rồi tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hiện tại còn chưa thể giải thích ta đột nhiên nắm giữ những này cường đại tiên phú chuyện này, trước hết giấu đi đi. Vân Sinh biết tại không lộ ra ngoài đạo lý, trong lòng đối Tần Giao nói một tiếng xin lỗi, chuẩn bị trước cậu, cậu đến vô địch lại xuất thế lần nữa. Cứu cứu, ta gọi Tiêu Huyền, cùng Cẩm Ca là thân huynh đệ. Tiêu Huyền có được một đôi màu xanh thẳm mắt, để Vân Sinh nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tính danh, Tiêu Huyền tuổi tác, 11 thiên phú, trung đồng đánh giá, đại đế người kế tục lại một cái đại đế người kế tục. Vẫn là mấy vạn năm chưa từng xuất hiện trùng đồng người. Vân Sinh kinh ngạc, nếu như trong thánh địa xuất hiện một cái đại đế người kế tục, vậy sẽ bị toàn bộ thánh địa người xem như bảo đến bảo vệ, cho dù là thánh tử cũng chỉ có thể cho mang nước dựa chân phần. Có thể thấy được kỳ chân tiếp. Hiện tại lập tức liền xuất hiện ba cái. A không, hẳn là bốn cái, đợi đến tiểu phàm chiến thần thân thể kích hoạt về sau, cũng phải là một cái đại đế người kế tục. Khóa lại thành công. Đem ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú chờ một chút. Chờ chút lại rút ra. Vân Sinh trong lòng đội bằng hô, vừa rồi lao đại liền có chỗ phát giác, hắn có thể không muốn sớm như vậy địa liền bị bại lộ. Hệ thống thanh âm ngừng, Vân Sinh kiểm tra một lần, phát hiện khen thưởng vẫn còn, cái này mới buông lòng một hơi. Cứu cứu, ta xếp lao tứ. Cứu cứu. Vân Sinh cứu cứu. Mấy tiểu tử kia phân biệt địa cùng Vân Sinh chào hỏi, cùng không giận tự uy Tần Giao so sánh, bọn họ càng thích vị này khí chất ôn hòa nho nhã Vân Sinh cứu cứu. Cùng hắn ở cùng một chỗ, liền sẽ nhịn không được địa buông lòng. Các ngươi cũng tốt. Vân Sinh hoàn toàn chết lặng. đại đế người kế tục, đại đế người kế tục, đại đế người kế tục, trừ mới vừa học được đi bộ lão bát, lão cửu, còn có ngay tại trong tã lót lao thập không cách nào kiểm tra đo lường ra thiên phú. Còn lại mấy cái vậy mà tất cả đều là đại đế người kế tục. Lúc nào đại đế người kế tục giống như là rau cải trắng một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Chết lặng một hồi, Vân Sinh liền bắt đầu vui vẻ, từ đấy lòng đất là mấy tiểu tử kia cảm thấy cao hứng. Mặc dù đại đế người kế tục chỉ là có một đường thành đế cơ hội, nhưng ta có thể mượn nhờ hệ thống trợ giúp bọn họ mở rộng cái này một sợi cơ hội. Một môn 10 chí tôn, ai dám nghĩ? Chương 6. Không che đậy miệng Vân Sinh chương 06, không che đậy miệng Vân Sinh bữa này đồ ăn sáng, tại Vân Sinh đến về sau, thay đổi đến náo nhiệt hơn chút. Vân Sinh rất là hay nói, vừa lên bàn liền liễu lo không ngừng điểm nói không ngừng, trên người hắn tản ra một cỗ cảm giác hòa hợp, để mấy tiểu tử kia cũng nhịn không được cùng hắn tới gần. Tu Hành Nha, đừng nghe những trưởng bối kia, bọn họ hiểu cái gì, liền cưỡng bách các ngươi một mực luyện luyện luyện, muốn ta nói, các ngươi ở độ tuổi này chính là nhất ngây thơ tốt đẹp niên kỷ, liền nên thật tốt địa chơi. Những lão gia hỏa kia cũng quá không phải người, trong đầu trừ tu luyện liền không có cái khác. Mấy ngày nay ai cũng không cho phép tu luyện, để cứu cứu mang các ngươi cố gắng địa đi dạo một cái Vân Châu. Nên chơi thời điểm liền hảo hảo địa chơi, nên tu hành thời điểm liền một điểm không muốn mập mờ. Vân Sinh càng nói càng hăng say, đứng dậy, càng không ngừng bình phán lấy những trưởng bối kia mong con hơn người hành động. Nhưng hắn cũng biết cái này thế giới tàn khốc, cái này mấy tiểu tử kia cuối cùng muốn trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại, tương lai tu hành đường chú định sẽ khóng đuổi gai sinh. Bọn họ cần thực lực cường đại mới có thể bảo vệ chính mình chỗ chân quý tất cả. Để bọn họ cũng giống như mình bảy nát không tu hành, đây không phải là thích, mà là ích kỷ. Thế nhưng, xem như bọn họ cứu cứu, ở trong mắt chính mình, bọn họ không phải chỉ biết là tu hành máy móc, mà là có máu có thịt người. Là người, cuối cùng sẽ mệt mỏi. Thích hợp buông lỏng, lỏng lẻo có độ, đây mới là tu hành đại đạo. Mấy tiểu tử kia trong mắt mê man, nhìn xem Vân Sinh, tựa hồ vị này cứu cứu cùng những trưởng bối kia có chút không giống. Cha ta cũng vậy, các ngươi không biết, lúc trước hắn giám sát các ngươi mấy cái mâu thân tu hành thời điểm, không có chút nào mập mờ, hạ thủ hung ác lấy rớt, đó là thật vào chỗ chết mặt thao luyện à. Theo ta nói, hắn cũng không có chút nào hiểu tu luyện. Vân Sinh tính tình thật bộc lộ, kích động lên, liền chính mình đại đế lao cha đều muốn mắng vài câu. Mấy tiểu tử kia trợn mắt há hốc mồm, ngày bình thường đều không người dám thẳng kiêng kỵ đại đế danh hiệu, nhưng vị này tiểu cứu cứu tựa hồ không có phương diện này kiêng kỵ. Thế mà còn nói đại đế không hiểu tu hành. Lúc này, trong cõi u minh đột nhiên có một đạo uy nghiêm khí tức giáng lâm, đó là một đạo lạnh lùng mà vô tình ánh mắt, toàn bộ Vân Châu chí cường giả nháy mắt run rẩy, nhộn nhịp túi người quỳ xuống. Cung, cung nên đại đế. Kia mắt kia cuối cùng rơi vào Vân gia tổ trạch bên trong, rơi vào cái kia một chân giẫm tại trên ghế đầu, ngoài miệng thao thao bất tuyệt cẩm y nam tử trên thân. Không biết có phải hay không ảo giác, đạo này phảng phất là thiên đạo hóa thân ý thức thân thể khỏe miệng lại nhịn không được địa có quắp. Quả nhiên là tên tiểu tử thối này ở sau lưng hỏng thanh danh của ta. Im lặng. Sợ hai bản thể huyết áp lên cao, đại đế ý thức đội vàng rời đi, tới nhanh, rời đi lấy cũng nhanh. Thanh này một ít người cho dọa cái không nhẹ. Tần Giao tự nhiên cũng cảm nhận được nhà mình phu quân khí tức, nhưng lực chú ý của nàng vẫn luôn đặt ở Vân Sinh trên thân. Nàng mang trên mặt nụ cười ôn hòa, không có chút nào quan tâm Vân Sinh nói cha của hắn lời nói xấu. Tại mấy tiểu tử kia trong mắt, đại đế vẫn luôn là cao cao tại thượng dáng dấp, chưa từng có giống Vân Sinh trong miệng như vậy. Đại chúng, cha ta 3000 tuổi chứng đạo thành đế, nhưng lão đại ta xuất thế mới mấy trăm năm à, làm giao chỉ thánh nữ cũng mới mấy chục năm quan cảnh, liền bị cha ta lừa gạt tới tay. Còn nói cái gì tiền duyên chưa hết, ta nhổ vào. Hắn chính là tham luyến lão đại sắc đẹp mà thôi, dù sao nàng được vinh dự 3000 châu đệ nhất mỹ nhân. A, ta trong miệng lão đại chính là các ngươi đại tổ mẫu, không cần quan tâm những chi tiết này. Vân Sinh tùy ý địa xua tay. Vì cái gì kêu Tần Giao là lão đại mà không xưng hô hắn là mẫu thân? Đầu tiên là bởi vì Vân Sinh là người xuyên việt, tâm trí trưởng thành sớm, kêu một cái thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nữ tử vì mẫu thân, có chút khó chịu, khó mà mở miệng. Tiếp theo, hai người ở chung hình thức một mực rất kỳ quái, một mực không có cái chính hình. Cho nên Vân Sinh liền quen thuộc xưng hô nàng là lão đại mà không phải lão mụ. Mấy tiểu tử kia cẩn thận từng ly từng tí di động ánh mắt, nhìn hướng một bên trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười Tần Giao. Quen thuộc liền tốt, hắn vẫn luôn là bộ này không che đậy miệng dáng dấp. Mà còn hắn nói xong đúng, Vân trưởng kính tên kia chính là Châu giả gặm cỏ non. Tần Giao mỉm cười gật đầu. A nha, lũ tiểu gia hỏa cái hiểu cái không. Tuổi hơi lớn mấy người có thể không dám tùy ý gật đầu đồng ý cái tiết, nhưng là đương thế đại đế, mà còn lấy kính sinh thiên đế tài hoa, cho dù là tại toàn bộ dòng sông lịch sử tất cả đại đế bên trong, đều là đứng hàng đầu tồn tại. Dạng này to lớn cao ngạo tồn tại, cũng chỉ có Vân Sinh cùng Tần Giao mới dám tại dưới con mắt của hắn tùy ý nghị luận đi. Các ngươi nhìn, các ngươi đại tổ mẫu bất quá mới hơn 200 tuổi, tuổi trẻ a, xinh đẹp đi. Vân Sinh đi tới Tần Giao sau lưng, tự giác xoa bóp lên bờ vai của nàng. Tần Giao chính là thánh cảnh cường giả, sống qua mấy ngàn tuổi đều là bình thường, chớ nói chi là trong nhà còn có như vậy nhiều kéo dài tuổi thọ bảo vật, hơn 200 tuổi xác thực rất nhỏ. Mà còn từ khi nàng xuất thế đến nay, liền bị bảo hộ lấy rất tốt, đầu tiên là giao chỉ thánh địa, phía sau là chính mình tiện nghi lao cha, không cho nàng tiếp xúc tu hành giới tàn nhẫn một mặt, tâm tính của nàng cũng hết sức tuổi trẻ. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng không khỏi nhìn hướng Tần Giao, liền vội vàng gật đầu. Tần Giao thì có chút nhắm mắt, khoe miệng mỉm cười, tựa hồ đối với Vân Sinh luôn từ sớm đã thành thói quen, thậm chí mang theo vài phần cương triều. Dung mạo của nàng vẫn như cũ như lúc tuổi còn trẻ như vậy tinh xảo, Tuế Nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại vì nàng tăng thêm mấy phần trang trọng cùng trầm ổn. Lão đại hơn 200 tuổi mới mang thai ta. Đại tỷ lâu dài không ở nhà, tựa hồ cũng có hơn 100 tuổi, hài tử lớn như vậy, cũng có thể lý giải. Nhị tỷ, ta vẫn là không tin nàng cái kia tính cách người sẽ để cho nam nhân đụng nàng. Chẳng lẽ, nàng nhưng thật ra là một cái một tao. Vân Sinh không ngừng mà suy tư. Còn lại mấy cái tỷ tỷ cũng mới 100 tuổi không đến tuổi ta cả, mặc dù về nhà thời gian cũng ít, nhưng như thế tuổi trẻ liền kết hôn sinh con. Hơn nữa còn đều là 10 năm này ở giữa phát sinh sự tình. Chẳng lẽ còn ước định cẩn thận, cùng một chỗ mang thai ở cữ. Trong đó có chút cổ quái. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có chút trùng hợp. Không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ, tiếp tục suy nghĩ cũng là cho chính mình tăng ép phiền não, vẫn là chờ lấy các nàng trở về thời điểm lại hỏi đi. Đồ ăn sáng rất nhanh địa liền ăn xong rồi, dựa theo thói quen thường ngày, chính mình phải đi câu lan nghe hát, sau đó lại đi Túy Tiên lâu cùng Nguyệt Ly ngâm thơ song ca. Sau đó lại thăm dò sinh mệnh huyền bí. Thế nhưng, Vân Sinh ánh mắt không khỏi liếc nhìn một bên trông mong địa nhìn về phía mình mấy tiểu tử kia. Vân Sinh suy nghĩ một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, vì vậy vung tay lên, trong lời nói hào tình bạn trượng. Hôm nay cứu cứu mang theo các ngươi đi tăng tăng các mặt của xã hội, đi uống cái kia rượu mạnh nhất, ngâm cái kia nhất cay cô nàng. Tất cả chi tiêu, cứu cứu đều cho các ngươi bao hết. Liên là mấy tiểu tử kia còn không thể nào hiểu được cứu cứu đang nói cái gì thời điểm, Tần Giao tức giận thưởng cho Vân Sinh một cái bạo lật. Còn uống rượu, tán gái, có tin ta hay không ra pháp hầu hạ. Tần Giao chừng Vân Sinh một cái, Vân Sinh xóa xóa địa rụt cổ một cái. Gần nhất mấy ngày, ta muốn ra ngoài một chuyến. Ta sẽ để cho Phúc Thúc coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng cho ta gây rối. Còn có cái kia Túy Tiên lâu, mấy ngày nay cũng không cho phép đi, nhìn ngươi bộ này yếu ớt dạng, còn không biết tiết chế. Nghe đến Tần Giao lời nói, Vân Sinh lập tức không vui, nhất là nghe đến yếu ớt chữ, hắn nổi trận lôi đình nhảy dựng lên. Ai nói ta yếu ớt? Ta khí huyết như rồng, tố chất thân thể mạnh như hoang cổ cự thú. Tần Giao liếc nhìn hắn một cái, như không có việc gì mở miệng nói ra, ta đều chẳng muốn mặt trần. Nghe nói mấy ngày nay ngươi thường xuyên ở gia tộc hiệu thuốc bên trong lấy dược tài nấu thuốc, trong đó tựa hồ có hổ tiên, nhung liệu. Gặp Tần Giao sắp đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra, Vân Sinh hoảng hốt, vội vàng che lại Tần Giao miệng. "Lão đại, ngươi liền yên tâm ra ngoài đi, mấy ngày nay ta nhất định ngoan ngoãn ở nhà mang bé con, tuyệt không bước ra cửa nửa bước." "Ngươi nói?" "Ta nói." "Lừa gạt ta làm sao bây giờ? Lừa ngươi ta cả đời bất lực." "Thật giả dối." "Cút." "Được rồi." Chương 7. Hệ thống phát lực, thu hoạch được đứng đầu tiên phú 8 chương 07, hệ thống phát lực, thu hoạch được đứng đầu tiên phú 8 đồ ăn sáng dùng xong về sau. Vân Sinh tính toán mang mấy tiểu tử kia đi ra ngoài chơi. Tần Giao cũng không có cự tuyệt, thích hợp địa nghỉ ngơi một chút cũng có trợ giúp tu hành. Chờ ta một hồi, ta đợi chút nữa mang các ngươi đi mua quần áo mới, lại đi ăn đồ ăn ngon. Vân Sinh bước xuống câu nói này, liền không kịp chờ đợi hướng về gian phòng của mình chạy đi, chính mình còn có mấy lần rút thưởng cơ hội không có rút. Lo lắng không yên địa trở lại gian phòng, Vân Sinh đem cửa lớn đóng chặt, đem lão cha lưu lại cho mình ngọc bội đeo ở trên người, phía trên có đại đế một sợi khí tức, có khả năng ẩn tàng trên người mình dị tượng. Hắn không muốn sớm như vậy liền bại lộ, giả heo ăn thịt hổ mới là thoải mái nhất. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng. Vân Sinh kích động lấy xoa xoa tay, chính mình còn tích trữ 5 lần rút thưởng cơ hội, không biết sẽ rút đến bảo bối gì. Tính danh, Tiêu Huyền tuổi tác, 11 thiên phú, trung đồng đánh giá, đại đế người kế tục khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được, trung đồng lực lượng lặng yên dung nhập Vân Sinh hai mắt, trong chốc lát, chỗ sâu trong con ngươi hình như có ngôi sao lưu chuyển, tầm mắt của hắn xuyên thấu hư ảo, vạn vật bản chất thu hết vào mắt. Hắn mơ hồ có khả năng nhìn thấy giữa thiên địa, linh khí quý tích vận hành. Tính danh, Diệp Hoan Hoan tuổi tác, 9 thiên phú, cửu chuyển đan tâm, thần nông chi nữ đánh giá. Đại đế người kế tục khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được, cựu chuyển đan tâm tính danh, từ lương tuổi tác, 9 thiên phú, hoang cổ thánh thể đánh giá, đại đế người kế tục khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được, hoang cổ thánh thể tính danh, trần giá tuổi tác, 8 thiên phú, vạn cổ thân thiện, tổ vu chi thể, mạch bệnh bất xâm đánh giá, đại đế người kế tục khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được, mạch bệnh bất xâm tính danh, tô niệm tuổi tác, 7 thiên phú, khí vận chi tử, vận may tề thiên, cường chuyển đánh giá. Đại đế người kế tục khóa lại thành công. Ngẫu nhiên rút ra một hạng thiên phú đinh. Chúc mừng thu hoạch được, cường chuyển. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng Vân Sinh cảm nhận được một cỗ như có như không huyền diệu chi khí bao vây lấy chính mình. Chắc hẳn đây chính là trong cõi u minh khó mà chạm đến chuyển đi. Nhiều như thế thể chất gia thần, mình bây giờ là cái gì? Cứu cực phùng hợp ái. Vân Sinh nói ra miệng, chính mình cũng nhịn không được địa cười. Chính mình thể chất đều phát sinh biến hóa lớn như vậy, đó có phải hay không? Vân Sinh nhịn không được thổ nạp linh khí trong thiên địa. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra chính là linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, lập tức liền lại chạy ra đi, không cách nào chứa được. Chẳng lẽ muốn ta một mực ăn cơm chùa sao? Vân Sinh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cũng không có lại tiếp tục thử nghiệm, vẫn là đàng hoàng chờ đợi hệ thống tu vi phản hồi đi. Mấy cái cháu ngoại trai đều là đại đế người kế tục, chính mình còn cần cố gắng như vậy làm cái gì? Vân Sinh thỏa mãn gật đầu, vì chính mình bảy nát nghĩ đến thích hợp mở cớ. Hiện tại còn không phải thử nghiệm năng lực mới thời điểm, nhìn thấy mấy tiểu tử kia, Vân Sinh vui vẻ lấy vô cùng. Có ngọc bội ẩn tàng trên thân khác thường, Vân Sinh cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhìn ra trên người mình chỗ dị thường. Đối ngoại, chính mình vẫn là không cách nào tu hành phế vật, cùng chúng sinh người bình thường khác biệt chính là chính mình bất quá nắm giữ một cái đại đế lão cha, tương lai còn có thể sẽ có tới mấy cái đại đế cháu ngoại trai người bình thường mà thôi. Đối nội, không những có được trùng đồng, chiến thần chi khu, mấy cái này siêu cấp tu hành thiên phú bên ngoài, còn có được 10 cái trợ giúp chính mình tu hành đại đế bản sạc dự phòng. Đại đế nha, bất quá là gặp ta cánh cửa mà thôi.
Hừ hừ, về sau phải làm cho tiện nghi lão cha gọi ta một tiếng đại ca.
Vân Sinh hừ hừ, nhịn không được tùy ý địa cười ra tiếng, tiếng cười kia cực kỳ địa phách lối, cuồng vọng. Nghĩ như vậy, đối mấy cái kia cháu ngoại trai càng thêm yêu quý.
Hôm nay là ngày tháng tốt ta, hôm nay là ngày tháng tốt khẽ hát, Vân Sinh vui vẻ đi tới tiền viện, nhìn xem mấy cái đã chờ đợi đã lâu cháu ngoại trai, vung tay lên.
Đi, cùng cứu cứu tiêu xài đi.
Mấy tiểu tử kia con mắt chuyển không ngừng, làm sao cái tiêu xài pháp?
Mặc dù rất muốn mang theo chính mình cháu ngoại trai bọn họ đi câu lan nghe hát, nhưng nghĩ tới tuổi của bọn hắn tuổi đều quá nhỏ, cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi.
Vì vậy, Vân Sinh liền mang theo mấy tiểu tử kia đi Vân Châu xa hoa nhất bảo cát. Các tên là tụ bảo.
Lão bản cũng lòng cao hơn trời, muốn thu lại thiên hạ tất cả chân bảo.
Đồ vật trong này, lớn nhất một cái đặc điểm chính là chân quý, kỳ thật chính là đắt lấy không hợp thói thường.
Vân Sinh trực tiếp dẫn theo mấy người tới đến tầng 2 cao khu, cùng tầng 1 bình thường khu so sánh, nơi này đồ vật liền càng thêm địa chân quý.
Các ngươi tùy ý nhìn xem, muốn cái gì trực tiếp lấy đi là được rồi, ta lập tức liền trở về.
Vân Sinh nói, hướng về nội các đi đến.
Phía trước bị Nguyệt Ly cái kia yêu tinh móc rồng thân thể, dẫn hắn tìm tụ bảo các lão bản tìm kiếm cường thân kiện thể bảo dược.
Đương nhiên chính mình là khá là khiêm tốn người, chứ ma vệ đạo loại này vi chuyện đại sự, liền không đáng khoa trương trắng trợn tuyên truyền.
Chỉ cần chính mình cùng lão bản hai người biết là được rồi.
Các ngươi mấy cái, cho ta chiếu cố tốt bọn họ, đem tốt nhất đều cho lấy ra ta.
Vân Sinh tùy ý địa chỉ mấy cái thị nữ.
Vâng.
Các nàng cùng nhau gật đầu đáp ứng.
Mấy vị thiếu gia.
Mấy cái thị nữ cung kính đi tới Tiêu Cẩm mấy người trước mặt, vì bọn họ giới thiệu bên cạnh vải vóc.
Đây là cực phẩm tơ tằm đông vải, lấy từ ngàn năm băng tằm động.
Vải vóc bên trên tán phát lấy u quang, xem xét liền không phải là phàm vật.
Xúc tu lúc truyền đến một trận tơ lụa băng lãnh, xúc cảm rất tốt.
Thế nhưng Tiêu Cẩm đưa ánh mắt về phía một bên giá, dù là xử lý không sợ hai hắn, tâm cũng không nhịn được lộ bộ mẹ dự.
Hắn lại nhìn thoáng qua phía trên giá cả.
T, Tiêu Huyền nghi hoặc, đại ca đây là nhìn thấy cái gì, vì vậy hắn cũng tò mò địa lại gần.
T, mặt khác mấy tiểu tử kia tới gần.
T, hít vào khí lạnh âm thanh không ngừng, duy chỉ có thần sắc không có biến hóa chỉ có Vũ Tử, còn có mấy cái bị cong tại trong tã lót hải nhi.
Bên này truyền đến động tĩnh hấp dẫn một bên khách nhân.
Bốn phía khách hàng cũng đều là không phú thì quý người, bọn họ dư quang liếc qua Tiêu Cẩm mấy người, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.
Nhưng đột nhiên vừa nghĩ tới là mấy người là cùng Vân Sinh cùng đi đến, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vội vàng cúi đầu xuống, không nhìn nữa mấy người.
Lúc này, có mấy quý phụ nhân kết bạn mà đi.
Các nàng vừa bước vào tụ bảo các, ánh mắt liền rơi xuống Tiêu Cẩm mấy người trên thân.
Thực sự là mấy người quá mức dễ thấy, trên người bọn họ mặc cùng nơi này người so sánh, thực sự là quá mức bình thường.
Các nàng từ đầu tới đuôi đem Tiêu Cẩm mấy người quét mắt một lần.
Trong đó một quý phụ nhân nhịn không được ga điệu cười một tiếng, ánh mắt khinh miệt.
Đi qua Tiêu Cẩm mấy người bên cạnh thời điểm, ghét bỏ địa dùng cây quạt bịt lại miệng mũi, tận lực địa lách qua mấy người.
Các nàng không chút kiêng kỵ giao lưu, không lo lắng chút nào sẽ bị mấy cái tiểu hài tử nghe đến.
Lúc nào đám dân quê cũng có thể bước vào lầu 2.
Chương 8.
Cháu ngoại trai chịu đục, phẫn nộ Vân Sinh chương 08. Cháu ngoại trai chịu đục, phẫn nộ Vân Sinh, cái này tụ bảo các cũng thật là, cái gì a miêu a cẩu cũng đều thả đi vào, không khí đều thay đổi đến rẻ tiền.
Đi thôi, đừng cùng những người hạ đẳng này nói nhiều, để tránh rơi thân phận.
Ha ha. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là người tu hành, ngũ giác được đến cực lớn tăng cường, quý phụ nhân trò chuyện âm thanh bọn họ tự nhiên nghe vào mà thôi.
Con mắt của bọn hắn chỉ riêng không khỏi nhìn về phía cầm đầu Tiêu Cẩm, lại nhìn về phía đi xa mấy quý phụ nhân, cái kia không hiểu ánh mắt tựa hồ có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.
Cảm nhận được nhiều như thế cái nhìn trọng trọng, Tiêu Cẩm thần sắc biến đổi, biểu lộ cốt bách, dạng này nhục nhã để hắn cảm thấy da mặt có chút khô nóng.
Nhưng hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía mấy cái đệ đệ muội muội.
Chính mình chịu khuất nhục như vậy ngược lại là không có gì, chỉ bất quá đừng để mấy cái đệ đệ muội muội bị hại tự tôn.
Đám dân quê,
đó là cái gì, có thể ăn sao?
Tiểu Phàm nghi ngờ nói.
Vũ Tử thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào, thậm chí không thèm để ý mấy cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa.
Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm hai cái tiểu nha đầu lực chú ý một mực tại rực rỡ muôn màu thương phẩm bên trên, căn bản không có chú ý tới quý phụ nhân bên này.
Từ Lương hơi có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ là bình tĩnh liếc mấy cái phụ nhân một cái, liền thu hồi ánh mắt.
Trần Giác một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ.
Ca, làm sao vậy?
Sắc mặt làm sao kém như vậy?
Tiêu Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm.
Ta không có việc gì.
Tiêu Cẩm cười khổ lắc đầu.
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liếc mắt rời đi mấy cái phụ nhân, ánh mắt lạnh lùng, phần này quất đủ.
Tiêu Cẩm gấp nắm quả đấm, thế nhưng xoay người mặt hướng mấy cái đệ đệ muội muội thời điểm, trên mặt lại một lần nữa mang lên ôn hòa mỉm cười.
Chúng ta qua bên kia xem một chút đi.
Được.
Tiêu Cẩm dẫn đầu dẫn đường, mấy người còn lại theo sau lưng.
Liên tại Tiêu Cẩm không nhìn thấy thời điểm, mấy tiểu tử kia trên mặt một bộ thờ ơ thần sắc biến mất, tựa như đổi một bộ gương mặt, mang trên mặt lạnh lùng, dư quang như có như không liếc nhìn mấy quý phụ nhân.
Bọn họ nhìn nhau vài lần, mặc dù không có mở miệng, nhưng lại minh bạch lẫn nhau muốn ý tứ.
Tiêu Huyền, đại ca tâm tình thật không tốt.
Diệp Hoan Hoan, mắt chó coi thường người khác ra hỏa.
Ta hạ dược để các nàng tiêu chảy.
Từ Lương nắm tay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.
Trần Dã mở mắt ra, một mặt bình tĩnh, giết.
Tô Niệm, muốn ta họa cái vòng vòng nguyền rủa các nàng sao?
Mấy người sắc mặt co lại.
Tiêu Huyền, cho chút ít dạy dỗ liền được, không cần thiết giết cửu tộc.
Từ Lương, Diệp Hoan Hoan gật đầu.
Tiêu Huyền, điều tra rõ ràng về sau, tối nay liền xuất thủ.
Trần Dã, không giết. Tiêu Huyền gật đầu, đừng cho cứu cứu cùng đại tổ mẫu gây phiền toái. Trần Dã, chôn. Tiêu Huyền khẽ gật đầu, lại lẫn nhau truyền đạt ánh mắt, đem tối nay hành động đơn giản xác định được. Tiêu Huyền, nếu như các nàng thế lực bối cảnh ngập trời. Từ Lương trùng điệp gật đầu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiêu Huyền, bí mật hành động, đừng nói cho đại ca. Mấy người gật đầu. Tiểu Phàm nghi hoặc nhìn về phía lẫn nhau truyền ánh mắt mấy người, A3A3. Bọn họ không có chú ý tới chính là, liền làm quý phụ nhân nhục nhã mấy người thời điểm, có một cái thị nữ vội vàng rời đi. Nội các trong bao xương. Bình thường chỉ có lấy đại nhân vật mới có thể tiến vào bao xương, nhưng có khả năng bị tụ bảo các lão bản đích thân tiếp đãi, cũng chỉ có Vân Sinh một người. Tụ bảo các lão bản là một người đại mập mạp, họ Hoàng. Vân thiếu, có thể hài lòng. Hoàng lão bản cười híp mắt xoa xoa tay, trên mặt thịt mỡ trông chất, sắp không gặp được cái kia to như đậu nành ánh mắt. Ân. Vân Sinh ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, một đôi chân chính tùy ý đáp lên trước mặt trên mặt bàn. Đối với cái này, Hoàng lão bản không có có chút. Vân Sinh đem đan dược giơ lên, tả hữu lật xem một lần. Tựa hồ là cựu chuyển đan tâm thiên phú tại phát huy tác dụng, chỉ là ngửi một chút, chính mình liền có thể phân biệt ra được viên đan dược kia sử dụng tài liệu. Ân. Tất cả đều là một chút đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Xuất từ đại sư chi thủ, còn có cực phẩm đan văn, Hoàng lão bản có lòng. Vân Sinh hài lòng gật gật đầu. Hoàng lão bản nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Cái kia Vân thiếu, liền làm hắn chuẩn bị đưa ra chính mình yêu cầu thời điểm, cửa bao xương bị gõ vang. Hoàng lão bản hơi nhíu mày, mặc dù có chút không thích, nhưng vẫn là phất tay, để thị nữ đi vào. Thị nữ bước nhẹ đi vào bao xương, cúi thấp đầu, lộ ra 10 phần cung kính. Nàng đi đến Hoàng lão bản bên cạnh, có chút túi người, dùng tay nhẹ nhàng che kín miệng, xích lại gần bên tai của hắn, thấp giọng thì thầm vài câu. Hoàng lão bản lông mày từ từ nhăn lại. Vân Sinh đối với bọn họ nói chuyện không có chút nào hiếu kỳ, đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Hoàng lão bản gọi lại. Hắn ánh mắt phức tạp. Vân thiếu, ngài mang tới mấy cái tiểu thiếu gia? Vân Sinh trong lòng siết chặt, cau mày hỏi. Bọn họ làm sao vậy? Hoàng lão bản bối rối địa quỷ trên mặt đất. Là ta tụ bảo các sơ suất, để mấy vị tiểu thiếu gia nhận lấy bị quất. Chớ nhìn hắn tụ bảo các tại Vân Châu bên trong hết sức phong quang, nhưng phải biết, Vân Châu mây là Vân gia mây. Vân gia để hắn sinh, hắn liền sinh, Vân gia để hắn chết, hắn cũng chỉ có thể quỳ đưa ra cái cổ, ngoan ngoãn địa lãnh cái chết. Vân Sinh ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Một chữ không sót địa cho ta toàn bộ nói rõ ràng. Hắn đi tới quỳ trên mặt đất thị nữ, đem nàng nhấc lên, âm thanh lạnh như xương lạnh. Vừa đi vừa nói, Vân Sinh đột nhiên quay đầu nhìn hướng một bên chỗ hư không, lạnh lùng mở miệng. Ảnh thấp nhất, đem ảnh vệ toàn bộ triệu đủ. Ta ngược lại muốn xem, là nhà ai không có mắt dám đụng đến ta Vân gia người. Hư không bên trong xuất hiện một mảnh vận sóng, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Hoàng lão bản thở mạnh cũng không dám một tiếng, Vân gia ảnh vệ là Vân gia xử lý bẩn sự tình mà sinh, mỗi người đều là từ trong núi thây biển máu đi ra giết phôi. Cái kia tràn ra tới một sợi sắc khí, liền để Hoàng lão bản cảm thấy rùng mình. Vân Sinh rời đi về sau, quỳ trên mặt đất Hoàng lão bản mới chậm rãi đứng dậy, lao đi trên trán tinh tế mồ hôi lạnh. Hô như thế cường khí chàng, cái này thật chỉ là cái không thể tu luyện người bình thường sao? Hoàng lão bản nhịn không được điệu nói thầm, nhớ tới Vân Sinh vừa rồi bộ dáng kia liền cảm thấy rợn người. Kinh gia thiếu gia tại bên ngoài nuôi tiểu thiếp sao? Có một chút tiền trinh nhà giàu mới nổi mà thôi, lần thứ nhất bước vào chỗ này hoàng kim cát, liền không kịp chờ đợi muốn bứt bỏ trên thân dung tục khí. Hạ thấp hắn người hiện lộ rõ ràng địa vị của mình, thông qua hành động như vậy đến thu hoạch được nội tâm thỏa mãn, dùng để che giấu chính mình tự ti. Tự cho là đúng thu được mọi người quan tâm, thưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Thật tình không biết, chỉ là một cái loại người thằng hề mà thôi. Mặc dù đại bộ phận người đều theo đuổi dạng này hư danh. Thế nhưng, kinh phu nhân, ngượng ngùng, vận khí của ngươi không tốt, đá vào tâm sát. Thậm chí đều không cần Vân thiếu đích thân động thủ, liền sẽ có rất nhiều người sẽ không kịp chờ đợi muốn ngươi kinh ra mệnh, dùng để lấy lòng Vân thiếu. Đáng buồn, đáng thương trong lòng tức mà thôi. Hoàng lão bản ánh mắt bình tĩnh, mang trên mặt giễu cợt, vô vô trên thân không hề tồn tại cho bụi. Ta đến nhanh lên đi Vân thiếu trước mặt, thật tốt điệu biểu hiện một chút. Hoàng lão bản nuốt nuốt mặt, trên mặt lại một lần nữa điệu treo lên như là đang định nọt nụ cười. Chương 9. Chẳng lẽ cha ngươi cũng là đại đế? Chương 09. Chẳng lẽ cha ngươi cũng là đại đế? Trong đại sảnh, ngươi nhìn, cái này sợi tổng hợp tốt, dùng để làm y phục vừa vặn thích hợp. Cái này màu tím cũng không tệ, có thể cho Kinh Lang làm một thân màu tím áo choàng. Các tỷ muội, đến xem bên này đồ chơi nhỏ. Mấy quý phụ nhân cười cười nói nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể cho ta giới thiệu một chút bên này dược thảo sao? Diệp Hoan Hoan trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, khoe miệng lộ ra hai cái sâu sắc lúm đồng tiền. Phải. Thị nữ trên mặt lộ ra công thức hóa nụ cười. Diệp Hoan Hoan lơ đãng tới gần mấy cái vừa nói vừa cười quý phụ nhân, tay của nàng đeo tại sau lưng, tại không có người chú ý tới thời điểm, ngón trỏ trái tại tay phải tâm nhẹ nhàng đạch một cái. Cái kia trắng non tay nhỏ trong nháy mắt xuất hiện một vết thương, có máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra. Nàng nụ cười trên mặt chưa bao giờ thay đổi, một mực mang theo mỉm cười ngọt ngào, tựa hồ bị vạch phá lòng bàn tay người cũng không phải nàng. Liên Lam sắp tới gần quý phụ nhân thời điểm, lúc này ngoại ý muốn xuất hiện. A! Diệp Hoan Hoan kinh hô một tiếng, nàng chân trái giẫm lên chân phải, thân thể không bị khống chế hướng về quý phụ nhân ngã đi. Bàn tay vừa vặn bắt lấy một người trong đó mép váy. Ngươi làm cái gì? Quý phụ nhân hét dầm lên, ghét bỏ địa rút về mép váy có dính ô uế, còn có nho nhỏ huyết thủ ấn. Nàng phát hiện chính mình vừa mua váy thế mà bị Diệp Hoan Hoan làm bẩn, khoe miệng nàng có chút run rẩy, phẫn nộ trong lòng để mặt của nàng thay đổi đến bặm mẹo. Ngươi, tay nàng chỉ tới Diệp Hoan Hoan, phẫn nộ lấy thân thể đều đang run rẩy, nàng hít sâu mấy hơi, muốn để chính mình khôi phục tỉnh táo. Nàng phát hiện người xung quanh toàn bộ đều nhìn lại, nàng cảm thấy mặt một khô nóng, mặt mũi không nhịn được, muốn nhanh chóng rời đi hiện trường. Nhưng vẫn nộ trong lòng lại muốn ngăn cũng không nổi, trong mắt có hồng quang chợt lóe lên, hoàn toàn thôn vệ lý trí của nàng. Ngượng ngùng, Hoan Hoan không phải cố ý. Vì làm đến chân thật, không bị người hoài nghi, Diệp Hoan Hoan cũng không thèm đếm xỉa, hoàn toàn là đùa giỡn làm thật. Cái này một ném trực tiếp đem đầu gối của nàng, tay đều cho đập phá, trên mặt bẩn thỉu, còn có máu tươi dính ở phía trên, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Chính mình máu người ở bên ngoài xem ra khả năng bình thường, không có bất kỳ cái gì khác thường, thế nhưng chính mình có thể nghe được trong máu đặc thù mùi, dùng để tiêu ký quý phụ nhân vừa vẫn thích hợp. Người tiện nha đầu này, ngươi làm sao dám? Đê tiện đồ chơi, ngươi có biết hay không ta cái này váy đắt cỡ nào, bán đi ngươi đều trả không nổi. Không có tố chất, có nương sinh, không có người nuôi đồ chơi. Tiện nha đầu. Quý phụ nhân hoàn toàn phá phòng thủ, bộ y phục này thế nhưng là nàng thân phận tượng trưng, bị một cái xú tiểu hài làm bẩn, vẫn là tại chính mình mấy cái tốt khuê mật trước mặt, khuất nhục như vậy để nàng xấu hổ vô cùng. Mở miệng một tiếng tiện nha đầu, mở miệng một tiếng không có nương muốn. Nàng muốn tại Diệp Hoan Hoan trên thân lấy lại danh dự. Người xung quanh toàn bộ đều quái dị nhìn về phía quý phụ nhân, trong đó thậm chí bao gồm nàng mấy cái tốt khuê mật. Nhìn nét mặt của các nàng, tựa hồ cũng chưa bao giờ thấy qua quý phụ nhân bộ dáng như vậy. Ta. Diệp Hoan Hoan mím chặt miệng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Khả năng là vừa rồi ngã đau, cũng có thể là bị quý phụ nhân mắng chỗ thương tâm. Bạch. Tiêu Cẩm mặt đen thui, để tay tại trên lưng trên chuôi kiếm, trọng kiếm lộ ra một góc. Hắn trầm giọng địa dặn dò Tiêu Huyền mấy người, trong mắt từ từ có kiếm khí bén nhọn hiện lên. Chờ một chút, các ngươi chạy trước. Vũ Từ nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lạnh lùng, trong tay có băng xương ngưng tụ, tự tìm cái chết. Tiêu Huyền mấy người cũng mặt tâm trầm, ánh mắt giao lưu. Từ Lương, không 30 năm Hà Đông Hà Tây, hiện tại liền làm. Tô Niệm tức giận nhìn xem quý phụ nhân, từ trong ngực lấy ra một cái qua quýt rơm dạ bé con, trên tay kia cầm một cái châm nhỏ. Ta muốn đâm trên nàng. Trần Dã chỉ là bình tĩnh đem tay cắm vào trong túi, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Huyền, giết. Tiêu Huyền sắc mặt tái xanh, chờ. Một bên Tiểu Phàm thì không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nhìn thấy muội muội bị ức hiếp, hắn phẫn nộ trong lòng cũng không dừng được nữa, bước nhanh chân tử, như ngọn núi nhỏ thân thể hướng về quý phụ nhân đánh tới. Không cho phép ức hiếp muội muội ta. Quý phụ nhân biến sắc, trên thân hộ thân pháp bảo đột nhiên lập loè tia sáng, xuất hiện một cái bình chướng, Tiểu Phàm đâm vào phía trên một nháy mắt liền bị bắn bay. Đặt mông ngồi dưới đất, đau Tiểu Phàm nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy một màn này, quý phụ nhân vội vàng che ngực, không có sợ hãi nhìn về phía Tiểu Phàm. Hừ, ta coi là cái gì, liền một người bình thường. Ngươi cái gì đẳng cấp, nếu như không phải tụ bảo cát, ngươi cả đời này cũng không có tư cách xuất hiện ở trước mặt ta, người hạ đẳng mà thôi. Nàng một mặt giễu cợt, chậm rãi tới gần ngồi dưới đất Diệp Hoan Hoan. Bạch. Kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Tiêu Huyền trong mắt có chạm hào quang màu xanh lam lập lòe. Tô Niệm đem ngân châm trong tay đổi thành tiểu đao. Từ Lương nắm chặt quyền, hô hấp nặng nề, trên thân toát ra nóng bỏng chi khí. Trần Giác lạnh lùng nhìn về quý phụ nhân, lật bàn tay một cái, trong tay lại xuất hiện một cái đen nhánh dao găm. Bốn phía ngay tại người xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt đại biến, giống như là tránh ôn thần một dạng, đội vàng đi ra. Ồ, vậy ngươi đẳng cấp rất cao đúng không? Thanh âm lạnh lùng từ đằng xa vang lên, âm thanh bên trong có kiểm chế đến cực hạn phẫn nộ. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Vân Sinh từ đằng xa đi tới. Có ta cao sao? Quý phụ nhân sững sờ, sau đó ngẩng đầu, tại nhìn đến Vân Sinh trong nháy mắt đó, mắt của nàng không khỏi sáng lên. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đây cũng là cái kia một nhà thanh tú công tử, mà còn quần áo, còn có khí chất, xem xét liền không phải là gia đình bình thường. Quý phụ nhân thay đổi ngang ngược càn rỡ dáng dấp, trong đôi mắt đẹp làn thu thủy yêu kiều. Vị công tử này, trả lời ta. Vân Sinh nghe âm thanh lãnh nhược hàn xương. Thành Tây Kinh gia. Quý phụ nhân kiên trì trả lời, Vân Sinh khí chàng thực sự là quá mạnh, cho dù là ngăn cách rất xa, cũng cảm thấy có một câu ngạt thở cảm giác. Đến gần về sau, phát hiện đầu gối, trên tay đều đập chảy máu, chính lau nước mắt, khó khăn muốn tự mình đứng lên thân Diệp Hoan Hoan. Vân Sinh trong lòng siết chặt, vội vàng đi tới Diệp Hoan Hoan trước người, lo âu nhìn xem nàng, thanh âm ôn hòa. Hoan Hoan, ngươi không sao chứ? Cứu cứu. Nhìn thấy Vân Sinh một khắc này, Diệp Hoan Hoan cũng nhịn không được nữa, viền mắt bên trong nước mắt không ngừng mà chảy ra, quệt miệng, một mặt đáng thương nhìn qua hắn. Vân Sinh tâm không hiểu còn đau, hắn thân thể không xuống, đem Diệp Hoan Hoan ôm. Diệp Hoan Hoan rất nhẹ, ôm vào trong ngực giống như là không có trọng lượng một dạng, cái này để Vân Sinh càng thêm đau lòng. Đến, Hoan Hoan Hoan, cái này đường ăn rất ngon đấy, đem nó ăn đi. Ân. Ăn về sau, Diệp Hoan Hoan trên thân đập rách ra địa phương nhanh chóng khép lại. Một bên quý phụ nhân mí mắt trực nhảy, vừa rồi đó là cái gì? Nếu như chính mình không có nhìn lầm, đây chính là có được đan văn, cực phẩm thuốc chữa thương, có khả năng tái tạo lại toàn thân tồn tại. Thiên kim khó tìm, liền bị dạng này xem như đường đậu tự ăn. Vân thiếu, Hoàng lão bản đội vàng địa đi tới Vân Sinh bên cạnh, nhưng không biết cái tên mập mạp này có phải là đã sớm tới, chỉ bất qua ở một bên xem kịch mà thôi. Quý phụ nhân sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Hoàng lão bản nàng đã từng may mắn cùng nhà mình kinh lang tại một tràng trên tiệc rượu xa xa nhìn thấy qua, cũng không phải là nàng có được đã gặp qua là không quên được năng lực, mà là bởi vì Hoàng lão bản hình thể quá có nhận dạng. Như thế một tay che trời nhân vật, thế mà tôn xưng trước mặt người trẻ tuổi là Vân thiếu. Mây, sẽ không phải là Vân gia Mây đi. Quý phụ nhân sắc mặt đại biến, tuyệt đối là, tại Vân Châu cũng chỉ có một nhà dám họ Vân. Không hiểu khủng hoảng ở trong lòng lan tràn. Chỉ nghe trước mặt người trẻ tuổi lạnh lùng mở miệng. Thành Tây Kinh gia, có gan, dám đối ta Vân gia người xuất thủ. nghĩ không ra ven đường vẫy đuôi ăn xin chó, lại có một ngày đối chủ nhà sủa sủa thét lên ầm ĩ. Như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ cha ngươi cũng là đại đế?
Chương 10.
Tiểu nhân vật Dương Tiến tự thuật ta gọi Dương Tiến, hồi tưởng ta trước đây nửa đời, coi như phải lên có chút thành tựu. Ta đã từng là một cái vũ cơ, bằng vào tư sắc, bị Kinh gia thiếu gia coi trọng. Kinh gia thiếu gia tại giường hạm bên trên nói với ta, hắn đã sớm chịu đủ trong nhà hoàng kiềm bà, sẽ chờ một cái cơ hội đem nàng hưu, sau đó sáng cửa chính cưới mà đem ta cưới về nhà. Hắn nói, cả một đời muốn đối ta tốt. Hắn xác thực làm như vậy, mang ta đi xa hoa nhất tiểu lâu ăn cơm, đưa ta chân quý trang sức. Ta tin, ta nghĩ, ta cả đời này cuối cùng đã tới hánh diện thời điểm. Địa vị, giai cấp to lớn biến hóa để ta có chút lâng lâng. Ta đắm chìm tại cái này phó phú quý kim đồng hồ, bắt đầu ngại nghèo thích giàu, đối những người nghèo kia, đối đã từng chính mình khịt mũi coi thường, tựa hồ xem thường bọn họ, liền có thể để ta quên đã từng thân là tầng dưới chót chính mình. Ta từng nghe người ta nói qua, tu bảo các là một nơi tốt, một cái thượng lưu nhân sĩ chờ địa phương. Ta lập tức liền muốn trở thành Kinh gia thiếu phu nhân, cho nên ta không phải liền là thượng lưu người sao? Nhưng ta những cái kia khuê mật không tin, ta tức không nhịn nổi, vì vậy liền đem các nàng toàn bộ hẹn ra, đều đi tụ bảo các. Người cả đời này không phải liền là coi trọng một cái mặt mũi sao? Ta từ Kinh thiếu chỗ ấy trộm đến vào trà quán, thưởng thụ các nàng ánh mắt hâm mộ. Nhưng cũng không thể nói rõ là trộm, bởi vì đây vốn chính là ta, hắn nói hắn nắm giữ tất cả đều là của ta. Ta vốn cho rằng ta cũng là thượng lưu người, mãi đến ta đi tới tụ bảo các, những người kia nhìn ánh mắt của ta, khinh thường, xem thường, giống như là tại nhìn một cái người hạ đẳng. Cái này để ta xấu hổ vô cùng, để ta lại một lần nữa địa nhớ tới trong xương tự thi. Mãi đến ta gặp được cái này mấy người mặc bình thường tiểu hài, ta nhịn không được trào phúng bọn họ, tựa hồ dạng này liền có thể che giấu ta nội tâm trống rỗng. Nhìn thấy bọn họ vẫn bách thân sắc, ta rất là vui vẻ. Quả nhiên, người hạ đẳng tồn tại chính là vì lấy lòng thượng đẳng nhân. Chẳng lẽ cha ngươi cũng là đại đế? Vân Sinh thanh âm lạnh lùng đem Dương Tiến kéo về hiện thực. Đại đế? Dương Tiến thần sắc giật mình, nàng cũng không phải là đã từng như thế hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại, vì dung nhập cái vòng này, nàng giải rất nhiều, biết mấy đại thánh địa, biết những người kia không thể trọng. Trong đó, nhất không thể trêu chính là Vân gia thiếu gia, được xưng là Vân Châu đệ nhất đại hoàn khố Vân Sinh. Ta, trước đây từng tha thiết ước mơ muốn nhìn thấy người, thậm chí ảo tưởng bằng vào chính mình mị lực cùng Vân gia thiếu gia phát sinh quan hệ, từ đó dựng vào Vân gia cái này siêu cấp thế lực. Thế nhưng làm nam nhân kia chân chính xuất hiện trước mặt mình thời điểm, Dương Tiến lại bởi vì sợ nói không ra một câu. Đến mức những cái kia tiểu tâm tư, mô phỏng qua một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp tình cảnh chuẩn bị, giờ phút này tất cả đều là trò cười. Ta, môi của nàng càng không ngừng run rẩy, thân thể cũng không bị khống chế run rẩy kịch liệt, phản phất bị một cỗ sự sợ hãi vô hình xít sao chiếm lấy, liền hô hấp đều thay đổi đến gấp rút mà khó khăn. Uy, Hoàng Mập Mạp, lúc nào A Miêu A Cẩu cũng có thể tiến vào tụ bảo các? Ấy, Vân thiếu, đây là tiểu nhân sơ suất. Dương Tiến cùng còn lại mấy cái phụ nhân hoàn toàn chết lặng, đứng tại Vân Sinh trước mặt, cái kia nhà giàu mới nổi một tầng ngụy trang bị vô tình xé nát, trong lòng tự ti lại một lần nữa địa sông lên đầu. A Miêu A Cẩu, câu nói này như vậy địa quen thuộc. Dư Quang liếc mắt bị dọa choáng váng mấy cái phụ nhân, Vân Sinh cau mày, chỉ là cảm thấy buồn nôn, thậm chí đều không sinh ra một điểm đối phó nàng đám đó nghĩ cái gì. Hắn không thể một kiếm trực tiếp đâm chết, dạng này nhất là thuận tiện, cũng hả giận. Thế nhưng mấy tiểu tử kia vẫn còn, mình không thể làm mặt trái tấm gương. Hoàng lão bản con ngươi đảo một vòng, rất nhanh điệu minh bạch Vân Sinh ý tứ, vội vàng đi tới Vân Sinh trước mặt. Vân thiếu, mấy vị tiểu thiếu gia nhận lấy kinh hãi, để tiểu nhân trước dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi đi, ta để hạ nhân pha một bình trà ngon, sau đó lại mời chuyên môn đại sư có mấy tiểu thiếu gia lượng thân định chế mấy bộ y phục. Vân Sinh không nhìn Hoàng lão bản, chỉ là nhìn hướng trong ngực Diệp Hoan Hoan, thanh âm êm dịu. Hoan Hoan, còn đau không? Không đau á? Diệp Hoan Hoan trùng điệp gật đầu, nhìn thấy Diệp Hoan Hoan dần dần mặt đỏ thắm gò má, Vân Sinh sắc mặt cái này mới có chuyển biến tốt. Vân Sinh liếc qua Hoàng lão bản, liền theo ngươi nói làm. Phải. Hoàng lão bản liền vội vàng gật đầu, chỉ chốc lát sau liền có chuyên môn thị nữ dẫn đường, mang theo mấy người rời đi. Từ đầu đến cuối, Vân Sinh thậm chí đều không có cầm nhìn thẳng nhìn qua mấy cái phụ nhân. Liền làm mấy người cho rằng Vân Sinh rộng lượng, sẽ lại không so đo thời điểm. Hoàng lão bản nhìn hướng mấy cái chuẩn bị rời đi phụ nhân, trên mặt lộ ra một vẻ cười tà. Vân thiếu chỉ là lười thu thập các ngươi, ngại dơ bẩn tay, dù sao mỗi ngày đều có chó hướng về phía chủ nhân đều, nếu như chuyện gì đều muốn thân lực mà làm, cái này nhiều mệt mỏi a. Xem như hạ nhân chúng ta, liền phải là chủ nhân giải quyết khó khăn a, trong đó cũng bao gồm đánh chó. Vân Châu có Vân Châu quy tắc, bảo vệ các ngươi đám này rất rưỡi, nhưng đừng tưởng rằng chỉ có khả năng bà bản, chó nha, liền muốn một mực nắm sớp. Thích lắm mồm sao, vậy liền trước rút lưỡi của các ngươi đầu. Nghe đến muốn bị tuốt đầu lưỡi, mấy cái phụ nhân khí lực cả người giống như là bị rút ra, bị dọa lấy đứng không vững, đặt mông ngã ngồi dưới đất, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Ta, xuyệt. Hoàng lão bản ngón tay dọc tại trước người, làm ra hư thanh động tác. Mời giữ yên lặng, tin tưởng ta, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống, vô luận là các ngươi, vẫn là các ngươi thế lực phía sau, đều sẽ sống không bằng chết. Cũng đừng nghĩ đến Vân Châu quy củ có khả năng bảo vệ các ngươi. Nhớ kỹ, Vân Châu mây, là vị thiếu gia kia mây. Mấy cái thất hồn lạc phách phụ nhân bị thị vệ kéo đi, không cho các nàng phản kháng, liền bị nhanh chóng cắt lấy lưới. A, máu me đầm địa lưới rơi trên mặt đất, đem vàng son lộng lấy mặt đất nhiễm lên một vệt yêu diễm đỏ thắm. Các nàng giống như là như chó chết, từ từ bị kéo xa. Hoàng lão bản từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng khăn, túi người, đem trên mặt đất mấy cái lưới nhặt lên. họa từ miệng mà ra à, đạo lý dễ hiểu như vậy, liền 3 tuổi hài đồng đều hiểu à, làm sao còn có như vậy người ngu xuẩn. Chính mình cũng nhìn không nổi chính mình, tại sao lại có khả năng khẩn cầu người khác coi trọng mấy phần. Hoàng lão bản hảo hảo đem mấy cái lươi gói kỹ, tiện tay đưa cho bên cạnh thị nữ. Giao cho Vân thiếu a, ít nhất phải để hắn nhìn thấy thái độ của chúng ta. Thị nữ túi đầu tiếp nhận, sau đó lại vội vàng rời đi. Lại có mới thị nữ tới, quỳ trên mặt đất, dùng tay áo nghiêm túc lau chùi vết máu trên mặt đất, rất nhanh liền lau sạch sẽ, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Hoàng lão bản trên mặt lại lần nữa treo lên người làm ăn cười tủm tỉm biểu lộ, hướng về bốn phía khách hàng chắp tay. Ngượng ngùng, đã quấy rầy chư vị. Vì đền bù chư vị, hôm nay phàm là tại tụ bảo các tiêu phí, toàn bộ giảm 30 ưu đãi. Hy vọng mọi người chơi lấy tận hứng. Chương 11. Hư không thánh địa, Dương Trường Minh trở lại trong bao xương. Vân Sinh mời đến mấy cái đại phu, là mấy tiểu tử kia kiểm tra thân thể. Hồi, Vân thiếu, mấy vị tiểu thiếu gia chỉ là nhận điểm kinh hãi, cũng không có lớn bệnh. Tốt, cầm lệnh bài của ta, đi Vân gia lĩnh thưởng. Dạ Vân thiếu. Cao tuổi đại phu cầm Vân Sinh lệnh bài rời đi, mấy tiểu tử kia toàn bộ hành trình đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Sinh. Nhất là Diệp Hoan Hoan, bị Vân Sinh trọng điểm chiếu cố, nàng không cách nào an lòng địa tiếp thu Vân Sinh quan tâm. Cứu cứu, thần ta tại. Vân Sinh mỉm cười, chậm rãi đứng dậy vuốt vuốt Diệp Hoan Hoan đầu. Đừng lo lắng, Phùng đại phu y thuật rất tốt, sẽ không lưu sẹo. Nhìn thấy Vân Sinh như vậy quan tâm chính mình, Diệp Hoan Hoan trong lòng ấy nấy càng nhiều. Các ngươi cũng không sao chứ? Không có, không có. Mấy tiểu tử kia đồng thời mà túi thấp đầu. Vân Sinh cũng từ trong miệng của người khác biết được chuyện này toàn bộ trải qua, hắn cũng có được cựu chuyển đan tâm, có khả năng nghe được Diệp Hoan Hoan trong máu dị hương, lại căn cứ hành vi của nàng, có khả năng suy đoán ra mục đích của nàng. Mấy tiểu tử kia tựa hồ cũng có bọn họ bí mật, nhưng Vân Sinh cũng không để ý, cũng mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì. Hắn chỉ biết là cái kia họ Dương phụ nhân nói rất nhiều lời khó nghe, để chính mình cháu ngoại trai bị khuất. Chỉ cần ghi nhớ cái này một cái như vậy đủ rồi. Bọn họ mẫu thân cũng chính là chính mình tỷ tỷ, đã từng cũng là như vậy vô điều kiện đất là chính mình ra mặt. Các nàng đem chính mình gánh tại bả vai, đi chạm đến mặt trời. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng mấy người tình cảm thắng qua thân sinh. Khả năng là yêu ai yêu cả đường đi, cũng có thể là thật thích cái này mấy tiểu tử kia. Vân Sinh muốn đem tốt nhất đều cho bọn họ, tự nhiên không muốn nhìn bọn họ chịu một chút ủy khuất. Cũng không biết chính mình mấy vị tỷ tỷ bây giờ người ở chỗ nào. Suy nghĩ một lần nữa trở lại hiện thực. Vân Sinh gọi tới thị nữ là mấy người lượng mặc quần áo số đo, Vân gia cũng không có tiểu hài tử mặc quần áo, những này nhu yếu phẩm vẫn là phải nhiều mua một chút. Các ngươi trước ăn chút bánh ngọt, nghỉ ngơi một hồi, ta có chút sự tình cần xử lý. Vân Sinh mỉm cười, tại xoay người nháy mắt, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là một mặt băng sương. Ra ngoài nháy mắt, Hoàng lão bản liền cười híp mắt lên đón. Vân thiếu, người ta đã đưa đi siêu hồn, tại trên người của các nàng phát hiện điểm vật hữu dụng. Ở đây đợi tiểu nhân vật trên thân thông qua siêu hồn được đến tin tức, ngươi tin không? Vân Sinh mặt không hề cảm xúc, hỏi ngược lại. A, Hoàng lão bản xấu hổ cười một tiếng. Có người muốn ra tay với ta, ta không có vấn đề, thế nhưng đem chú ý đánh tới ta thân nhân trên thân. Hừ. Vân Sinh hừ lạnh một tiếng. Liên tại vừa rồi thời điểm, hắn liền để ảnh vệ đi điều tra Dương Tiến, còn có sau lưng nàng thành Tây Kinh gia, phát hiện chuyện đã xảy ra hôm nay có rất nhiều trùng hợp. Những này trùng hợp toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, liền trở thành cố ý hành động cử động. Đầu tiên là đối Dương Tiến người này phân tích, mặc dù nàng là một tiểu nhân vật, thế nhưng Vân Sinh cũng không có xem nhẹ nàng. Ảnh vệ cung cấp trên tư liệu đối người này có đơn giản mấy cái từ đánh giá. Nhát như chuột, thích sĩ diện, muốn đem chính mình ngụy trang thành đại nhân vật bi kịch tiểu nhân vật. Ở nơi công cộng bên trong, nàng cũng một mực tại duy trì lấy hào môn thiếu phu nhân nhân thiết, thận trọng, rộng lượng cùng tha thứ. Nhưng hôm nay lại thay đổi thường ngày, hung hổ dọa người địa nhằm vào mấy cái tiểu hải tử. Tại ảnh vệ truyền cho chính mình truyền âm trong ngọc giản, hắn còn phát hiện một cái thú vị. Hoàng Ngập Mạn, biết mê dương tâm không? Hồi Vân thiếu, mê dương hương có phần chấn tinh thần, để cao chuyên chú lực hiệu quả, bình thường bị dùng cho xem như thuốc mê, nhưng bởi vì độc tính quá mạnh, trường kỳ sử dụng sẽ khiến người thay đổi đến táo bạo, thậm chí sẽ có gây ảo ảnh hậu quả. Hoàng lão bản cung kính nói. Vân Sinh trực tiếp đem mới vừa lấy được tin vung tại Hoàng lão bản trên mặt. Trong thư ghi chép Dương Tiến gần nhất đồ ăn thức uống, trong đó ngao chén thuốc bên trong liền có từ tụ bảo các mua sắm mê dương hương. Hoàng lão bản sinh không nổi sinh khí suy nghĩ, run run rẩy rẩy địa thân thể không xuống. Hoàng Ngập Mạn, thật sự là tốt, bị liệt là cấm dược dược liệu ngươi cũng dám bán, có phải là không phân rõ lớn nhỏ vương? Mây, Vân thiếu. Hoàng lão bản thuận thế quỳ xuống, âm thanh run rẩy. Mê dương hương xem như quản chế dược liệu, tại Vân Châu bên trong nhận đến quan phương khống chế, chỉ có một ít hiệu thuốc có mua bán quyền hạn, nhưng cũng không nhiều. Mà cái này quan phương cũng họ Vân. Thử, ngươi sự tình về sau lại nói. Vân Sinh hừ lạnh, đây đều là không coi là gì màu xám giao dịch, mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ cần không phải rất quá đáng, Vân gia cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không cầm tại ngoài sáng đi lên, liền chuyện gì đều không có. Nhưng lần này, chỉ có thể tính tụ bảo các vận khí không tốt. Nỗi oan ức này cũng không thể không lưng, dù sao đây đúng là từ tụ bảo các bên trong mua bán dược liệu. Ta một mực nghe nói tụ bảo các giai cấp nghiêm ngặt, nàng một cái phổ thông các cơ, bằng vào một cái có lẽ có vé vào cửa, liền có thể mang theo mặt khác mấy cái a miêu a cẩu bước vào tầng thứ hai. Còn có những thị vệ kia, xảy ra chuyện thời điểm một cái không thấy, chuyện xảy ra về sau mới vội vàng chạy đến, thử, lúc nào tụ bảo các quản lý như thế rời rạc. Nếu như tụ bảo các bộ dáng này, cái kia còn cần thiết bị quán tại Vân Châu để nhất bảo các hư danh sao? Vân Sinh mỗi một câu nói, Hoàng lão bản trên thân mồ hôi lạnh liền nhiều chảy ra một chút, mãi đến cuối cùng, hắn hoàn toàn mồ hôi đầm địa. Bình thường ngày Vân Sinh đều là một bộ cười ha hả bộ dáng, đối với người nào đều hết sức thân mật, kém chút để Hoàng lão bản quên đi, hắn nhưng là từ được vinh dự sát phạt đệ nhất gia tộc Vân gia đi ra kẻ tàn nhân a. Cho dù tính cách lại ôn lương thuần phác, thế nhưng trong xương chảy, thế nhưng là khát vọng giết cho máu. Vân thiếu, chuyện hôm nay ta điều tra rõ ràng, cái kia Dương gia phụ nhân cùng nàng mấy cái bằng hữu là bị người mời đi tới tụ bảo các, còn có biến mất thị vệ, đoạn thời gian kia bị một cái thiếu gia kêu đi nha. Hoàng lão bản kinh sợ nói, là ai? Vân Sinh nghiêm thanh lạnh lùng. Hoàng lão bản giờ phút này cũng minh bạch, là có người tận lực địa muốn đối Vân Sinh xuất thủ, mà bọn họ giao phong địa phương, thật vừa đúng lúc địa bị tuyển chọn tại tụ bảo các nơi này. Chính mình là nhận lấy hai bay vạ gió, hai bên đều là đại lão, chính mình cũng đắc tội không nổi. Nếu như nhất định muốn chọn một cái người đi ra, hắn đối đầu Vân Sinh lạnh lùng mà không có tình cảm ánh mắt, thân thể của hắn không khỏi run lên. Là hư không thánh địa thánh tử, Dương Trường Minh. Dương Thiến đã từng là Dương gia bị vứt bỏ chi nhánh huyết mạch tộc nhân, nhưng Dương Thiến không hề biết chuyện này. Bởi vì Dương Trường Minh cho gác cổng trước thời hạn bắt chuyện qua, cho nên giữ cửa thị vệ liền đem mấy người thả vào. Vừa rồi cũng là Dương Trường Minh điều động rất nhiều thị vệ, vì chứng kiến hắn cược ngọc quá trình. Hoàng lão bản cực nhanh nói, không chút do dự đem Dương Trường Minh bán. Nói đùa, mặc dù hắn là một cái thánh địa thánh tử, thế nhưng ở trước mặt mình bị này, thế nhưng là Vân gia dòng độc đinh. Hư không thánh địa, thử. Chương 12. Lão tử đánh chính là thánh tử, đối với Dương Trường Minh cái tên này, Vân Sinh khả năng không có một chút ấn tượng. Thế nhưng nói đến hư không thánh địa thánh tử, Vân Sinh liền quen thuộc nhiều, dù sao cái kia nửa cuốn Thái Hư Kinh chính là cái này bại gia đồ chơi từ trong thánh địa trộm ra. Hắn là một cái người hào sắc. Nghe nói Vân Châu có một cái hiếm thấy mỹ nhân, vì vậy liền vì mỹ nhân không đi vạn dặm đi tới Vân Châu, thậm chí không tiếp trộm ra thánh địa chân truyền, chỉ vì chiếm được mỹ nhân, cười một tiếng. Chỉ bất quá cuối cùng tiện nghi Vân Sinh chính là chết liếm chó cũng dám tắt yêu. Hoàng mập mạp, dẫn đường. Vân thiếu, mời tới bên này. Hoàng lão bản tâm buông lòng một hơi, biết Vân Sinh tạm thời sẽ không gây sự với chính mình, hấp tấp địa ở phía trước cho Vân Sinh dẫn đường. Hy vọng cái kia hư không thánh địa thánh tử có thể thừa nhận được Vân Sinh lửa giận đi. Trong bao xương, vàng son lộng lẫy, ánh nến chập chờn. Dương Trường Minh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên người mặc một bộ lộng lẫy cẩm phục. Hắn hơi bệnh mặt lên, thần sắc kiêu căng, trong tay thưởng thức lấy một cái trong suốt long lanh chén ngọc, trong chén đựng đầy màu hổ phách rượu ngon. Mấy tên tùy tùng vây quanh tại bên cạnh hắn, đầy mặt định nọt, tranh nhau chen lấn địa định nọt. Thánh tử đại nhân, ngài hôm nay lối ăn mặc này, thật sự là khí độ phi phàm, liền cái này Vân Châu ánh trăng đều ảm đạm mờ mịt thất sắc a. Một tên cao gầy nam tử không người, trên mặt chất đầy nụ cười. Đúng vậy à, thánh tử đại nhân phong thái vô song, cái kia Vân Châu mỹ nhân thấy ngài, tất nhiên sẽ cảm mến không thôi. Một tên khác mập lùn tùy tùng đội vàng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Dương Trường Minh khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, thản nhiên nói, chỉ là Vân Châu, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, bản thánh tử đích thân chưa đến, đã bị đủ mặt mũi, cái kia Nguyệt Ly nếu là thất thời, liền nên ngoan ngoãn theo ta về thánh địa, thưởng thụ cái kia vô tận vinh hoa. Vừa nghĩ tới Nguyệt Ly cái kia chuyển bóng lưng, Dương Trường Minh trong lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế sao động. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, thậm chí sánh vai thánh địa thánh nữ mà có chỗ không bằng. Phản phất trên 9 tầng trời tiên tử ngộ nhập phàm trần, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang làm người chấn động cả hồn phách bị lực. Đáng tiếc là, Nguyệt Ly tiên tử một mực duy trì xa lánh cảm giác, thậm chí liền dưới khăn che mặt chân thực dung mạo đều không có cho chính mình nhìn qua. Phản phất đỉnh núi cao tuyết liên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡ bỡn. Hừ, chết kỹ nữ mà thôi, không lựa chọn ta, ngược lại cùng một cái phế vật thân cận lui tới, đê tiện mệnh. Dương Trường Minh hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là biết Túy Tiên lâu bên trong có quan hệ hai người lời đồn, thế nhưng không hề biết hai người phát triển đến một bước kia. Hắn đối Nguyệt Ly ngưỡng mộ không hề thuần túy, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là tham lam cùng lòng ham chiếm hữu. Nguyệt Ly mỹ mạo để hắn không cách nào tự kiềm chế, hắn muốn đem nàng chiếm làm của riêng, muốn xé nát nàng tầng kia lạnh lạnh nguy trang, để nàng chỉ vì chính mình một người hiện ra nét mặt tươi cười. Hắn tưởng tượng lấy đem nàng mang về hư không thánh địa, để nàng trở thành chính mình độc chiếm, ngày đêm làm bạn tại bên cạnh mình. Hắn thậm chí tưởng tượng thấy Nguyệt Ly ở trước mặt hắn ngoan ngoãn dáng dấp, loại kia chinh phục khoái cảm để trong lòng hắn càng thêm nóng bỏng. Mỹ nhân như vậy, có lẽ thuộc về ta. Dương Trường Minh thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Hắn ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nguyệt Ly lại đẹp, cũng bất quá là hắn vật trong lòng bàn tay. Hắn Dương Trường Minh từ nhỏ đến lớn, muốn từ trước đến nay liền không có không chiếm được. Thánh tử đại nhân, ngài yên tâm, cái kia Nguyệt Ly lại làm sao thanh cao, cũng bất quá là cái nữ tử, chỉ cần ngài hơi thi thủ đoạn, nàng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một bên tùy tùng gặp Dương Trường Minh thần sắc âm tình bất định, vội vàng lấy lòng nói. Dương Trường Minh cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Tại Dương Trường Minh trong lòng tính toán làm sao đem Nguyệt Ly chiếm làm của riêng lúc, túi kia mái hiên cửa lớn đột nhiên bị đặt ra. Nặng nghề cửa gỗ ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến toàn bộ bao xương đều phảng phất run rẩy. Dương Trường Minh hơi nhíu mày, chén rượu trong tay hơi trao đảo một cái, tiểu dịch tràn ra mấy giọt, rơi vào hắn cẩm phục bên trên. Hắn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Người nào to gan như vậy, dám quấy rầy bản thánh tử. Vân Sinh một tiếng cú phát, chỉ là nhanh chân hướng lấy Dương Trường Minh đi tới. Bốn phía căn bản vốn là muốn hướng về phía trước ngăn lại Vân Sinh, thuận tiện tại chính mình tân chủ tử trước mặt thật tốt địa biểu hiện một chút. "Uy, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi phải chết?" Vân Sinh chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cái kia tùy tùng giờ phút này mới gặp rõ ràng Vân Sinh dung mạo, chỉ một cái liếc mắt, liền bị hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thậm chí nói không nên lời một câu đầy đủ.
Mây, mây, mây.
Vân Sinh tiếp tục hướng về Dương Trường Minh đi tới, trên thân khí huyết như rồng, cuồn cuộn lấy, toát ra màu đỏ máu khí. Dương Trường Minh cau mày, quanh thân linh lực phun trào. Một cái tu vi đều không có bình thường vũ phu. Dám đối ta vô lễ, trước hết phế ngươi tứ chi. Dương Trường Minh đang chuẩn bị vận chuyển linh lực, đối Vân Sinh ra tay đập gắt. Nhưng mà, liền tại hắn mới vừa giơ tay lên ngáy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ hư không bên trong giáng lâm, đem toàn thân hắn một mực giam cầm, không thể động đậy. Này sao lại thế này? Dương Trường Minh cực kỳ hoảng sợ, vô luận là tự thân linh lực vẫn là trên thân phòng ngự pháp bảo, giờ phút này đều không thể vận dụng. Ngươi chính là bị tuyển ra đến gánh tội thay xui xẻo sao? Vân Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại Dương Trường Minh trước mặt, đưa tay chính là một quyền. Dương Trường Minh căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy gò má đau đớn một hồi, cả người như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường. Ầm. Dương Trường Minh thân thể đâm vào trên tường, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó trượt xuống trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong miệng ngay ngái, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Dương Trường Minh che lấy sưng lên gò má, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, đã thấy Vân Sinh đã lại lần nữa tới gần. Vân Sinh không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một chân đá vào lồng ngực của hắn. Dương Trường Minh chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị cự thạch đập trúng, xương sườn phát ra răng rắc một tiếng vang dọn, kịch liệt đau nhức để hắn gần như ngạt thở. Cả người hắn lại lần nữa bay ra ngoài, đụng ngã lăn cái bàn, chén bàn bát đĩa nát đầy đất. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là hư không thánh địa thánh tử. Ngươi dám đụng đến ta, thánh địa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Trường Minh cố nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi thả lời hung ác. Thánh tử lại như thế nào? Lão tử đánh chính là thánh tử. Vân Sinh mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn, nhấc chân giẫm tại lồng ngực của hắn. Dương Trường Minh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống, ngực phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Ngươi, ngươi. Dương Trường Minh còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Vân Sinh một chân đá vào phần bụng. Cả người hắn cuộn thành một đoàn, rên rỉ thống cổ lấy, rốt cuộc nói không ra lời. Không biết ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết đây, nhưng cũng không quan trọng, ngươi đều tìm ta trên đầu đi, ta không biểu hiện một cái, không phải vậy liền cho rằng ta là một con giấy. Muốn trách thì trách ngươi không cùng đối chủ tử. Vân Sinh không có dừng tay, nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều mang lăng lệ kinh phong, nện ở Dương Trường Minh trên thân. Dương Trường Minh mới đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng rất nhanh liền mất đi sức phản kháng, chỉ có thể co rúm ở trên mặt đất, tùy ý Vân Sinh hành hung. A, dừng tay, dừng tay. Ta người hộ đạo đâu? Ta người hộ đạo ở đâu? Dương Trường Minh tiếng kêu thảm thiết tại trong bao xương quanh quẩn, trên mặt của hắn, trên thân tràn đầy vết máu, nguyên bản lộng lẫy cẩm phục cũng bị xé thành rách nát. Đến mức hắn dâu trong hư không người hộ đạo, cũng đang bị ảnh thập nhất đám người trói lại quần đầu. Vân Sinh vẫn không có dừng tay, hắn một chân đá vào Dương Trường Minh trên đầu gối, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dương Trường Minh xương đùi nháy mắt đứt gãy. Dương Trường Minh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người sủi lơ trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Cầu, cầu ngươi, tha ta. Dương Trường Minh cuối cùng chống đỡ không nổi, âm thanh run rẩy địa cầu xin tha thứ. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, không còn có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ bệ. Trong bao xương, hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy tên tùy tùng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Vân Sinh lạnh lùng nhìn xem hắn, đem hắn nhấc lên khỏi mặt đất đến, dùng nhẹ tay vỗ mặt của hắn. Ta mới không quản ngươi có biết hay không, ta hiện tại chính là khó chịu, muốn tìm người xuất khí. Còn có, ngươi xứng với Nguyệt Ly sao? Ngươi cái này chết liếm chó. Ngươi, ngươi, ngươi. Dương Trường Minh kích động lấy lời nói đều nói không hoàn chỉnh, hai mắt lật một cái, ngất đi. Thử. Vân Sinh trong lòng hết giận không ít, lại đạp Dương Trường Minh một chân, quay người rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất bừa bộn, còn có thoi thóp Dương Trường Minh. Bên ngoài dạng, Hoàng lão bản một mực giữ ở ngoài cửa, nghe lấy động tĩnh bên trong, mí mắt trực phiên. Kia thật là vô pháp vô thiên hạng người, liền hư không thánh địa thánh tử đều đánh lấy như thế không kiêng nể gì cả. Hắn liếc qua trong bao xương hình dạng, tâm lộ bộ nhẹ dựng, nhỏ giọng nói thầm: "Vân thiếu, đánh hắn cũng không thể đánh ta nha." Chương 13. Vũ Tử bí mật Vân Sinh đánh xong Dương Trường Minh, tâm tình thoải mái không ít, trong lòng tích tụ cũng tản đi hơn phân nửa. Hắn vô ống tay áo, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay dạy dỗ một cái tên gia hỏa có mắt không trọng, quay người rời đi bao xương. Đi tại hành lang bên trên, suy nghĩ của hắn nhưng cũng không dừng lại. Hắn biết Dương Trường Minh bất quá là cái bị người lợi dụng ngu xuẩn, chân chính phía sau màn hát thủ còn nút trong bóng tối. Vân Sinh hiếp hiếp mắt, trong lòng cười lạnh, Chu gia, Thần gia, vẫn là Nhạc gia. Cái này mấy đầu lão cẩu, thật đúng là âm hồn bất tán. Vân Sinh trong lòng rõ ràng, cái này mấy gia tộc lớn cùng Vân gia có vài vạn năm thủ chuyển kiếp. Khi còn bé, hắn liền từng mang người lên náo bọn họ cửa hàng gà bay chó chạy, gần như đem bọn họ đuổi ra Vân Châu. Vân gia có thể tại Vân Châu một nhà độc đại, Vân Sinh không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà, cái này mấy nhà chưa hề buông tha nhằm vào Vân Sinh, thậm chí phân tán lời đồn, bại hoại thanh danh của hắn. Mặc dù Vân Sinh làm việc thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, nhưng bị người con phía sau đâm dao nhỏ cảm giác, cuối cùng để hắn khó chịu. Hừ, nếu như không phải ta cái kia tiện nghi lao cha đi vượt ngoại chiến trường, đến phiên các ngươi mấy đầu lão cẩu ở chỗ này làm càn. Vân Sinh thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Vân Sinh phụ thân, Vân gia đương đại đại đế, sớm tại Vân Sinh sau khi sinh không lâu liền tiến về vượt ngoại chiến trường, đến nay chưa về. Vân Sinh đối phụ thân ấn tượng, giới hạn tại thông tin bên trong giải rác mấy lời. Xung quanh, Tần, Nhạc mấy nhà cùng Vân gia mở dạng, kéo dài vài vạn năm, cũng là đại đế gia tộc bên trong có không sợ đại đế thủ đoạn. Vân gia là gia tộc khổng lồ, thế nhưng Tần Giao thích thanh tĩnh, liền mang theo Vân Sinh đi tới Vân Châu ở phía trước Vân Châu nguyên danh Lạc Nhạn Châu. Thế nhưng từ khi Vân Sinh đến chỗ này, nơi đó Châu trưởng vì lấy lòng Vân gia, vì vậy liền đem Châu tên đổi thành Vân Châu. Vân gia đại bản doanh khác tại hắn chỗ, mặc dù dòng chính liền chỉ còn lại Vân Sinh nhất mạch đơn truyền, thế nhưng Vân gia phát triển vài vạn năm, chi mạch vô số, cũng là một cái không kém thế lực. Tất nhiên không biết là cái kia một đầu lão cẩu ra tay, vậy liền toàn bộ đều chèn ép một lần. Vân Sinh cho ảnh vệ truyền đạt nhiệm vụ, cái bóng của hắn một trận lúc đích, sau đó hóa thành một đạo hắc ảnh bỏ chạy, biến mất không tại. Nhưng sớm tại vài ngày trước, Vân gia đại đế ý thức đột nhiên trở về, mấy gia tộc lớn chủ mưu bị dọa đến hồn phi phách tán, cho rằng âm mưu của mình bại lộ, vội vàng mang nhà mang người thoát đi Vân Châu, sợ trễ một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Sinh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn thời khắc này tâm tư đã chuyển rời đến một chuyện khác. Hắn bước nhanh đi trở về bao xương, tại đẩy cửa ra nháy mắt, mấy tiểu tử kia nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn hướng Vân Sinh. Cứu cứu. Lúc này, có một cái thị nữ nhanh chóng đi tới Vân Sinh bên cạnh, cung kính nói ra, "Vân thiếu, mấy vị tiểu thiếu gia y phục ngày mai sau khi làm xong, sẽ đưa đến quý phủ tới." "Ân." Vân Sinh không lạnh không nhạt gật đầu. Thị nữ cung kính đi theo Vân Sinh sau lưng. "Cứu cứu, Hoan Hoan cho ngươi gây phiền phải sao?" Diệp Hoan Hoan nhìn thấy Vân Sinh, nhút nhát nói, âm thanh thấp đến mức gần như nghe không được. Vân Sinh sững sờ, phát hiện mặt khác mấy tiểu tử kia đều cúi thấp đầu, không khỏi bật cười. "Nguyên lai các ngươi đang lo lắng cái này sao? Không có việc gì, đây đều là việc nhỏ, nhưng các ngươi cũng là, vô luận làm cái gì phía trước đều muốn trước bảo vệ tốt chính mình a." Tô Niệm ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, "Cứu cứu, ngươi không sinh chúng ta khí nha?" Vân Sinh bộ kia lạnh lùng dáng dấp còn rõ mồn một trước mắt, cùng bây giờ hiền lành dáng dấp hoàn toàn là hai người. Vân Sinh cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Tức cái gì? Các ngươi là ta cháu ngoại trai, ta còn có thể thật so đo với các ngươi hay sao? Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi ăn đồ ăn ngon, sau đó về nhà." "Tốt." Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm hai cái tiểu nha đầu kêu vui vẻ nhất. Vân Sinh gặp Tiêu Cẩm như cũ cúi đầu, nhìn ra hắn không vui, bất đắc dĩ cười cười, "Tiểu Cẩm, hôm nay ngươi làm rất khá, cùng mẫu thân ngươi lúc trước đồng dạng dũng cảm." "Ta mẫu thân?" Tiêu Cẩm sững sờ, Tiêu Huyền cũng tò mò địa bên hai. "Lúc trước, ta vừa mới học được đi bộ, bởi vì ham chơi, chạy đến Vân Châu bên ngoài, bị sớm mai phục tại bên ngoài yêu tộc chỗ trói, chính là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa mẫu thân, nắm lấy một cái hồng anh thương, giết vào yêu tộc phần bụng, đem ta cướp về. Ngày đó, giết lấy thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, giết tới yêu tộc e ngại, cũng là trận chiến kia, thành tựu các ngươi mẫu thân đỏ hoàng danh sưng." Vân Sinh mỉm cười nói, hồi ức đã từng phát sinh sự tình, tràn đầy hoài niệm. "Nhưng đừng nhìn các ngươi mẫu thân ngày bình thường như vậy uy vũ, nhưng trên thực tế nàng là cái sợ tối đồ hèn nhát." Mấy tiểu tử kia bên hai, lắng nghe, không nghe rơi Vân Sinh nói mỗi một chữ. Nghĩ không ra uy phong lẫm liệt đại gì thế mà còn có dạng này không muốn người biết một mặt. Vạch trần lên tỉ tỉ mình hắc liệu lúc, Vân Sinh không có chút nào lưu tình, nghĩ đến những cái kia tốt đẹp hồi ức lúc, chính hắn cũng nhịn không được cười ha ha. "Tiểu phàm mẫu thân tính cách nhát gan, không dám một mình ngủ, buổi tối liền thích lôi kéo cùng ta ngủ chung. Nhưng cứu cứu, ta nghe mẫu thân nói, ngươi 6 tuổi thời điểm còn đái dầm, sau đó sợ bị đại tổ mẫu biết, buổi tối liền lén lén đem bị đi tiểu chăn mền đắp lên trên người của mẫu thân. Sau đó..." Tiểu phàm nghi hoặc địa gãi đầu một cái, "Vân Sinh cứu cứu nói làm sao cùng mẫu thân nói phiên bản không giống a? Đó là mẫu thân ngươi nói bừa, hắn chính là thích nói xấu ta, từ nhỏ đến lớn đều không sửa đổi được bệnh cũ." Vân Sinh đen khuôn mặt, "Không phải đã nói không cho phép lại nâng chuyện này sao, thế mà còn cho vạn bối nói, chẳng lẽ chính mình không muốn mặt mũi sao?" Mấy tiểu tử kia gật đầu, thế nhưng khỏe miệng lại không bị khống chế dương lên, hiển nhiên là tại cưỡng ép nín cười. "Ta cho các ngươi nói a, kỳ thật..." Vân Sinh dứt khoát cũng không lấp liếm che giấu, bắt đầu loạn xạ, "Tới đi, lẫn nhau tổn thương đi." Tại Vân Sinh ngắt lời bên dưới, mấy tiểu tử kia lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn, cũng quên đi vừa rồi phát sinh sự tình. Vũ Từ đi tại phía sau cùng, ánh mắt toàn bộ hành trình địa rơi vào Vân Sinh trên thân. Hắn rồng bay phượng múa, nhạc thử bất quyện địa nói mấy cái tỉ tỉ lời nói xấu thời điểm, nụ cười trên mặt là như vậy thực là chân thật. "Vân Sinh, cứu cứu." Vũ Từ ánh mắt phức tạp, trong đầu của nàng không khỏi lại hiện ra một vài bất kỳ quái hình ảnh bên trong nhân vật chính cũng là Vân Sinh. Tuy là thiếu niên thân, nhưng ánh mắt lại giống như là tuổi già gần đất xa trời lão nhân đồng dạng, trống rỗng vô thần. "Vũ Từ, ngươi trở về." Cái kia thê thảm dáng dấp khiến lòng người đau. Vũ Tử cũng không phải là hiện tại Vũ Tử, đơn giản đến nói, nàng là một cái người chúng sinh, đến từ ngàn năm sau thế giới. Ngắn ngủi ngàn năm, đối với người tu hành đến nói, chỉ là giọt nước trong biển cả, nhưng cũng chính là cái này ngàn năm, nàng nhìn thấy Vân gia từ thịnh chuyển suy, nhìn thấy Vân gia từng cái cường giả vỡ lạc, Vân gia bị vô số thế lực chia cắt. Đại tổ cha biến mất tại vực ngoại chiến trường, đại tổ mẫu vì tìm kiếm Vân Trường Kính, lẻ loi một mình tiến về vực ngoại, mấy trăm năm không có tin tức, không rõ sống chết. Mà Vân Sinh, cái kia giao chỉ thánh địa bội tín vong nghĩa, đem Vân Sinh giao cho cựu địch, nếu như không phải ảnh vệ hy sinh chính mình, thề sống chết bảo vệ Vân Sinh, khả năng Vân Sinh cũng sớm đã chết ở trận kia phong ba bên trong. Nhưng nhìn thấy từng cái quen thuộc người rời đi về sau, Vân Sinh giống như là biến thành người khác, thay đổi đến trầm mặc ít nói, thích một người ngẩn người. Từ đó về sau, vị yêu thích cười cứu cứu không còn có lộ ra qua nụ cười. "Vân Sinh." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoài niệm thần sắc khẽ quét mà qua, Vũ Từ trên mặt lộ ra chán ghét, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ai muốn quản cái này háo sắc hoàn cố." Chương 14. Vô căn quyết mấy ngày nay bên trong, Vân Châu phát sinh biến cố lớn. Đầu tiên là cái kia thành Tây Kinh gia, trong vòng một đêm giống như là mai danh nhận tích đồng dạng, còn có mấy cái kia cường đại gia tộc cũng đều thu liễm tài năng, tại Vân Châu điệu thấp là người, mấy ngày nay lục tục từ Vân Châu dọn đi. Vân Sinh luyện công canh giờ rất sớm. Hắn có một môn công pháp đặc thù, mượn nhờ bình minh tờ mở sáng lúc cái kia một sợi tử khí đến tầm bổ thân thể. Luyện qua về sau, khoảng cách đồ ăn sáng thời gian còn có một hồi. Vân Sinh liền tại ngồi tại trong phòng, một bên thưởng thức lấy từ hoàng lão bản chỗ ấy mang tới đại hoàn dương hoàn, một bên đắc ý mà nhìn xem bảng hệ thống. Thu hoạch được đến từ Tiêu Cẩm tu hành phản hồi tu vi 111. Thu hoạch được đến từ Tiêu Huyền tu hành phản hồi tu vi 111. Thu hoạch được đến từ Đinh. Thỏa mãn tấn thăng điều kiện, chúc mừng ký chủ đột phá cảm nhận được trong cơ thể cái kia đột nhiên xuất hiện cỗ lực lượng kia, Vân Sinh không khỏi vui mừng. Nhưng cỗ lực lượng kia cùng linh khí khác biệt, không thuộc về cùng một bản nguyên, nhưng lại ngoài dự liệu địa cường đại. Vân Sinh lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, mấy hài tử kia, chính là đang tuổi lớn, sáng sớm không ngủ thêm chút nữa làm sao có thể đâu, phải hảo hảo địa khuyên một chút bọn họ. Mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng khỏe miệng càng không ngừng dương lên lại bại lộ hắn giờ phút này tâm tình vui thích. Đinh. Tiêu Cẩm cảm ngộ đến một sợi cực hạn kiếm khí, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phần thiên kiếm khí ra kim. Thật sự là ta thân yêu tốt cháu ngoại trai. Vân Sinh đại hỉ, nhìn xem chính mình ngón tay, tâm niệm vừa động, trên đầu ngón tay bám vào một sợi sắc bén kiếm khí, còn có khí tức nóng bỏng. Tay của hắn không cần tốn nhiều sức địa tại trên bàn nhấn ra một cái cỡ ngón tay động. Còn mang thiêu đốt hiệu quả nhà, cũng không biết có thể hay không tự động điều tiết nhiệt độ. Nếu như có thể. Hừ hừ. Vân Sinh trên mặt lộ ra di mẫu cười, nhìn xem chính mình ngón giữa cùng ngón trỏ, hai ngón tay không bị khống chế trêu chọc một cái không khí. Liên làm Vân Sinh thỉnh thoảng địa cười ngây ngô, cũng không biết nghĩ đến cái gì chuyện vui. Liên tại hắn đắm chìm tại chính mình thế giới tinh thần thời điểm, cửa đột nhiên bị đẩy ra, mặc một thân màu xanh váy áo vũ từ từ ngoài cửa đi đến. Vân Sinh giật mình, có loại làm chuyện xấu bị phát hiện chỗ dạng, liền vội vàng đem tay nhận đến phía sau. Hắn xoa xoa xem tới, phát hiện là Vũ Tử, cái này mới thở dài một hơi. Ngươi đang làm cái gì? Vũ Tử nghi ngờ nhìn xem Vân Sinh. Không có làm cái gì a, đọc sách, đúng, ta vừa rồi đang đọc sách. Vân Sinh xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, trên tay cũng có tiểu động tác, không có việc gì địa gái gò má. Vũ Tử từng cùng Vân Sinh cùng một chỗ sinh sống mấy chục năm, đã sớm biết hắn những này tiểu động tác có như thế nào hàm nghĩa. Hắn nói dối thời điểm, liền thích dùng tay vào mặt. Thử, ngươi đổ trên tay là cái gì? Vân Sinh giật mình, phát hiện trên tay mình còn cầm đại hoàn dương hoàn, hắn vội vàng nhét vào trong miệng, một miệng không do nói, là lớn mức áo, đúng, chính là như ngươi thấy, ngọt ngào lớn mức áo. Vũ Tử trợn nhìn Vân Sinh một cái, người này chính là như vậy, 10 câu trong lời nói 9 câu lời nói dối, chính mình đã sớm tập mãi thành thói quen. Cái này cho ngươi, có thể giúp ngươi tu hành. Vũ Tử từ trong ngực lấy ra một cái thẻ tre, để lên bàn. Thẻ tre là bình thường thẻ tre, thế nhưng bên trong ghi chép nội dung lại không đơn giản, là hậu thế bên trong, chính mình cùng Tiêu Cẩm, Tiêu Huyền đám người cùng một chỗ thôi diễn ra, thích hợp Vân Sinh tuyệt linh thể chất tu hành công pháp. Vô Căn Quyết. Danh tự này ngụ ý cũng không quá tốt. Vân Sinh khỏe miệng co giật. Hắn có chút sợ hãi lật xem câu nói đầu tiên sẽ là, muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Nhìn thấy Vân Sinh quái dị sắc mặt, Vũ Tử hừ lạnh một tiếng, có khả năng tưởng tượng đến hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Mở ra nhìn xem. A, tốt. Vân Sinh vội vàng mở ra, bên trong khắc chữ quên sinh đẹp lệ, dùng tay sờ lên, còn có thể mò lấy chút mảnh, nhìn ra, là trước đây không lâu khắc đi ra. Không có dễ. Không có dễ nguyên lai chỉ là không có linh căn người sao, cái kia còn rất thân thiết. Vân Sinh tiếp tục xem tiếp, trên thẻ chúc những cái kia văn tự chính mình cũng nhận ra được, thế nhưng hợp lại cùng nhau, chính mình thế nào liền nhìn không hiểu một chút đây. Nhìn xem liền nhức đầu, Vân Sinh tê cả da đầu. Vậy ta có thể không luyện sao? Ta đã thành thói quen được xương phế vật, liền tính không có tu vi cũng không có quan hệ. Vân Sinh tự nhiên là không sẽ đem mình có khả năng thông qua tu vi phản hồi thu hoạch được lực lượng sự tình nói cho Vũ Tử. Nghe đến Vân Sinh cam chịu lời nói, Vũ Tử hơi nhíu mày, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép địa trừng mắt liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng. Nàng cáu giận nói, ngươi liền tiếp tục tự cam đoạ lạc đi. Nói xong về sau, cũng không quay đầu lại quay người rời đi nhìn xem rời đi Vũ Tử, Vân Sinh nghi hoặc. Ta mới vừa rồi là chọc nàng tức giận. Ta làm cái gì? Tính cách này cùng nhị tỷ giống nhau như lúc, không hổ là nhị tỷ hải tử. Thế nhưng các nàng dài cũng không giống a, nhị tỷ là mắt phượng, Vũ Tử là cặp mắt đào hoa. Chẳng lẽ là Vũ Tử con nhỏ, không có nảy nở nguyên nhân sao? Vân Sinh không hiểu rõ nổi. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy, sau một khắc, trong bụng truyền đến đau đớn một hồi, sau đó là vô cùng vô tận khô nóng đánh tới, cỗ này sóng nhiệt gần như đem toàn thân hắn bức hết. Là thuốc sức lực phát tác sao? Vân Sinh cắn răng, trên thân nóng bỏng để hắn khô nóng khó có thể bình an, trần trụi tại bên ngoài da thịt cũng biến thành đỏ bừng. Hô hô, Vân Sinh cố nén thân thể bản năng dục vọng, sâu phun một ngụm khí. Mấy lần về sau, hắn thổi hết trên thân toàn bộ y phục, một đầu đâm vào trong viện ao nước bên trong. Mắt mẹ ao nước để đầu góc hắn hơi rõ ràng một lát. Nhưng chưa được vài phút, cô kia tàn phá bừa bãi nóng bỏng lại một lần nữa địa chuyển đến. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ có một cỗ cường bạo dương khí tại mạnh mẽ đâm tới, theo kinh mạch khắp nơi du đậu, những nơi đi qua đều là một mảnh nóng bỏng, liền ao nước đều bị nhiệt độ cơ thể hắn hấp lấy có chút phát ấm. Mập mạp chết bẩm coi ta là đảo quốc người lừa gạt sao? Đây là hoàn dương thuốc sao? Thuốc sức lực thực sự là quá lớn, chính mình lại không cách nào điều động linh khí hóa giải dự lực, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ cái này liệt hỏa thiêu đốt thống khổ. Như thế nóng, thật sẽ chết người có tốt hay không? Vân Sinh nhức đầu, đột nhiên nhớ tới vừa rồi vội vàng liếc qua Vô Căn Quyết. căn cứ còn nước còn tát, trong lòng hắn lẩm nhẩm lấy khẩu quyết, bắt đầu điều động lên năng lượng trong cơ thể. Sau một khắc, có một cô mát mẻ năng lượng từ trong cơ thể của mình tuôn ra. Đây là phía trước chính mình tại trên người Vũ Tử lấy được cực hạn chi băng. Chính mình vận chuyển vô căn quyết thời điểm, Lơ đãng tìm tới kích hoạt nó phương pháp. Theo cực hạn chi băng khởi động, trong cơ thể mình khô nóng từ từ tiêu tán. Thân thể của hắn có một tầng ít ỏi băng xương bám vào, tại cực hạn chi băng dưới ảnh hưởng, ao nước cũng tản ra từng đợt ý lạnh. Qua rất lâu, Vân Sinh mới từ trong ao nước ló đầu ra. Trong cơ thể hắn xuất hiện một cái cùng loại với cối xay đồ vật, nếu như dựa theo vô căn quyết chô ghi chép, chính mình hẳn là đi tới đệ nhất trọng, âm dương nghịch chuyển. Cái này vô căn quyết, tựa hồ thật đúng là có chút thật đồ vật. Vân Sinh lộ ra nửa cái đầu đi ra. Vũ Tử tiểu nha đầu kia làm sao lại có như thế nghịch thiên công pháp? A, ta đã biết, khẳng định là nhị tỷ để Vũ Tử mang tới. Mặc dù nhị tỷ thích thỉnh thoảng đập chính mình, nhưng kỳ thật đối với chính mình vẫn là thật để ý nha. Chương 15. Vân Sinh lễ bật, hạ nhận nhân thuật bách khoa toàn thư từ trong hồ đi ra. Vân Sinh bắt đầu kiểm tra lên tự thân biến hóa, nếu như nói thân thể của mình giống như là một cái chậu. Thu được như vậy nhiều đỉnh cấp thiên phú, cái chậu bên trong nước đã sớm đầy, cũng nhanh muốn tràn ra tới. Tu vi gia tăng, chỉ tại không ngừng địa gia tăng cái chậu trở lượng nước, nhưng tương tự địa, những này đỉnh cấp thiên phú cũng tại tiếp tục trưởng thành. Bọn họ cắm rễ tại bên trong thân thể của mình, ngày bình thường không bị khống chế, sẽ chỉ từ thân thể của mình nhận đến ngoại giới kích thích thời điểm, mới sẽ chủ động hiện hiện ra. Ý tứ chính là, chính mình có được một cái đỉnh cấp tái cụ gián cung, bên trong linh kiện cũng đều là đỉnh cấp, chỉ bất quá thiếu để từng cái linh kiện vận hành động lực. Bởi vì chính mình là người không có dễ, thân thể không cách nào tổn trữ linh khí, nếu như đem linh khí so sánh động lực, chính mình không có, cho nên cũng vô pháp khởi động chính mình đứng đầu xe sang trọng. Lúc này, vô căn quyết xuất hiện liền giải quyết vấn đề này, mặc dù nó cung cấp động lực cùng những người khác linh khí động lực không giống, thế nhưng tốt tại có khả năng khởi động chính mình xe sang trọng. Áo hả, thì ra là thế, mặc dù không biết trong cơ thể đoàn kia năng lượng là cái gì, nhưng dù sao đối ta không có chỗ xấu là được rồi. Vân Sinh liên tiếp gật đầu. Hắn chủ động kích hoạt trung đồng, hai mắt một nháy mắt biến thành màu xanh thẳm, bốn phía 360 độ tầm mắt đều rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới giống như là bị nhấn xuống tạm thời chốt một dạng, gió thổi cỏ lay, mọi cử động bị rõ ràng bắt giữ, khó thoát chính mình mắt. Hoa, thật thần kỳ. Vân Sinh hưng phấn địa thu hồi thần thông, trung đồng diệu dụng tự nhiên còn không chỉ như vậy, về sau liền phải đợi đến Tiêu Huyền tiếp tục khai phá, tin tưởng hắn sẽ không để chính mình thất vọng. Thử một lần cái khác đây. Vân Sinh thầm nghĩ như vậy, phân biệt kích hoạt chiến thần chi khu cùng hoàng cổ thánh thể. Hắn khí huyết như rồng, thân thể chống rỗng xuất hiện lực lượng cường đại, hắn có một cô ảo giác, thân thể của mình cường độ, tựa hồ không hề so hoàng cổ bên trong ngang dọc đại hùng con non yếu. Tốt tại chính mình tòa nhà có đại đế bố trí cấm kỵ, để phong ngoại giới nhìn lén, mà còn vị trí vắng vẻ, ngày bình thường cũng không có mấy người sẽ tới gần. Cho nên, Vân Sinh có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng chính mình năng lực, mà không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Kỳ thật, liền tính phát hiện cũng không có quan hệ, dù sao cha mình là đại đế, chính mình sợ cái gì? Chỉ bất quá, Vân Sinh nội tâm kỳ thật mơ hồ có giả heo ăn thịt hổ chờ mong. Cái kia phải có sảng khoái hơn a, tiếp tục tiếp tục. Vân Sinh giờ phút này tựa như là được đến món đồ chơi mới tiểu hải tử, hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức hưng phấn. Đầu tiên là cực hạn chi băng, chính mình tay nhấn một cái tại mặt ao bên trên, một nháy mắt liền đem toàn bộ mặt ao đông kết, cái kia ra rét thấu xương để hai tay để trần hắn nhịn không được đánh phát lạnh run dậy. Sau đó, phần tiên kiếm cốt, cái kia kinh khủng kiếm khí theo ngón tay mình phương hướng bay ra ngoài, còn mang theo kinh khủng nóng bỏng chi khí. Về sau, theo thứ tự là cựu chuyển đan tâm, bách bệnh bất xâm, còn có sau cùng cường chuyển. Tựa hồ là bị động thiên phú, chính mình tạm thời còn không có biết rõ ràng có như thế nào tác dụng. Tính toán, trước tạm thời mặc kệ, vận khí rất tốt, ngủ gật tới liền có người đưa cái gối. Cái này vô căn quyết tới quá kịp thời. Vân Sinh ha ha cười nói, sau đó sững sờ, nghi ngờ lẩm bẩm. Cái này là cường chuyển tác dụng sao? Đi tới ăn đồ ăn sáng thời điểm, các ngươi đều ăn a, không cần chờ ta. Vân Sinh cười khổ, nhưng mấy tiểu tử kia cũng không có động làm, mãi đến Vân Sinh ngồi xuống, bọn họ mới cầm lấy đũa cùng thìa, ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Trong đó mấy nữ hải tử tướng ăn tương đối nhã nhặn, nhưng cũng không trách mấy hải tử kia, so sánh ở bên ngoài, Vân gia cơm nước thực sự là quá tốt rồi, có chuyên môn đầu bếp, còn có đứng đầu linh thực. Mấy người chính là lớn thân thể, lại tăng thêm tu hành hao tổn, đối năng lượng hấp thu vào tự nhiên là càng nhiều. Ngắn ngủi một lát, chuẩn bị bữa sáng liền bị ăn xong rồi, trong đó ăn nhiều nhất chính là Tiểu Phàm. Vân Sinh nhìn thấy một màn này, đối một bên Phúc Thúc hô, Phúc Thúc lập tức lại làm một chút bữa sáng, nói cho bếp sau đặt thuốc, trong kho hàng những cái kia đánh nhau căn cơ có ích lợi bảo dược toàn bộ đều lấy ra. Là thiếu chủ. Phúc Thúc đáp ứng, quay người rời đi. Hắn là một cái tóc trắng xóa lao nhân, thế nhưng tinh thần hết sức phấn chấn, tựa hồ là luyện thể nguyên nhân, hắn vô luận là mặc quần áo gì đều hết sức có sung kích tính, dưới quần áo là to lớn bắp thịt, bạo tạc tính chất mười phần. Nhưng hắn là một cái cứng nhắc tiểu lao đầu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ đồng thời xử lý cũng ngăn nắp thứ tự. Khi còn bé liền thường xuyên bởi vì chính mình vi phạm gia quy, dùng tấm ván đánh chính mình cái mông, vô luận người nào tới van cầu tình cảm đều là chuyện vô bổ. Nhưng hắn đối Vân Sinh cũng thật tốt, khi còn bé vì bảo vệ chính mình, bản thân bị trọng thương, kém chút vẫn lạc. Vân Sinh đối hắn là vừa yêu vừa hận. Chờ đợi bên trên bữa sáng khoảng thời gian này, Vân Sinh cũng không có nhàn rỗi, cùng mấy tiểu tử kia có không có hàn huyên. Tiểu Cẩm, ta nhớ kỹ ngươi là kiếm tu à, ta chỗ này có vốn từ kiếm cắt được đến kiếm phổ, bị ta hơi tăng lên một chút nội dung, ta xưng nó là thanh liên kiếm điển liền cho ngươi đi. Kiếm các chính là tất cả kiếm tu bên trong tha thiết ước mơ tu đạo thánh địa, trong đó kiếm pháp sẽ không truyền ra ngoài, cũng không biết Vân Sinh là thế nào lấy được kiếm phổ. Lễ vật này quá quý giá. Tiêu Cẩm do dự, mặc dù rất muốn, thế nhưng không quá tốt ý tứ, Vân Sinh trực tiếp cưỡng ép địa nhét vào trong ngực. Để ngươi cầm thì cứ cầm đi. Tốt a. Tiêu Cẩm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nhất định muốn thật tốt tu hành, báo đáp cứu cứu ân tình. Tiêu Cẩm, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, về sau đuổi nghịch kiếm thời điểm, nhất định muốn đem bên trong chiêu thức tên kêu đi ra. Vì cái gì? Không khác, bởi vì sẽ rất xoái. Tốt. Tiêu Cẩm trung điệp gật đầu, tuyệt đối sẽ không cô phụ cứu cứu chờ mong. Huyền tử, ta gặp ánh mắt ngươi bất phàm, quyển sách này góp nhặt trên đời này tất cả cường đại đồng thuật, ta không cần, liền cho ngươi đi. Cảm ơn cứu cứu, nhưng vì cái gì nó gọi là hạ nhận nhận thuật tu hành bách khoa toàn thư đâu? À, cái này không trọng yếu, bên trong có rất nhiều đồng thuật, ví dụ như xỉn dạ tiền sẩy, khắc thiên thần, còn có sủ co mi chờ. Cố gắng luyện tập a, tranh thủ sớm ngày mở ra huyết luân nhãn, vạn hoa đồng huyết luân nhãn, còn có vĩnh hằng vạn hoa đồng. Ừm. Vĩnh hằng vạn hoa đồng coi như xong, ngươi liền ta như thế một cái cứu cứu, chịu không được dày vò. A a, cảm ơn cứu cứu. Vân Sinh nhìn hướng Tiểu Phàm, cho hắn một cái túi lượng đồ. Tiểu Phàm, trong này có ta 10 năm này thu thập bảo dược, đều là ăn ngon, lấy về làm đồ ăn vặt à, thả ra ăn, ăn xong rồi lại đến tìm cứu cứu. Vân Sinh tầm mắt rất cao, có khả năng có tư cách bị hắn thu thập, trên cơ bản đều là dược vương cấp bậc bảo dược. Tiểu Phàm chiến thần chi khu vẫn là không hoàn chỉnh, Vân Sinh biết, đây là tiên tiên không đủ nguyên nhân, cho nên chiến thần chi khu không hiện, thừa dịp nhỏ tuổi, có thể dựa vào ăn bổ thông qua hậu thiên cố gắng đền bù. Cảm ơn cứu cứu. Tiểu Phàm hai mắt phát sáng, hắn khẩu vị rất lớn, gần như mỗi một bữa đều không có ăn no, nhưng sợ hại ăn quá nhiều đem Vân Sinh ăn sụp đổ, mỗi lần đều tại khắc chế. Vân Sinh nhìn hướng Vũ Tử, phát hiện tiểu cô nương này cũng một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình. Đương đương đương, cái này đưa cho ngươi, có thích hay không? Vân Sinh từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội. Vũ Tử nhìn xem ngọc bội trong tay của hắn, rơi vào trầm mặc bên trong, nửa ngày đều không nói gì. Chương 16. Vân Sinh phong phú tiểu kim khố ha ha, đây là chính ta khắc, cũng không biết ngươi có thích hay không. Vân Sinh lúng túng gãi đầu, ngọc bội dùng chính là đứng đầu bảo ngọc, có thoải mái tâm thần, cố thủ bản ngã hiệu quả, thiên kim có cầu. Thế nhưng phía trên khắc hai cái siêu siêu mẹo mẹo Vũ Tử lại phá hủy cả khối ngọc mỹ cảm. Nhìn thấy Vũ Tử nửa ngày không nói gì, Vân Sinh còn tưởng rằng Vũ Tử không thích, chuẩn bị đem thu hồi lại. Khắc lấy có chút xấu, nếu không ta cho ngươi đổi một cái lễ vật đi. Không muốn, liền cái này. Một mực túi đầu Vũ Tử từ Vân Sinh trong tay tiếp nhận ngọc bội, trong tay truyền đến một trận mát mẻ, nàng nhìn xem phía trên văn tự, nội tâm ngũ vị tạp trần. Đây cũng là Vân Sinh một đời trước bên trong đưa cho mình cái thứ nhất lễ vật, chỉ bất quá trước thời hạn dòng dã 10 năm. Ta rất thích. Vũ Tử bổ sung một câu, Vân Sinh cái này mới buông lòng một hơi. Sau đó là Diệp Hoan Hoan, nàng nắm giữ thiên phú tựa hồ cũng cùng đan dược bên trong có quan hệ. Đây là huyền đan tử tuyệt bút, luyện đan sư tổng cương Hoan Hoan, cái này liền đưa cho ngươi. Thích nhất cứu cứu. Diệp Hoan Hoan ôm nặng nghề luyện đan sư tổng cương 10 phần vui vẻ, kích động muốn nhảy dựng lên thân Vân Sinh một cái. Luyện đan sư lấy thấp đến cao, theo thứ tự là 1 đến 9 chuyển, cửu chuyển về sau chính là thánh giai luyện đan sư, chân quý trình độ sánh vai đại đế. Mà thôi cho nên huyền đan tử chính là một vị nửa bước thánh giai luyện đan sư đại lão, được vinh dự đại lục thứ 2 luyện đan sư. Tiểu Lương tử. Ấy, xưng hô thế này làm sao đọc là lạ, nhưng Vân Sinh không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nghe đến Vân Sinh gọi mình, Từ Lương hai mắt phát sáng ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Vân Sinh. Tiểu tử này cả ngày đều lẩm bẩm 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nếu không cho hắn đưa một tấm tử môn gián, khích lệ hắn. Vân Sinh nghĩ thầm. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cổ lao chiếc nhẫn. Tiểu Lương tử, đây là mấy cái đại thánh cảnh cường giả toàn thân gia tài, bên trong cấm kỵ bị cha ta xử lý, ngươi có thể yên tâm dùng, trong đó còn có mấy cái đại thánh tàn hồn, có thể coi như ngươi trên con đường tu hành đạo sư. Vân Sinh suy nghĩ một chút, vẫn là chuẩn bị đưa Từ Lương mấy cái lao ra. Cứu cứu dịu ta Lăng Vân Chí, ngày khác ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Từ Lương tiếp nhận chiếc nhẫn, đấu trí tràn đầy. Vân Sinh trầm mặc, vì cái gì trung nhị chính là hắn, thế nhưng xấu hổ nhưng là chính mình. Hắn cúi đầu, ngón chân sắp tại trên mặt đất móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trần Dã là một cái trầm mặc ít nói tính cách, có thể động thủ liền tuyệt đối không nhiều bước. Tiểu thất, thanh thần binh này chém sắc như chém bùn, là lao cha từ vực ngoại chiến trường cấp về, phía trên sắp đặt cửu trọng cấm kỵ, phong ấn phần lớn lực lượng, đợi đến ngươi thực lực mạnh, lại từng bước một địa giải ra đi. Cảm ơn cứu cứu. Trần Dã tiếp nhận đen nhánh dao găm, mặc dù như cũ mặt không hề cảm xúc, thế nhưng khẽ nhúc nhích con mắt bại lộ hắn nội tâm kích động. Niệm niệm, ta nhìn ngươi rất yêu thích búp bê, đây là ta tìm người định chế ngọc quế chó, có thích hay không? Vân Sinh cười ha hả nói, lấy ra một cái màu xanh ngọc quế lông chó mượt mà đồ chơi. Ngọc quế chó cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hạch tâm là một cái cường đại cơ quan thú, bên ngoài lông là lấy từ long tộc lông mềm xem như nguyên vật liệu, là phong ngự tính, tính công kích, còn có công năng tính tập một thân cường đại cơ quan khôi lỗi. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có khả năng giác tỉnh bản thân ý thức, tạo thành một cái đặc biệt cơ quan sinh mệnh. Hoa nha, niệm niệm thích nhất cứu cứu. Tô Niệm vui vẻ nhảy dựng lên, từ Vân Sinh trong tay tiếp nhận ngọc quế chó, cho nó lấy một cái tên đi. Vậy liền gọi nó Tiểu Ngọc đi. Ta thích cứu cứu tặng lễ vật. Tô Niệm vui vẻ giơ lên cũng giống như mình cao ngọc quế chó, tại dương quan phía dưới, cái kia hai tròng mắt trống rỗng tựa hồ có một tia linh động chi sắc. Không thể nào, liền lấy cái danh tự liền kém chút sinh ra bản thân linh trí sao? Vân Sinh kinh hãi. Chính mình vẫn là xem thường Tô Niệm trên thân mấy cái thiên phú. Khí vận chi tử, vẫn may tề thiên, cường truyền. vận mệnh đại tông sư sao? Vân Sinh gãi gãi đầu, phân biệt đi tới Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập trước mặt, bọn họ là song bào thai, 3 tuổi lớn. Ca ca, gọi là Lâm Hạo Nhiên. Muội muội, gọi là Lâm An An. Vân Sinh cho cầu đến phù bình an, treo ở hai cái tiểu gia hỏa trên cổ, nhìn xem ia ia địa vùng vẫy tay nhỏ hai cái tiểu gia hỏa, Vân Sinh trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Có người liền muốn hỏi, vì cái gì Vân Sinh trên người có như vậy nhiều vật ly kỳ cổ quái? Lúc trước vì giải quyết chính mình không cách nào tu hành vấn đề, Vân gia người dốc toàn bộ lực lượng, đi các nơi đều tìm đến biện pháp, mượn trở về rất nhiều thứ, trong đó không thiếu một chút đại giáo bảo vật trấn giáo. Tin tức tốt là, bọn họ chỉ mượn đối Vân Sinh có trợ giúp đồ vật. Tin tức xấu, bọn họ cũng không biết cái gì đối Vân Sinh có trợ giúp. Tổng kết, mượn không còn. Phía sau mượn tới những vật này liền rơi vào Vân Sinh trong tay, những cái kia đại giáo, thánh địa cũng không dám đến đòi hỏi, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng toàn bộ đều tiện nghi Vân Sinh, tại Vân Sinh tiểu kim khố bên trong, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, liền không có hắn cầm không ra được. Đơn giản cho mấy tiểu tử kia đưa lễ gặp mặt, yên tâm thoải mái địa nhận lấy bọn họ ánh mắt khâm phục. Vân Sinh trong lòng đắc ý, cái kia đang chết hư vinh cảm giác được đến thỏa mãn cực lớn. Bữa sáng sau khi ăn xong, mấy tiểu tử kia không kịp chờ đợi đi tu hành, bọn họ đều đấu trí tràn đầy, không muốn phụ lòng Vân Sinh đối với bọn họ chờ mong. Tu hành không phải một ngày chi công, mệt mỏi liền ngoan ngoãn địa đi nghỉ ngơi a. Không nên miễn cưỡng chính mình. Được rồi, cứu cứu, chúng ta biết, nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi hả? Ý của ta là cái này sao? Rõ rệt không có chuyện gì làm Vân Sinh liền bắt đầu nghiên cứu vô căn quyết. Vô căn quyết giống như là vô tự tiên thư tối nghĩa khó hiểu, nhìn một hồi, Vân Sinh liền bắt đầu buồn ngủ. Buồn ngủ quá ngủ trước một giấc đi. Dứt khoát Vân Sinh liền đem ngọc giản đắp lên trên đầu, nằm tại trên ghế xích đu, phơi nắng nằm ngáy o o hệ thống bảng ở trước mặt của hắn cực nhanh nhảy lên. Thu hoạch được đến từ Tiêu Cẩm tu hành phản hồi tu vi 1111. Thu hoạch được đến từ Tiêu Huyền tu hành phản hồi tu vi 1111. Thu hoạch được đến từ Vũ Tử tu hành phản hồi tu vi 1111. Đinh. Thỏa mãn tấn thăng điều kiện, chúc mừng ký chủ đột phá đinh. Tiêu Cẩm lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm ca, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thanh Liên kiếm ca tiểu thành đinh. Tiêu Huyền đồng thuật tăng lên, chúc mừng ký chủ thu hoạch được động lực 10 đinh. Vũ Tử lĩnh ngộ cực hạn băng ý, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực hạn băng ý. Liền tại Vân Sinh hô hô lúc ngủ, thể chất của hắn được đến cực lớn cải thiện, thực lực cũng tại nhanh chóng tăng lên. Chương 17. Thiếu chủ hắn a, muốn nữ nhân. Mấy ngày nay Vân Sinh một mực cảm thấy không thoải mái, tinh lực tràn đầy quá mức, liền cảm giác đều ngủ không ngon. Mấy lần, hắn muốn lén lút chuẩn ra Vân gia, đều sẽ bị phúc thúc phát hiện. Mà hắn, vĩnh viễn chỉ có một câu. Thiếu chủ, phu nhân nói, ngươi không thể bước ra Vân gia nửa bước. Phúc thúc, ta cũng chỉ là đi ra xem một chút, liền tại 100 mét bên trong hoạt động. Phu nhân nói, ngươi không thể bước ra Vân gia nửa bước. Phúc thúc, thân thể ta có chút không thoải mái, muốn đi ra xem một chút đại phu. Phu nhân nói, ngươi không thể bước ra Vân gia nửa bước. Phúc thúc, van cầu ngươi, để ta ra ngoài đi. Phu nhân nói. Vân Sinh trầm mặc, chính mình liền không nên hướng cái này toàn cơ bắp tiểu lão đầu cầu tình. Phía sau, Phúc thúc mời đến đại phu thay Vân Sinh kiểm tra thân thể, đại phu cũng là người quen cũ, họ Lý. Thiếu chủ, gần nhất có hay không nếm qua cái gì không nên ăn đồ vật? Lý đại phu vuốt thật dài râu bạc trắng, một mặt mỉm cười, mặc dù là hỏi thăm, thế nhưng hắn thông qua bắt mạch, lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả. Ta là ăn đau bụng sao? Cũng không có a. Vân Sinh thầm nói, dư quang nghiêng mắt nhìn một bên Phúc thúc, chính mình tự nhiên là sẽ không bóc chính mình ngắn. Ha ha. Lý đại phu cười khẽ, lộ ra một cái ta đều hiểu biểu lộ. Vân Sinh hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, ngươi nếu là dám nói ra, bản thiếu quyết không khoan dung. Hắn làm sao vậy? Phúc thúc ông tiếng nói, quân chi dương khí quá thịnh, giống như sông lớn tràn lan, cần sơ tiết lấy điều hòa. Nếu không dẫn đường, sợ thương tới căn bản, thích hợp lấy ôn hòa chi pháp, chậm chậm tiết chi, thứ mấy có thể bảo vệ an toàn. Lý đại phu nhẹ giọng cười nói, cần muốn làm thế nào? Ha ha. Lý đại phu cười xấu xa một tiếng. Hắn đưa ra hai cánh tay, một cái tay yếu ớt nắm hóa động, một cái tay khác thẳng tắp như sắt mâu, cả hai từ từ tới gần. Chết giả không xấu hổ. Vân Sinh trừng mắt về phía Lý đại phu. Thì ra là thế, thiếu chủ là Tư Xuân. Phúc thúc ngươi có thể hay không đừng ngay thẳng như vậy địa nói ra a? Ta không muốn mặt mũi sao? Vân Sinh bối rối địa liếc qua bốn phía, còn tốt mấy tên tiểu tử kia không tại, hắn cái này mới buông lòng một hơi. Phúc Minh, thiếu chủ tuổi vừa mới thịnh tráng, huyết khí phương cương, đây là thiên lý chi thường vậy, nhưng dương khí quá bượng, như hỏa chi lửa cháy lan ra đồng cỏ, nếu không kịp thời khai thông, sợ gây nên bên trong nóng tích tụ, trong dục hỏa sinh, tổn hại đến thân. Thích hợp nhanh tìm lương vương, lấy ôn hỏa chi đạo tiết có dư, dùng âm dương điều hòa, thì thể xác tinh thần an khang, không ngại rồi. Chắc không được là đại sư, nói chuyện tiêu chuẩn chính là cao, nói như thế vẻ nho nhã, lại là cái gì thiên lý chi thường, lại là cái gì âm dương điều cùng. Nhưng biểu đạt ý tứ chính là mấy chữ. Thiếu chủ hắn a, thiếu nữ nhân. Phúc Minh, ta đề nghị đem thiếu chủ thả ra, để hắn đi ra đi đi, tốt đẩy ra trong lòng ngật khí. Vân Sinh hai mắt tỏa sáng, cái này tiểu lão đầu rốt cục là làm một chuyện tốt. Không được. Phúc thúc lắc đầu. Phu nhân có lệnh, không cho phép thiếu chủ bước ra Vân gia nửa bước. Vân Sinh trầm mặc im lặng, Lý đại phu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vân Sinh, ánh mắt kia tựa như nói: "Thiếu chủ a, lão hủ cũng không thể ra sức, ngươi tự cầu phúc đi." Đưa đi Lý đại phu về sau, Phúc thúc một mực đang suy tư vừa rồi hắn lưu lại. Cho nên, là cần cái này. Phúc thúc dùng tay tại trên không khoa tay, nắm đấm yếu ớt nắm, lộ ra cái trống rông khu vực. Nghĩ một hồi, Phúc thúc đi tới Vân Sinh trước mặt. "Thiếu chủ, cởi quần xuống a, lão hủ tới giúp ngươi." Vân Sinh nhìn xem Phúc thúc,
còn có cái kia yếu đất cầm, hiện đầy vết chai thô ráp bàn tay lớn, cảm thấy một trận ác hàn.
Đừng,
Phúc Thúc, ta không sao, ta cũng không muốn ra ngoài. Thiếu chủ đây là ngượng ngùng sao? Ngươi khi còn bé ta còn.
Dừng lại.
Ngươi nín nói.
Tốt, thiếu chủ, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, mong rằng ngươi tự mình giải quyết, chúng ta đều làm vô sự phát sinh.
Tốt.
Vân Sinh cắn răng nghiến lợi gật đầu. Nhưng làm sao lại tự mình giải quyết? Chính mình thế nhưng là Vân gia thiếu chủ, vạn cổ đệ nhất thế gia Vân gia thiếu chủ. Làm sao lại làm như thế không có chủng loại sự tình? Nếu không được liền tiếp tục dùng cực hạn chi băng điều hòa trong cơ thể mình quá nhiều dương khí.
Tốt, cứ làm như vậy đi.
Tu hành vô căn quyết bên trong.
Vài ngày sau,
một bộ sinh không thể luyến Vân Sinh, khó khăn tại trên mặt đất bò, môi hắn khô khan không màu, tiết hầu bên trong như có liệt diễm thiêu đốt. Thanh âm hắn khàn khàn.
Cứu!
Cứu mạng!
Người thế nào?
Vũ Tử đi qua Vân Sinh biệt tử, một mặt lo lắng, xách theo váy, cực nhanh chạy tới. Khẽ rửa gần Vân Sinh, nàng liền cảm thấy một trận nóng bỏng sóng lớn, không khí bốn phía đều nóng lấy phát sinh và mèo.
Như thế nóng.
Vũ Tử cao mày, trên bàn tay xuất hiện một tầng băng sương, bắt lấy Vân Sinh tay.
Trong cơ thể ngươi làm sao như vậy nhiều rối loạn dương khí?
Đây là âm dương mất cân đối, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma?
Vũ Tử còn tại Vân Sinh trong cơ thể phát hiện một đoàn cùng vô căn quyết đồng xuất bản nguyên năng lượng.
Nàng lập tức liền nghĩ thông suốt, đồng thời có chút chán nản, vô căn quyết chính là mấy cái đại đế cộng đồng thôi diễn mà ra, xương một câu đế kinh cũng không đủ quá đáng. Nội dung bên trong tối nghĩa khó hiểu, người bình thường nhìn đều nhìn không hiểu, chớ nói chi là tu hành, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Ngươi vận chuyển trong cơ thể vô căn quyết ta tới giúp ngươi trải vượt kinh mạch.
Vũ Tử nghiêm túc nói, trong cơ thể xuất hiện một đoàn rét lạnh lực lượng, hướng về Vân Sinh trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được cỗ này mát mẻ khí tức, Vân Sinh tinh thần hơi tỉnh lại một hồi, đội vàng vận chuyển vô căn quyết phối hợp với cỗ kia lạnh buốt khí tức cùng trong cơ thể nóng bỏng chi khí đối kháng. Qua thật lâu, trên thân cỗ kia sóng nhiệt mới chậm rãi biến mất, Vũ Tử cũng mệt mỏi lấy mồ hôi nhễ nhại. Phát hiện là Vũ Tử trợ giúp chính mình, Vân Sinh rất là cảm kích, vốn là muốn nặn một cái Vũ Tử cái đầu nhỏ, thế nhưng chính mình tay bẩn thỉu, cũng liền ngượng ngùng thu tay về.
Về sau, ta mỗi ngày đến chỉ đạo ngươi tu hành.
Vũ Tử bình tĩnh nói.
Được.
Vân Sinh gật đầu, trong cơ thể dương khí mơ hồ có bộc phát xu thế, hắn biết chính mình đã sắp ngăn chặn không được.
Cái kia, Vũ Tử, có thể phiền phức ngươi giúp ta một cái bận rộn sao?
Cái gì bận rộn?
Nhìn thấy Vân Sinh tu hành vô căn quyết không hề không như trong tưởng tượng như vậy không thể cứu liệu, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều, ngựa khí cũng có chuyển biến tốt.
Không gấp, ngươi trước đi tắm rửa, sự tình hôm nay ta rất cảm ơn ngươi, qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi ra ăn ngon chơi.
Đi.
Vũ Tử gật đầu, Vân Sinh trong viện tử có hắn chuyên môn để người mở suối nước nóng, dưới nền đất có liên tục không ngừng hơi nóng cung cấp, cho nên có liên tục không ngừng nước nóng cung ứng. Địa phương cũng mười phần ẩn nấp, không cần lo lắng sẽ có người ngoài không cẩn thận đi qua.
Vũ Tử rút đi y phục, bước vào trong ô tuyển, đơn giản tắm rửa, cọ rửa mồ hôi trên người.
Tâm tình của nàng vô cùng tốt, lâu dài mang theo băng sương trên mặt nhịn không được đều treo lên nụ cười.
Đổi xong quần áo mới, đây là một bộ trắng thuần váy dài, váy đuôi có thêu màu nhạt hoa sen, đây là nàng thích nhất một kiện y phục.
Còn có thời gian, nàng đơn giản đem đầu tóc hao khô, biên một cái tinh xảo kiểu tóc.
Đi tới Vân Sinh thư phòng, phát hiện hắn ngay tại nghiêm túc nâng bút viết chữ.
Vũ Tử tò mò lại gần, tới gần Vân Sinh, nhìn xem hắn viết nội dung.
Đình tiến hoa ảnh động, dưới ánh trăng độc bồi hồi.
Gió đưa mùi thơm xa, tâm tư quân có biết,
gang tấc khó gặp nhau, thiên ngai mộng mấy lần.
Nguyên mượn gió xuân lực, thổi mơ tới khanh duy.
Vũ Tử kìm lòng không được nhẹ giọng đọc ra, mặc dù Vân Sinh là một cái chính cống hoa cố, nhưng không thể không thừa nhận, hắn làm thơ tài hoa rất cao.
Cái này thơ viết không sai.
Vũ Tử khó được địa khen Vân Sinh.
Ha ha, đúng không, ta cũng cảm thấy, ta viết mấy cái phiên bản, liền cái này tốt nhất.
Vân Sinh vui tươi hớn hở cười nói, sau đó lại nâng bút, tại mở đầu viết xuống tiêu đề.
Liền kêu gửi Nguyệt Ly đi.
Vân Sinh đột nhiên phát hiện bốn phía không khí trở nên lạnh, hắn nghi hoặc địa quay đầu, phát hiện mặt đen lại Vũ Tử.
Ngươi thật là hết có thuốc chữa.
Vũ Tử tức giận dùng tay gõ Vân Sinh đầu, sau đó quay người, cũng không quay đầu lại rời đi.
Lưu lại một cái mộng bức Vân Sinh.
Ta làm sao vậy?
Chương 18.
Ngươi nghe nói không, thiếu chủ tựa hồ có chút ít đam mê hôm sau, một tên thư đồng bước vào Vân gia phủ đệ.
Thư đồng kia mặc màu trắng trường sam, tay áo hất lên nhẹ, bước đi thong dong.
Mặc dù làm bình thường thư sinh hóa trang, lại sinh đến cực kỳ tú lệ.
Khuôn mặt như vẽ, hai mắt trong suốt sáng tỏ, sống mũi thẳng, môi sắc thanh nhã, khuôn mặt tinh xảo, tự nhiên mà thành.
Hắn da thịt trắng non như ngọc, giống như là nữ tử đồng dạng non mịn.
Hắn đứng ở đình tiền, có chút túi đầu, hai tay nâng một cuốn sách sách, âm thanh trong sáng, "Vân công tử, tiểu sinh phụng gia chủ chi mệnh, chuyên tới để quản tin."
Cái này thư đồng dĩ nhiên chính là Nguyệt Ly nữ giả nam trang phía sau dáng dấp.
Trên người nàng phối thêm ngọc bội là Vân Sinh tặng cho, có khả năng che giấu tự thân khí tức, cho dù là Phúc Thúc cũng không có nhìn ra cái gì khác thường.
"Là tiểu Nguyệt công tử sao?" tiên tử nhưng có nói tới.
Vân Sinh đứng tại cửa ra vào.
Hắn tự nhiên là nhìn ra nữ giả nam trang Nguyệt Ly, cho nên cố ý mở miệng muốn trêu chọc một cái nàng.
Một bộ thư đồng hóa trang Nguyệt Ly u đoán nâng lên con mắt, mắt như thu thủy yêu kiều.
Nàng lấy ra trong ngực trong phong thư giấy thơ, âm thanh dịu dàng, cao giọng thì thầm, "Tạ Vân công tử, gang tấc tuy khó cản, mộng hồn đã mấy hướng.
Nguyên mượn gió xuân ý, cùng thảo luận tình này dài."
Vân Sinh tiêu ý càng đậm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, chậm rãi hướng Nguyệt Ly đến gần.
"Thật sự là tiên tử suy nghĩ?"
Hắn thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc.
Nguyệt Ly ngước mắt, mắt như thu thủy, cười như không cười nhìn xem hắn, âm thanh dịu dàng lại mang theo một tia khiêu khích, "Vân công tử nghĩ sao?" chẳng lẽ cảm thấy cái này giấy thơ bên trên câu chữ cùng với ta đích thân trước đến tạp thơ đều không đủ để bày tỏ đạt tiên tử tâm ý? Vân Sinh cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng phất qua nguyệt ly trong tay giấy thơ, đầu ngón tay như có như không địa chạm đến mu bàn tay của nàng, cười nhẹ nhàng, câu chữ tuy đẹp, lại không kịp tiểu nguyệt công tử đích thân trước đến, càng làm cho ta vui vẻ. Nguyệt Ly ngước mắt chừng hắn, Vân Sinh xích lại gần một bước, cúi đầu tại bên tai nàng nói khẽ, tiểu nguyệt công tử, ngươi tay thật nhỏ, thật chân thật mềm a. Nguyệt Ly không lui mà tiến tới, có chút ngửa đầu, nhìn thẳng hắn, khóe môi câu lên một vệt nụ cười thản nhiên, Vân công tử lời này, thế nhưng là đối tiểu sinh có ý. Nếu là truyền đi, sợ là có hại công tử thanh danh. Lập tức, Vân Sinh thiếu ý càng đậm, người ta đều là nam tử, thân cận chút cũng không sao, huống chi. Hắn dừng một chút, tới gần Nguyệt Ly, tại nàng não bên cạnh hít sâu một hơi, ngựa khí mập mờ. Tiểu Nguyệt công tử, có người hay không nói qua, trên người ngươi rất thơm a. Nguyệt Ly nghe vậy, gò má hơi một đỏ, nhưng rất nhanh địa lại khôi phục như lúc ban đầu. Vân Sinh thế công tiếp tục, hắn đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng phất qua nàng lọn tóc, đầu ngón tay như có như không địa chạm đến vành thai của nàng, thấp giọng nói, "Tiểu Nguyệt công tử, người lỗ tai làm sao hồng như vậy đâu, giống như là một cái chín mọng quả táo nhỏ, tựa hồ rất thơm ở đây." Bên hai truyền đến hơi nóng để Nguyệt Ly lòng ngưỡng ấy. Nàng nâng lên con mắt. Vân công tử đối với bất kỳ người nào đều là bộ này ngả ngớn dáng rất sao? Vân Sinh nghe vậy, ra vẻ ủy khuất nói, "Chỉ có Tiểu Nguyệt công tử với ta mà nói, mới là đặc thù nhất người, mà còn, đây không phải là ngả ngớn, mà là ta mãnh liệt yêu thương, tại thích người trước mặt, ta kìm lòng không được muốn thân cận." Vân Sinh tay đột nhiên đắp lên Nguyệt Ly vòng eo thon bên trên, đem nàng hướng về trước người mình rút ngắn một điểm. "Tiểu Nguyệt công tử, eo của ngươi tốt mảnh, thật mềm." Vân Sinh tay không có chút nào trung thực, đầu ngón tay như có như không địa vuốt ve nàng vải áo. Bên hông truyền đến từng trận cảm giác tê dại, Nguyệt Ly có chút nghiêng đầu, trong mắt thủy quang liễm diễm, mang theo vài phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không đẩy hắn ra, nhưng giờ phút này cũng phục nhuyễn, âm thanh đú hoán, "Người xấu, chỉ biết khi dễ ta." "Ha ha, ai bảo ta Tiểu Nguyệt như thế địa mềm dẻo ngon miệng đây." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí lập tức thay đổi đến trở nên tế nhị. Đình tiền hoa ảnh chập chờn, gió đưa mùi thơm. "Tiểu Nguyệt công tử, Vân công tử, ở chỗ này sao? Có thể có chút không ổn." "Không có gì, không có người sẽ đánh quấy nhiều đến chúng ta, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ta chỉ nghĩ muốn cùng ngươi một người cùng hưởng." "Thú hổ, nhân sinh khổ đoạn, làm sao thử một lần." "Ấn tốt ta cái kia còn nhìn công tử thương tiếc." Nguyệt Ly khôi phục nguyên bản âm thanh. Giờ phút này, tại ngoài viện, hai cái toàn bộ hành trình nghe xong tất cả giặt quần áo đại mụ ngây ra như phỗng, trong tay trang áo chậu cũng rơi trên mặt đất. Trong viện âm thanh đột nhiên biến mất, cuối cùng nghe được là y phục lượn quanh thanh âm, tựa hồ bị hạ kết giới cùng ngoại giới ngăn cách. Hai vị đại mụ đều là người từng trải, tự nhiên có khả năng phỏng đoán đến chuyện phát sinh phía sau. Các nàng nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ khiếp sợ. "Cái kia, bên trong chính là mới tới thư đồng sao?" "Ân, tựa như là." "Thiếu chủ, cái này, suýt, chúng ta chỉ là làm hạ nhân, không cần nhiều miệng, không muốn bại lộ thiếu chủ đam mê nhỏ." "Tốt ta, nhưng ta không hiểu, hắn không phải thường xuyên đi Túy Tiên lâu gặp Hoa Khôi sao?" "Ừm, ta nghĩ thiếu chủ là tại bị thai trọng trông, vì che giấu chính mình đồng tính chi đam mê. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng." Hai cái đại mụ đầu dựa vào đầu, liễu lo không ngừng nói không ngừng. Lúc này, trên người mặc một bộ váy trắng Vũ Tử hướng về Vân Sinh viện tử đi tới. Hai vị đại mụ bị giật nảy mình, vội vàng ngăn tại Vũ Tử trước mặt. "Vũ Tử tiểu thư, thiếu chủ giờ phút này bận rộn, sợ rằng không cách nào gặp ngươi." Vũ Tử nghi hoặc, hắn đang làm cái gì? "Đại quản gia cho thiếu chủ mời một cái đọc sách thư đồng, giờ phút này bọn họ ngay tại nghiêm túc học tập bên trong." "Ân, đúng, hai người chính là tại nghiêm túc học tập." "Học tập?" Vũ Tử hiển nhiên không tin, thế nhưng hai cái đại mụ một mực ngăn trước mặt mình cũng không cách nào đi vào, cũng đành phải thôi. "Vậy ta đợi chút nữa lại đến tìm hắn." Nhìn thấy Vũ Tử rời đi, hai vị đại mụ cái này thở dài một hơi, vì chính mình bảo vệ thiếu chủ bí mật mà cảm thấy tự hào. "Thiếu chủ đãi chúng ta không tệ, chuyện này nhất định muốn thay hắn giấu tốt." "Tốt." Hai người nhìn nhau, có cố trọng đại sứ mệnh cảm giác. Thế nhưng, sau ngày hôm nay, Vân gia không biết từ chỗ nào truyền đến một chút tiểu phong âm thanh. "Người nghe nói không? Thiếu chủ tựa hồ có loại kêu long dương chi đam mê." "A, ngươi từ chỗ nào nghe nói?" "Tự nhiên là ta tận mắt chứng kiến." "Ta cho ngươi nói à, cái kia mặt trắng răng đỏ thư đồng tại lúc sáng sớm đi tới Vân gia, tiến vào thiếu chủ trong biệt tử, mãi đến đêm khuya mới rời đi. Rời đi thời điểm quần áo không chỉnh tề, lén lén lút lút, thậm chí đi bộ thời điểm đều là siêu siêu mèo mèo. Cần thiếu chủ đích thân dìu đỡ." "Khẳng định là." "Chậc chậc. Thật sao? Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia còn có giả sao?" "Ấy, chuyện này ta cũng chỉ cho ngươi một người nói, ngươi có thể đừng nói cho những người khác a." "Kia dĩ nhiên, miệng của ta rất chặt chẽ." "Uy, ngươi nghe nói không, thiếu chủ hắn tựa hồ." Chương 19. Nguyệt Ly tiên tử rời đi từ khi cái kia một ngày sau đó, Nguyệt Ly cách mỗi mấy ngày liền sẽ ngụy trang thành thư đồng. Tại sáng sớm, bình minh tờ mở sáng thời điểm, Nguyệt Ly đúng giờ đi tới Vân Sinh tòa nhà, bắt đầu dài đến mấy canh giờ tư giáo khóa. Bọn họ đi dạy địa điểm không hề câu nệ vào thế tục, hoặc là thư phòng, hoặc là trong viện cây đào bên cạnh, hay là suối nước nóng. Tại lúc thì nồng đậm như mây, lúc thì mỏng manh như khói trong hơi nước, có khả năng nhìn thấy một cái thước tha huyền chuyển thân thể. "Vân công tử, vì sao như vậy nóng nội, ít nhất trước chờ ta rút đi ngụy trang đi." "Không cần, muốn chính là thư đồng." "A." Sau đó chính là một trận sớm nắng chiều mưa. Vân gia bên trong có quan hệ hai người dư luận âm thanh từ từ biến nhiều. Thế nhưng Vân gia những này hạ nhân lại rất có phân tức, chỉ là nói cho chính mình thân cận nhất người, đối những người khác miệng kín như bưng, không có tiết lộ ra ngoài mảy may, cũng không có để Tiêu Cẩm mấy tiểu tử kia biết. Dù sao, thiếu chủ là một cái thể diện người, việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài. Đạt Túc là một cái béo lùn chắc địch người trung niên, trên mặt của hắn có một đạo từ khỏe mắt mãi cho đến cái cổ vết sẹo, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Thế nhưng hắn tâm địa cũng không xấu, từ nhỏ thấy Vân Sinh lớn lên, đối Vân Sinh rất tốt. Hắn cũng nghe đến những cái kia tiếng gió, cũng gặp được Mệt Ly Ngụy Trang mà thành thư đồng, không thể không nói, thư đồng này cũng là không kém cỏi Vân Sinh mỹ nam tử. Đạt Túc trầm mặc, nghe nói ngày thứ hai hắn tìm Phúc Thúc làm một khung, nhưng kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, địa bị bạo đánh một trận. Ngày kế tiếp, hắn liền đỉnh lấy mắt gấu mèo, một bộ ủy khuất răng dấp, tìm tới Vân Sinh, lệ rơi đầy mặt. Thiếu chủ a, ta có lỗi với ngươi a, ta phụ lòng kỳ vọng của ngươi, ta hận a, thật ta đánh không lại Trần Phúc lao thất phu kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu chủ bị buộc lên tuyệt lộ. Cái gì? Vân Sinh một mặt động, ghét bỏ địa dùng chân đem Đạt Thúc đạp đi, cái kia nước mũi kèm chút đều rơi vào trên người mình. Thiếu chủ, người khác không hiểu ngươi, thế nhưng ta Nghiêm Đạt nhất định sẽ một mực ủng hộ ngươi, cho dù là bị vạn người chô khinh thường, ta cũng nhất định sẽ vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này, cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Vân Sinh trên đầu có đại đại dấu chấm hỏi. Đạt Thúc trước khi đi còn cho Vân Sinh lưu lại một cái sách nhỏ. Thiếu chủ, đi làm chính mình muốn làm sự tình a, không muốn lo lắng quá nhiều. Vân Sinh mở ra sách nhỏ thời điểm, huyết dịch tăng vọt, kém chút liền lại khống chế không nổi trong cơ thể dương khí. Đạt Thúc bình thường mày rậm mắt to, thoạt nhìn thật đàng hoàng một tên, nghĩ không ra bí mật thế mà chơi lấy như thế hoa. Đáng ghét, thế mà còn là hình ảnh động. Ta lúc đầu làm sao lại không có như thế tốt đồ chơi đây? Hắn coi ta là thành hạ người gì, ta làm sao có thể sẽ? Vân Sinh hướng bốn phía đảo mắt một lần, phát hiện không có người về sau, như không có việc gì đem sách nhỏ bỏ vào ống tay áo bên trong. Ta không thể để cái này tà ma nguy hại nhân gian, là như vậy, ta đây là tại là thường sinh suy nghĩ. Vân Sinh sách nhỏ chưa từng rời khỏi người, nhàn đến không có việc gì liền lật đến xem thử, lấy tên đẹp, chính mình là tại học tập, sau đó lại cách mấy ngày cùng Nguyệt Ly tiến hành một cái tên là chi hành hợp nhất thăm dò tính học cứu hoạt động. Nhưng mỗi lần đều là Vân Sinh càng hơn một bậc, thường xuyên lấy chính mình rộng lớn học thức, cùng với cầm chi không biết mọi mệnh tinh thần học tập không ngừng mà công phá Nguyệt Ly tinh thần phòng tuyến. Mỗi lần, Nguyệt Ly đều khổ không thể tả địa gọi thẳng. Vân công tử tha cho ta đi. Học thức của ta có thể khiến tiểu Nguyệt công tử tin phục. Vân công tử là có đại trí tuệ người, Ly Nhi sai, lúc trước không nên đối Vân công tử phát ngôn bừa bãi. Nguyệt Ly chán nản, biết Vân Sinh là tại báo lúc trước mối thù. Mặc dù mỗi lần Nguyệt Ly đều đang kêu khổ, thậm chí uống họng đều cầm, thế nhưng mỗi lần đều là hài lòng rời đi. Một ngày này, Vân công tử, Ly Nhi trong nhà có việc, lập tức liền muốn rời khỏi Vân Châu. Cái kia khi nào trở về đâu? Ly Nhi không biết. Tốt a. Vân công tử, khác không vui, hôm nay sắc trời còn sớm, chúng ta còn có thể cuối cùng lại ôn cố phía trước tri thức. Vân công tử, ngươi nhìn, đây là ta theo ngươi chỗ miêu tả, đích thân chế tạo tên là Tất Đen Đồ Vận, có thể thích. Ly Nhi chính là ta cả đời chi tình cảm chân thành, làm ơn nhất định để ta cảm nhận được giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở cảm giác đi. Lại là mấy canh giờ, sắc trời dần dần muộn. Nguyệt Ly chỉnh lý y phục, chuẩn bị đạp lên ánh trăng rời đi. Lúc gần đi, Vân Sinh gọi lại nàng. Uy, Ly Nhi, ta lúc đầu nói là thật. Là câu nói kia nha. Ta cưới ngươi. Không nghe thấy sao? Ta nói, ta cưới ngươi a. Nguyệt Ly sững sờ, trong lòng nổi lên một vẻ kiểu khác cảm xúc, bởi vì nàng đưa lưng về phía Vân Sinh, hắn tự nhiên không có nhìn thấy Nguyệt Ly khỏe mắt nước mắt. Nguyệt Ly rất nhanh địa điều chỉnh chính mình cảm xúc, ra vẻ thoải mái mà nói. Người xấu, lại tại cầm ta nói giỡn. Ta đến đi về trước, người xấu, chính ngươi nhưng muốn bảo trọng a. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Nguyệt Ly có lưu lại xúc động, nhưng rất nhanh địa liền ngăn chặn lại sâu trong nội tâm tình cảm. Nàng chạy chậm đến, chạy vào ánh trăng bên trong, rất nhanh địa liền biến mất không thấy gì nữa. Ai, hỏi thế gian tình là gì? Tình cảm a tình cảm, thế gian nan giải nhất chi đề. Về sau đạo kia khiến người nhớ thương bóng hình xinh đẹp không còn có xuất hiện, chỉ là thỉnh thoảng cùng Vân Sinh sẽ có thư ở giữa lui tới. Trong cơ thể dương khí cũng tại Nguyệt Ly trợ giúp bên dưới biến mất hơn phân nửa, dược tính hoàn toàn bị phát huy, liền lấy Vân Sinh thể chất cũng đã nhận được cải thiện. Cái này lớn hoàn dương đan không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tìm cơ hội hỏi một chút Hoàng Mập Mạp. Nguyệt Ly rời đi, nhưng không hề đại biểu thời gian liền không vượt qua nổi. Chứ không cách nào rời đi Vân gia, Vân Sinh cùng ngày xưa mở dạng, nhìn xem mấy tiểu tử kia tu luyện, sau đó lại đùa một cái tiểu cửu cùng tiểu thập, thời gian cũng được cho là nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, tại mấy tiểu tử kia chăm chỉ khắc khổ dưới tu hành, Vân Sinh thu được đại lượng tu vi phản hồi. Bảng bên trên không ngừng mà nhắc nhở chính mình đột phá thông tin. Thế nhưng bởi vì chính mình tu hành năng lượng cùng truyền thống linh khí con đường tu hành khác biệt, Vân Sinh cũng không biết chính mình đến tuột cùng đến cái gì cảnh giới. Chỉ bất quá theo chính mình nắm giữ tu vi tăng lên, hắn từ từ phát hiện trong nhà không tầm thường. Vân gia bên trong những cái kia nhìn như phổ thông người, cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là thích nát miệng giặt quần áo đại mụ, mỗi người trên thân đều như có như không tản ra khí tức kinh khủng. Thậm chí liền tầm thường nhất đánh xe tiểu ca, khí tức trên thân cũng cường đại hơn mình gấp mấy trăm lần. Khủng bố như vậy a, khủng bố như vậy. Vân Sinh cảm khái, cũng không biết Ly Nhi hiện tại thế nào, không cho phép thất thần. Vũ Tử dùng quyển sách trên tay cuốn thành cây gậy gõ nhẹ Vân Sinh đầu, tiếp tục nghe giảng bài. Vô Căn Quyết đệ nhị trọng tâm pháp cho ta lương một lần. Là ta đại tiểu thư. Vân Sinh lòng có tự trí, một mặt sinh không thể luyến, dù sao cũng là chính mình cháu ngoại nữ, không đau sao được đây. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, chắc chắn giật nảy cả mình. Ngày bình thường vô pháp vô thiên Vân Sinh, tại trước mặt Vũ Từ thế mà như vậy thuận theo. Cuộc đời chi hiếm thấy a chương 20. Giao chỉ thánh nữ người ứng cử, ngươi tốt, ta bị hôn phu lại là qua vài ngày. Một ngày này sáng sớm, một cái nữ nhân xinh đẹp chống đỡ ô giấy dầu, tại sương sớm tản đi thời điểm xuất hiện tại Vân gia trước cửa chính. Thị nữ nhìn thấy nữ nhân hết sức kinh ngạc. Thiếu phu nhân, ngài sao lại tới đây? Vân sinh đâu? Thiếu chủ hiện tại có lẽ còn đang ngủ, ta đi đem thiếu chủ đánh thức. Không có gì đáng ngại, để hắn ngủ thêm một lát. Thiếu phu nhân, vậy ngài đi vào chờ đi. Ân, làm phiền. Đây là Vân Sinh lần thứ nhất nhìn thấy vị hôn thê của mình, giao chỉ thánh địa đương đại thánh nữ mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, được vinh dự trùng châu thập đại mỹ nhân đứng đầu, Chỉ Văn Thu. Giao chỉ thánh nữ trên cơ bản chính là đời tiếp theo thánh địa chủ nhân người thừa kế. Đồng dạng đều sẽ chọn lựa mấy cái người ứng cử cùng nhau cạnh tranh. Trên cơ bản đều sẽ cạnh tranh mấy trăm năm, mới sẽ chọn lựa ra kết quả cuối cùng. Quên giới thiệu, Vân Sinh vị trí cái này thế giới chia làm 5 bộ phận. Bắc Tuyết, Đông Hoang, Tây Mạn, Nam Hải, cùng với có được 3000 lục địa, phồn hoa nhất Trung Châu. Nhưng kỳ thật cũng có thể chia làm hai cái khu vực, Trung Châu cùng Trung Châu bên ngoài nơi chật hẹp nhỏ bé. Bởi vì cái này bốn cái địa phương thực sự là quá cằn cỗi, một cái tiểu thánh cảnh cường giả liền có thể ở nơi đó đi ngang. Nhưng tại Trung Châu cái này ngọa hổ tàng long địa phương, đại thánh cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đến. Cho nên, Trung Châu vẫn luôn chướng mắt mặt khác tứ địa. Cụ thể, có thể tham khảo Thịnh Đường cùng Nhật Bản. Đại thế giới bên ngoài có một chỗ vực ngoại chiến trường, có vực ngoại thần ma, cũng có vô tận kỳ ngộ, chính mình đại đế Lao Cha liền tại chỗ ấy thủ hộ đại thế giới, đồng thời cũng để cho thực lực bản thân tiến thêm một bước. Suy nghĩ trở lại hiện thực, làm xong bài tập buổi sớm, Vân Sinh đi tới đại sảnh, một cái liền chú ý tới ngồi trên ghế Chỉ Văn Thu. Nàng xuyên một bộ trắng tinh bánh ngắn, lặng lặng mà ngồi tại đại sảnh trên ghế, trong tay nâng một ly hương trà lượn lờ trà xanh. Nàng da thịt trắng non như ngọc, mày như núi xa đen nhạt, tinh tế mà thon dài, một cặp mắt đào hoa thâm tình mà ôn nhu. Tại mắt trái của nàng chỗ rẽ có một cái màu nâu nâu nốt ruồi, giống như là nước mắt bộ dạng. Chỉ Văn Thu đẹp không? Kia dĩ nhiên. Trung Châu vật đại địa thu được, có khả năng được vinh dự thập đại mỹ nhân đứng đầu, Chỉ Văn Thu làm sao có thể là bình thường son phấn nhân vật? Nàng đẹp sớm đã danh chấn năm vực, dẫn tới vô số thiên tiêu vì đó nghiêng đổ. Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử từng nói, Văn Thu tiên tử vẻ đẹp như cửu thiên minh nguyệt, thanh lãnh cao khiết, khó thể thực hiện. Hắn từng lấy thánh địa chí bảo Thái Huyền Thần Kính đem tặng, nghe đồn cái này gương có thể chiếu rõ kiếp trước kiếp này, ẩn chứa vô tận huyền cơ, lại bị Chỉ Văn Thu từ chối nhã nhặn. Thiên Diễn dạy lão giáo chủ, một vị sớm đã ẩn thế không gian nửa bước đại đế, từng bởi vì Chỉ Văn Thu chi danh phá lệ xuất quan, đích thân tiến về giao chỉ thánh địa, chỉ vì thấy nàng một mặt. Hắn nhìn thấy Chỉ Văn Thu về sau, trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, nữ tử này phong thái đã không phải phàm tục vẻ đẹp, sợ là ngay cả thiên đạo đều muốn vì đó cảm mến. Lời vừa nói ra, Trung Châu chấn động. Tử Tiêu cung cung chủ, một vị lấy lãnh nạo lấy xương nữ tu, từng công khai bày tỏ, Trung Châu mỹ nhân vô số, nhưng có thể cùng Chỉ Văn Thu sánh vai người, còn chưa xuất thế. Nàng thậm chí từng lấy Tử Tiêu cung trấn cung chi bảo Tử Tiêu châm ngọc đem tặng, lại bị Chỉ Văn Thu lấy vô công bất tụ lộc làm lý do lui về. Tử Tiêu cung chủ không những không buồn, ngược lại cười nói, Văn Thu vẻ đẹp, quả nhiên danh bất hư truyền, liền ta bực này lạnh tâm người, cũng vì đó động dung. Trung Châu bên ngoài, tứ địa người dù chưa thấy tận mắt Chỉ Văn Thu, nhưng mỹ danh của nàng lại sớm đã truyền khắp bốn phương. Bác Tuyết một vị ẩn thế kiếm tu từng nói, như nhìn thấy Chỉ Văn Thu một mặt, đời này không tiếc. Tây Mạc một vị cao tăng thì thở dài, nữ tử này vẻ đẹp, đã siêu thoát hồng trần. Như là loại này cố sự nhiều vô số kể. Mặc dù Văn Thu tiên tử là người hiền lành, thế nhưng nàng cười nhưng lại có xa cách cảm giác, chỉ có thể để người nhìn lên, mà không cách nào chân chính tới gần. Vân Sinh đứng tại đại sảnh cửa ra vào, ánh mắt rơi vào Chỉ Văn Thu trên thân, Vân Sinh trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ, nhìn xem Chỉ Văn Thu, trong mắt là thuần túy thưởng thức, mà không có mặt khác thường tình cảm. Chính mình cũng không phải nhìn thấy mỹ nhân không rời nổi bước chân người, Vân Sinh mẫu thân, còn có mấy cái tỷ tỷ, cùng với Nguyệt Ly đều là số một mỹ nhân tuyệt thế, các nàng đẹp cùng Chỉ Văn Thu đẹp khác biệt, nhưng cũng không có so sánh tính, bởi vì mỗi cá nhân trên người đẹp đều mỗi người mỗi vẻ, mỗi người đẹp trình độ đều là từ tự thân nhân cách mị lực giao phó cho. Chỉ Văn Thu một mực mỉm cười nhìn xem chính mình, nụ cười của nàng để người có cốt như một xuân phong cảm giác hòa hợp. Nhìn xem Vân Sinh trong nháy mắt đó, nàng tâm lộn bộ nhẹ dựng, trong mắt bên trong có không hiểu tình cảm sinh sôi. Vân Sinh, Vân Giật Chi, ngừng, ngươi biết ta. Vân Sinh gật đầu, phối hợp đi vào đại sảnh, bưng lên một cái bình nước, cô hướng lấy trong miệng tưới. Ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, nhưng khi đó ngươi ngủ rồi, không hề biết. Ồ, có đúng không? Vân Sinh không hề cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình mới 20 không đến tuổi tác, mà người tu hành động một chút lại có thể sống đến mấy ngàn tuổi, mấy trăm tuổi cũng không tính lớn, mà còn bọn họ còn có chuyên môn thủ đoạn có khả năng vĩnh trú thanh xuân. Tựa hồ là nhìn ra Vân Sinh suy nghĩ, Chỉ Văn Thu đứng dậy, mỉm cười giải thích nữa một câu. Ta tuổi tác chỉ so với ngươi lớn hơn vài tuổi, ngươi vừa ra đời lúc ấy, ta nói chung cứ như vậy cao. Nàng tại bên hông mình khoa tay một cái. Chỉ Văn Thu dáng người cao gầy, đứng tại Vân Sinh trước mặt, đầu có khả năng chống đỡ đến Vân Sinh cái cằm. Áo hả, cái kia cùng ta nhị tỷ tuổi tác không sai biệt lắm nha. Vân Sinh gật đầu, chính mình mấy cái tỷ tỷ, nhị tỷ tuổi tác mới 30 không đến tuổi tác, xem như là còn hơi nhỏ, thế nhưng nàng nhưng là rất sớm bị lão cha nhận làm nữ nhi nuôi, cho nên liền xếp thứ hai. Vũ Từ năm nay 11 tuổi, cái kia nhị tỷ mười mấy tuổi liền mang thai nàng. Vân Sinh tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt khiếp sợ. Ngươi thế nào? Chỉ Văn Thu nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, nghĩ đến những thứ đồ khác. Vân Sinh, còn không có hướng ngươi giới thiệu chính mình, ta là Chỉ gia tiểu nữ nhi, phụ thân ta là Tần gia chi mạch, ở rể chỉ ra, cho nên ta theo họ mẹ. Theo bối phận, mẫu thân của ngươi hẳn là cô của ta. Sớm tại 10 năm trước, cô gặp ta. Chờ một chút. Vân Sinh vội vàng dừng lại Trì Văn Thu, cái này kịch bản phát triển, còn có lời nói này làm sao quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ? Vân Sinh trừng lớn mắt nhìn hướng Trì Văn Thu. Ngươi nói ngươi là Trì gia tiểu nữ nhi, sau đó ta mẫu thân là cô của ngươi. Ân, cô không tệ với ta, cùng ta có ơn chi ngộ. Ngươi là từ Giao Trì tới. Ân, ta là Giao Trì thế hệ này thánh nữ người ứng cử. Tên của ngươi là không phải gọi là Trì Văn Thu. Ân, Văn Thu hai chữ là cô cho lấy. Vân Sinh trầm mặc, hắn tự nhiên là nhận biết Trì Văn Thu, mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng cái tên này thường xuyên tại lao đại trong miệng xuất hiện. Nói nàng xinh đẹp tiên, tính cách dịu dàng, thiên phú và tài hoa cũng là nhất tuyệt, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là thánh cảnh loại hình. Trong đó điểm trọng yếu nhất là, Trì Văn Thu là nàng cho chính mình tìm kiếm tức phụ. Giao Chỉ khoảng cách Vân Châu rất xa, ngươi không đi bạn giảm đường xa, là vì ta tìm ta mẫu thân sao? Trì Văn Thu lắc đầu, một cặp mắt đào hoa bên trong chỉ có Vân Sinh, nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta là vì ngươi mà đến, ta vị hôn phu. Chương 21. Vân Sinh khuyên Trì Văn Thu từ hôn. Trì Văn Thu rất đẹp, mà còn cũng là một cái cường đại người tu hành, tương lai vấn đỉnh đại đế cũng không phải là không thể được. Có khả năng cưới được như thế tính cách tốt, lại mạnh mẽ tài trí, mỹ lệ người xem như tức phụ, đó là chính mình tu mấy trăm năm phúc khí. Nhưng mình liền một người bình thường, đỉnh phá ngày cũng chỉ có thể đủ sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm, còn chưa kịp nàng số lẻ. Chính mình cùng với nàng, không phải liền là phụ lòng nhân gia nha. Cho nên chính mình vẫn luôn rất kháng cự trận này hôn nhân. Vân Sinh cũng tầm nhìn khai phát, nhân sinh khổ đoạn vậy liền ngắn một điểm a, nhưng không thể khổ chính mình, cho nên liền xa hoa lãng phí phong túng. Một mực lấy lãng tử thân phận xuất hiện tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, phong bình không quá tốt nguyên nhân cũng là như thế. Phía trước, chính mình cũng không dám đối Nguyệt Ly biểu đạt ra chính mình thật lòng nguyên nhân cũng là như thế, mãi đến chính mình thức tỉnh hệ thống, nhìn thấy dài hy vọng sống sót, cái này mới dám đối Nguyệt Ly biểu đạt ra chính mình chân chính tâm ý. Vân Sinh không cảm thấy Trì Văn Thu có khả năng vừa ý chính mình một người bình thường, ít nhất tại bên ngoài, chính mình vẫn là không cách nào tu hành phế vật. Chính mình cùng những người khác so sánh, chẳng phải nắm giữ một tấm tuấn giật khuôn mặt, một cái giàu có bố liếng, còn có một cái đại đế lao cha sao? Trừ đó ra, chính mình liền chỉ còn lại một cái thú vị linh hồn, cùng tiền tiêu không hết. Cùng người bình thường so sánh, không có gì khác biệt. Cho nên, Vân Sinh ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn hướng Trì Văn Thu. Ta biết ngươi khẳng định là bị khuất, nhận bức bách. Ân, không cần giải thích, ta biết rõ, khẳng định là ngươi thế lực phía sau, Chỉ ra. Vẫn là Giao Chỉ. Bọn họ đem ngươi xem như chính trị thông gia thủ đoạn, xem như chính trị vật hy sinh, cho nên mới bức bách ngươi cùng ta ký kết hôn ước. Không có việc gì, ta không phải làm có người, ta cái này liền cho mẫu thân một phong thư, để nàng dẫn người giải trừ cái này hôn nhân. Phúc nhìn thấy Vân Sinh bộ này bộ dáng nghiêm túc, Trì Văn Thu nhịn không được địa cười ra tiếng. Vân Sinh một mặt nghiêm túc, vẫn còn tiếp tục. Không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, đối ngoại liền tuyên bố là ta bội tình bạc nghĩa, là thân thể ta không được, ta không sợ thế nhân nói thế nào ta đều không quan trọng, dù sao cũng là ta Vân gia bước lên nhân quả, liền phải để ta Vân gia đến giải quyết. Ngươi là có thể thành tựu đại đạo tiên tiêu chi tử, là trên 9 tầng trời thần nữ, không thể bởi vì một tấm chỉ là kết hôn giấy liền rơi xuống phàm trần. Ta Vân Sinh không làm được loại này làm khó sự tình, ta không thể dùng một cái hôn ước bắt cóc tự do của ngươi. Trì Văn Thu một mực mỉm cười nhìn xem Vân Sinh. Cảm ơn giật chi quan tâm. Nhưng, có hay không một loại khả năng, kỳ thật ta là tự nguyện. Vân Sinh nặng nề mà gật đầu. Ân, ta biết, ngươi mới vừa nói ta mẫu thân đối ngươi có ơn chi ngộ. Ngươi muốn báo ân suy nghĩ ta có thể cảm nhận được, nhưng ngươi phải hiểu được, báo ân xa xa không chỉ cái này một cái biện pháp, cũng không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi có thể thông qua rất nhiều biện pháp để báo đáp ta mẫu thân ân tình. Trì Văn Thu tiếp tục lắc đầu. Cũng không phải báo ân. Vân Sinh trầm mặc, không phải gia tộc bức bách, cũng không phải là vì báo ân, chẳng lẽ là vì tài nguyên? Thế nhưng Giao Chỉ cũng là truyền thừa vài vạn năm thánh địa, xem như Giao Chỉ thánh nữ, tài nguyên cũng có thể không thiếu. A Vân Sinh còn không có tự phụ đến, Trì Văn Thu tại chính mình vẫn là hài nhi thời điểm, liền đối với chính mình vừa thấy đại yêu, cái kia cũng quá nói nhảm. Cái kia chẳng lẽ là? Vân Sinh trừng lớn mắt, thần sắc cổ quái nhìn hướng Trì Văn Thu. Ngươi sẽ không phải là Tư Xuân a? Khụ khụ, Trì Văn Thu kèm chút bị mới vừa uống vào nước trà cho sạt đến, gò má nàng có chút đỏ bừng, ánh mắt u ám nhìn hướng Vân Sinh. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Văn Thu thì, mặc dù ta thừa nhận ta túi ra rất tốt, là 3000 châu hiếm thấy mỹ nam tử, thế nhưng chọn lựa bầu bạn là cuối cùng sinh sự tình, chỉ là nhìn bên ngoài không thể được, còn phải nhìn linh hồn. Tốt ta, ta thừa nhận ta linh hồn cũng bạn người không được một. Còn phải nhìn môn đăng hộ đối, người tương lai sẽ là Giao Chỉ thánh nữ, là thánh địa chủ nhân, mà ta là. Ân, cái này ngươi liền làm ta không nói. Nhưng chủ yếu nhất chính là nhìn cảm giác a. Cảm giác mới trọng yếu nhất. Ta đối cảm giác của ngươi liền rất không tệ. Trì Văn Thu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Vân Sinh. Xong đời, nữ nhân này là một cái yêu đương não. Vân Sinh bất đắc dĩ che đầu, nhưng như cũng không từ bỏ. Văn Thu thì, nhưng còn có một cái vấn đề rất thực tế, ta chỉ là một cái không cách nào tu hành phế vật, cho dù dùng kéo dài tuổi thọ bảo dưỡng, ta tối đa cũng chỉ có thể sống đến ngàn tuổi. Ta dần dần già đi, đầy mặt đều là nếp gấp thời điểm, ngươi vẫn là thiếu nữ răng dấp, khi đó, ngươi nhìn thấy ta lão già này, sẽ không ghét bỏ sao? Vậy còn ngươi, nếu như ta biến thành lao thái bà, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Trì Văn Thu nháy mắt hỏi lại. Cái này, Vân Sinh nghẹn lời, lắc đầu tiếp tục nói, đương nhiên sẽ không. Nhưng ý của ta là, ngàn năm với ta mà nói chính là cả đời, nhưng đối với ngươi mà nói chẳng qua là trong nháy mắt, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ chết giả, không cách nào một mực bồi tiếp ngươi.
Ân.
Trì Văn Thu nhẹ gật đầu, liền làm Vân Sinh cho rằng chính mình cuối cùng thuyết phục Trì Văn Thu, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, Trì Văn Thu tiếp tục mở miệng, vẻ mặt thành thật. Cái kia ta liền bồi ngươi ngàn năm về sau, ta sẽ chuyển tu vô tình nói, sớm ngày thành tựu đại đế, sau đó lại đến tìm ngươi luân hồi thân, lại kèm ngươi ngàn năm. Có thể luân hồi phía sau ta, vẫn là ta sao? Kia chỉ bất quá là cùng ta có được giống nhau tướng mạo người xa lạ mà thôi.
Vân Sinh nhịn không được mở miệng,
nhưng Trì Văn Thu không nói, chỉ là mỉm cười nhìn chính mình, cái kia dịu dàng ánh mắt để Vân Sinh thua trận. Bất đắc dĩ Vân Sinh chuẩn bị đánh trường kỳ chiến, dù sao Trì Văn Thu về sau sẽ tại chỗ này ở lại, chính mình có rất nhiều cơ hội quên Trì Văn Thu bỏ đi cùng chính mình kết hôn suy nghĩ.
Văn Thu tỷ,
gọi ta Văn Thu là được rồi.
Tốt ta, Văn Thu, đi đường mệt mỏi, ngươi nhất định mệnh chết đi, dùng qua đồ ăn sáng sao?
Nếu như không có, vậy đợi lát nữa cùng chúng ta cùng một chỗ, vừa bạn ta giới thiệu cho ngươi một chút ta mấy cái khác người nhà.
Được.
Trì Văn Thu gật đầu đáp ứng.
Vân Sinh phát hiện Trì Văn Thu ánh mắt vẫn luôn lưu lại tại trên người mình, tiếp tục cố gắng.
Văn Thu, ta phong bình rất kém cỏi, người bên ngoài đều nói ta.
Người ngoài lời đồn làm sao không cách nào ảnh hưởng ta, ta có ý, sẽ tự mình bình phán.
Tốt ta, kỳ thật.
Giật Chi vẫn muốn đuổi ta đi, không phải là không nhìn chúng ta sao?
Nay cũng không có, nếu như có thể cùng Văn Thu kết làm phu thê, vậy ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh, chỉ bất quá.
Có phía trước câu này như vậy đủ rồi, ngươi có thể tin tưởng vừa thấy đã yêu.
Vừa thấy đã yêu ta ngược lại là không tin, nhưng ta tin tưởng gặp sắc này lòng tham.
Vân Sinh nói thầm, lắc đầu.
Văn Thu, ngươi mới vừa nói chuyển thế thân sự tình, thế gian này thật sự có luân hồi sao?
Thế gian thật sẽ có hai đóa đồng dạng hoa sao?
Luân hồi đại đạo thần bí khó lường, đại đế đều khó mà chạm đến mảy may, ai nào biết nó có tồn tại hay không đây?
Vậy cũng đúng.
Chỉ Văn Thu không có lại giải thích, về sau, mấy tiểu tử kia cũng đều nhộn nhịp đi tới đại sảnh, Vân Sinh vui vẻ đi nên đón bọn họ.
Nhìn xem Vân Sinh bóng lưng, hắn cùng ký ức chỗ sâu một bóng người từ từ trùng hợp.
Trì Văn Thu trên mặt mang một vẻ ôn nhu cười, lạnh lạnh Văn Thu tiên tử cũng chỉ có tại Vân Sinh trước mặt mới sẽ lộ ra như thế chân thành tha thiết tình cảm. Thời khắc này nàng không hề giống ngoại giới người nói, đối với bất kỳ người nào đều mang theo lấy xa cách cảm giác. Trong mắt nàng nhớ thành triều, nhẹ giọng thì thầm, "Giật Chi, ta không muốn luân hồi, ta chỉ muốn hôm nay."
Chương 22.
Trì Văn Thu tâm sự bữa này đồ ăn sáng bầu không khí tương đối xấu hổ. Đột nhiên nhiều một cái xa lạ người, hơn nữa còn dài như thế xinh đẹp, tựa hồ cùng cứu cứu lại có chút mấy không cạn quan hệ.
Lúc ăn cơm, mấy tiểu tử kia ánh mắt liền như có như không tại giữa hai người vừa đi vừa về bồi hồi.
Tiêu Cẩm trong đầu chỉ có chính mình kiếm, là cái mười phần kiếm si. Lần đầu tiên bị Trì Văn Thu mỹ mạo kinh diễm, cho nên liền lại không xem lần thứ hai, trong đầu tưởng tượng thấy nếu như có một nữ nhân dài giống kiếm nhất dạng, vậy nên mỹ lệ đến mức nào. A Tiêu Huyền nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trước mặt cháu nhìn, thỉnh thoảng địa lẩm bẩm, thanh âm của hắn không lớn, chỉ có xích lại gần mới có thể nghe rõ ràng.
A Mã Tệ Lạc.
Tiểu Phàm trong đầu chỉ có ba chữ.
An an an.
Lại thêm ba chữ.
Hung hăng an.
Trần Giã khinh thường tại nhìn mỹ nhân, trong mắt hắn, tất cả bất quá đều là bộ xương mỹ nữ mà thôi, hắn theo đuổi chính là trường sinh đại đạo, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn rút đao tốc độ. Đây là hồng trần luyện tâm sao, ngược lại là thú vị, đáng tiếc trong lòng của ta chỉ có cứu cứu ta một người, cho dù là cựu thiên tri thần nữ cũng vô pháp dao động tâm trí của ta.
Từ Lương một mặt bình tĩnh.
Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm hai cái tiểu nữ hài mở mắt to nhìn xem Trì Văn Thu.
Thật xinh đẹp tỷ tỷ a,
ngươi là cứu cứu tức phụ sao?
Khu khu, đang uống cháo Vân Sinh bị sặc, ánh mắt của hắn cảnh cáo nhìn về phía hai người.
Cũng không thể nói lung tung a.
Trì Văn Thu mỉm cười, nhìn hướng Diệp Hoan Hoan hai người, nhẹ gật đầu.
Các ngươi tốt, ta là Giật Chi vị hôn thê, các ngươi có thể gọi ta Văn Thu tỷ tỷ, về sau liền xin chiếu cố nhiều hơn.
Mấy tiểu tử kia khẽ giật mình, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng ngồi tại Trì Văn Thu bên cạnh Vân Sinh, hai người ngồi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, nếu như có thể cùng một chỗ, cũng không phải là không thể đủ thành tựu một đoạn giai thoại.
Mấy tiểu tử kia là nghĩ như vậy.
Vân Sinh bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận.
Đúng là các ngươi đại tổ mẫu chỉ phúc vi hôn thông gia từ bé.
Bọn họ cái hiểu cái không gật đầu.
Duy chỉ có một người.
Vũ Tử chẳng biết lúc nào đem trong tay gô bẻ gãy, nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hướng Trì Văn Thu.
Đây là ngươi lần thứ nhất cùng Vân Sinh.
Cứu cứu gặp mặt ta, ngươi cũng đã biết hắn tính cách yêu thích, đồ ăn thức uống quen thuộc, thích cái gì, không thích cái gì sao.
Nàng rất có lấy đối chọi gây gắt cảm giác.
Ta không biết, nhưng ta sẽ tiêu thời gian dài Giật Chi.
Ừ, theo ta được biết, ngươi là một cái trầm mê ở đại đạo người, động một chút thì là mấy năm, mấy chục năm bế quan khổ tu, đối với ngươi mà nói, 10 năm thoáng qua liền qua, nhưng với hắn mà nói, nhưng là mấy ngàn cái đau khổ tương tư ban đêm.
Vũ Tử âm thanh lạnh lùng nói, nàng tự nhiên là nhận biết Trì Văn Thu, tại một đời trước bên trong, Vân Sinh không có gì bất ngờ xảy ra địa cùng Trì Văn Thu kết làm phu thê, thế nhưng hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vân Sinh lại là một cái mười phần trọng tình cả người, trận này hôn nhân với hắn mà nói, cũng không có như vậy địa tốt đẹp.
Vũ Tử hận Trì Văn Thu không hề giống như đây, còn có nàng không coi trọng, nàng không làm.
Vân gia suy bại, Vân Sinh tại giao chỉ bên trong nhận hết lặng lẽ trào phúng, rất nhiều người đều bức bách Vân Sinh rời đi Trì Văn Thu. Trong đó không thiếu Trì Văn Thu người ngưỡng mộ. Bọn họ đi tới giao chỉ, càng không ngừng đục nhã Vân Sinh, làm ra rất nhiều không thể tha thứ sự tình.
Mà ba bái thiên địa kết làm phu thê Trì Văn Thu lại như cũ tại bế quan khổ tu bên trong, đối Vân Sinh sinh tử không quản không hỏi, càng sẽ không chiếu cố tâm tình của hắn. Về sau, Vân Sinh kèm chút bị giao chỉ người ám sát, 20 ảnh vệ liên tiếp vì bảo vệ Vân Sinh mà rơi, nữ nhân này đều không có ra mặt ngăn cản. Đối với Chỉ Văn Thu, Vũ Tử trong lòng có không hiểu phẫn nộ. Ví như ngươi tại bế quan thời điểm, có người ức hiếp hắn làm sao bây giờ, ngươi có thể kịp thời ngăn cản sao? Ví như nhớ ngươi, ngươi có thể kịp thời làm bạn hắn tả hữu sao? Hắn là một cái trọng tình cả người, ngươi có thể đáp lại hắn như sao? Hắn cùng với ngươi sẽ vui không? Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của hắn sao? Vũ Tử lời nói sắc bén, Trường Trì Văn Thu, lồng ngực bên trong có lửa giận thiêu đốt, nàng thậm chí đều không có phát giác được, thanh âm của mình tại có chút run rẩy. Mấy tiểu tử kia toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Vũ Tử, cho dù là không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ Trần Dã cũng một mặt ngoài ý muốn. Bộ dáng này Vũ Tử, gần như chưa bao giờ thấy qua. Cái kia, Vân Sinh chính muốn nói điều gì, Trì Văn Thu âm thanh đột nhiên vang lên. Ta sẽ không để tất cả những thứ này phát sinh. Vân Sinh nhìn sang, phát hiện Trì Văn Thu ánh mắt kiên định, nhưng trong hốc mắt có bóng ánh nước mắt lập lòe. A, chẳng lẽ Văn Thu bị Vũ Tử nói khóc? Trì Văn Thu tự nhiên sẽ không bởi vì Vũ Tử nói tới ngôn ngữ mà phá phòng thủ, nàng chỉ là nghĩ đến bi thương sự tình. Hô, Trì Văn Thu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đại đạo mặc dù rộng, lại không kịp một người tâm, giật chi là ta đời này người trọng yếu nhất, ta sẽ không để hắn một mình tiếp nhận cô độc cùng ủy khuất. Nàng ánh mắt rơi vào Vân Sinh trên thân, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm, đã hổ thẹn, cũng có kiên định, càng nhiều hơn chính là ôn nhu. Chúng ta quen biết còn thấp, có lẽ ta không cách nào trở thành ngươi trong suy nghĩ hoàn mỹ thế tử, nhưng ta sẽ cố gắng đi tìm hiểu ngươi, đi hiểu ngươi. Ngươi thích cái gì, không thích cái gì, ta sẽ từng chút ghi ở trong lòng. Ngươi quen thuộc, tâm tình của ngươi, ta đều sẽ để ở trong lòng, ta sẽ lại không để ngươi một người chờ đợi, cũng sẽ không lại để cho ngươi một người đối mặt thế gian này ấm lạnh. Nàng chẳng biết lúc nào dắt Vân Sinh tay. Dật Chi, ngươi là ta đời này người trọng yếu nhất, ta nguyện ý vì ngươi quên đi tất cả, chỉ cầu cùng ngươi cùng chung quãng đời còn lại. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt ta. Ngươi lại không có làm ra có lỗi với ta sự tình, vì cái gì muốn ấy nay a? Vân Sinh chết lặng, vốn cho rằng Vũ Tử lời nói sẽ để cho Chỉ Văn Thu từ bỏ cùng với mình, nhưng mình tựa hồ vẫn là xem thường cái này yêu đương não. Nhưng hắn vẫn là không hiểu, rõ ràng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì nàng đối với chính mình như thế khăng khăng một mực. Chẳng lẽ là chính mình mị lực quá lớn? Vẫn là, nàng thật tư xuân. Chỉ Văn Thu một mực biết chính mình cùng Vân gia thiếu gia có hôn ước, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi đây là một tràng giao dịch. Thế nhưng một tháng trước, chính mình thỉnh thoảng địa liền sẽ làm một cái cùng loại mộng. Trong mộng, chính mình như nguyện địa thành tựu đại đạo, trở thành cái kia quan sát chúng sinh đại đế. Nhưng trở thành đại đế chính mình lại cũng không vui vẻ như vậy, ngược lại thường xuyên một người ngồi tại cây hoa đào bên cạnh một người. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Cái kia phần nhớ, cái kia phần nóng bỏng yêu thương cho dù là tại mộng cảnh bên trong, chính mình cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến. Sau đó mấy ngày đều sẽ mơ giấc mơ như thế. Trong mộng, là chính mình cùng một người đàn ông tuổi trẻ trung đụng từng ly từng tí, cái kia một vài bức hình ảnh bên trong chính mình cười rất vui vẻ. Cùng hắn ở chung, chính mình buông xuống tất cả ngụy trang, giống một cái tâm trí không thành thục tiểu nữ hài, muốn cùng hắn một mực cùng một chỗ. Thế nhưng là, phu quân, ta đã chạm đến thánh cảnh bình cảnh, cần bế quan đột phá. Được. Chương 23. Vân Sinh, Vân Giật Chi tuyệt bút, Chỉ Văn Thu ấy này hắn ánh mắt là như vậy ôn nhu, cái kia nóng bỏng, thâm trầm yêu thương. Đáng tiếc, trong mộng chính mình lại một mực tại phụ lòng cái kia phần thâm tình. Phu quân, ta đột phá đến thánh cảnh. Vậy thì tốt quá, thánh nữ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hôm nay ta đến xuống bếp, cho ngươi làm cái tiệc chúc mừng một cái. Cũng không nhọc đến phiền phu quân, Tây Mạc có một cái bí cảnh mở ra sắp đến, ta lập tức liền muốn khởi hành đi đến, cũng không cùng phu quân cùng một chỗ ăn. Tốt a. Trên đường chú ý an toàn. Chuyến đi này chính là mấy năm. Lam nàng kéo lấy vẻ mặt thân thể trở về lúc, xa xa liền thấy được hắn đứng ở dưới cây hoa đào, hướng nàng phất tay. Một khắc này, trong lòng dã rời quét sạch sành sanh. Phu quân, ta cho ngươi cầu xin một cái hộ thân phủ, về sau ngươi liền mang ở trên người, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Được. Lưu lại ăn cơm sao? Không cần, người tu hành đã có thể tích lốc. Ân, tốt a. Phu quân, ta lại lập tức phải bế quan. Ân, tất cả coi chừng, phải chiếu cố tốt chính mình. Được. Phu quân. Ân, ta tại, không cần lo lắng ta. Trong mộng chính mình là như vậy hạnh phúc, phản phất là cả ngày phía dưới người hạnh phúc nhất. Đáng tiếc, chính mình nhưng lại chưa bao giờ cố mà chân quý qua, cũng chưa từng nghiêm túc đáp lại qua người kia nhớ. Hàn Thái Dương dần dần nhiễm lên tóc trắng, cặp mắt kia mặc dù vẫn như cũ nóng bỏng, lại không tại sáng tỏ. Chỉ Văn Thu giống như là một người đứng xem, yên tĩnh mà nhìn xem trong mộng cảnh tất cả. Gia tộc bị hủy, phù mẫu sinh tử chưa biết, nàng nhìn thấy người kia sụp đổ. Nhưng hắn rất mau đem cảm xúc che giấu, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhu cười. Văn Thu, hôm nay là ngươi đột phá thời gian, ta làm một bữa tiệc lớn vì ngươi chúc mừng đi. Không cần, thánh chủ có triệu, ta đến nhanh chóng tiến đến. Phu quân, chờ ta làm xong mới đây, lại đến buổi ngươi được chứ? Được. Chính mình cũng không có phát hiện hắn miễn cưỡng vui cười, không chút do dự rời đi. Chỉ lưu một mình hắn ngồi tại bên cạnh bàn tự dễ ước. Nhìn xem một màn này, Chỉ Văn Thu lòng như lao cắt, cái kia phần bi thương cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Về sau, nàng nhìn thấy giao trì thánh địa đối người kia nhục nhã, thậm chí còn có rất nhiều từ ngoại giới trước đến người, chuyên môn ở trước mặt của hắn nói chút âu ngôn huyền ngữ, như đổ đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Người xung quanh đều cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Chỉ Văn Thu lòng có căm giận ngút trời, nàng hận không thể đem đám người này toàn bộ đều chém giết. Nhưng ngộng cảnh chính mình lại còn đang bế quan bên trong, không chút nào biết ngoại giới chuyện xảy ra, bế quan đi ra về sau, cũng chỉ là cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu. Phu quân, ta lại muốn rời đi. Lần này bao lâu? Ngắn thì 10 năm, lâu là 100 năm đi.
Được.
Phu quân, ngươi tựa hồ không quá cao hứng, phát sinh cái gì đâu?
Ta vô sự.
Được. Rõ ràng chỉ cần quan tâm nhiều hơn một cái hắn, liền có thể biết trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trong mộng chính mình lại nhất tâm hướng đạo, chưa hề đem một điểm tâm tư tiêu vào trên người của người kia. Chỉ là
một mặt địa tiếp thu sự quan tâm của hắn, mà một mực phụ lòng nhiệt tình của hắn. Trong mấy chục năm, người kia chịu đựng lấy vô tận chửi đồng, khuất đủ. Cho dù là xem như người đứng xem chỉ vạn thu đều tức giận không được, chớ nói chi là người trong cuộc. Mấy chục năm sau, nàng trở về. Cùng một chỗ ăn bữa cơm đi.
Phu quân, có thể ta.
Liền cuối cùng này dừng lại.
Được.
Lúc ăn cơm, người kia một mực trầm mặc, cặp kia thâm tình con mắt cũng đã không còn lấy quang. Chính mình tràn đầy phấn khởi địa nói đến đây mấy chục năm chứng kiến hết thảy, hắn chỉ là một mực nhìn lấy chính mình.
Phu quân, lần này bí cảnh ta thu được cực lớn kỳ ngộ, ta.
Ân, cái này khoảng cách giấc mộng của ngươi lại gần một bước.
Phu quân, thánh chủ nói chờ ta bước vào đại thánh cảnh, liền đem thánh chủ vị trí truyền cho ta.
Ân, trở thành thánh chủ về sau, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ ảnh hưởng thánh địa hướng đi.
Phu quân, ta.
Ân, ta đều biết rõ, ngươi tất cả ta đều biết rõ.
Cùng phía trước một dạng, hắn đối với chính mình lời nói mọi chuyện đều có đáp lại. Thế nhưng chính mình lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của hắn không tại thâm tình, mà là một đầm nước đọng yên lặng.
Phu quân,
ngươi tựa hồ thay đổi đến không đồng dạng.
Trầm mặc, chỉ còn lại chết đồng dạng trầm mặc.
Qua thật lâu, cái kia nhân tài chậm rãi mở miệng.
Vãn Thu, ta muốn rời đi.
Vì cái gì?
Giao chỉ bên trong cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu, vô luận là tu hành tài nguyên vẫn là ăn, mặc, ở, đi lại, còn có.
Tại biết hắn muốn rời đi thời điểm, chính mình luôn cuống, tâm vô cùng loạn, nàng nhịn không được truy hỏi, phu quân, vì cái gì?
Người kia chỉ là bình tĩnh nói hai chữ.
Tự do.
Về sau, hắn rời đi, bi thương chính mình lại một lần nữa địa bước vào tu hành bên trong.
Thật tình không biết, tại ngoại giới, vô số người ngay tại đuổi giết hắn.
Nhìn xem một màn này, chỉ Vãn Thu sắc ngạt thở, hận không thể cho trong mộng chính mình hai bàn tay.
Để nàng tỉnh lại, đi xem một cái a, đi xem một cái a.
Mộng cảnh tiếp tục.
Người kia người bên cạnh một cái tiếp theo một cái ngã xuống.
Chỉ Vãn Thu nhìn thấy cái kia vô số lần sụp đổ, lần lượt thu thập lên cảm xúc, tiếp tục hướng về đi về trước.
Mỗi một lần, nàng tâm đều đau đến khó mà ức chế, có thể trong mộng chính mình lại nhất tâm hướng đạo, cái gì cũng không biết.
Mãi đến
hắn bị bệnh tại giường, nàng đều chưa từng xuất hiện.
Hắn lưu lại tuyệt bút.
Lá thư này bên trong viết, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên.
Ngàn dặm cô phần mộ, không chỗ lời nói thê lương.
Cho dù gặp gỡ nên không biết, đùi lầy mặt, tóc mai như sương.
Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi.
Không hối hận.
Vân Giật Chi tuyệt bút.
Chi Vãn Thu từ trong mộng bừng tỉnh, nước mắt sớm đã thấm ướt bên gối.
Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, phảng phất còn đắm chìm ở trong giấc mộng bi thương cùng hối hận bên trong không cách nào tự kiềm chế.
Tay của nàng xít sao nắm chặt góc chăn, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cặp kia dần dần ảm đạm con mắt, còn có hắn cuối cùng lúc rời đi cái kia bình tĩnh lại quyết tuyệt bóng lưng.
Không hối hận.
Nàng thì thào nhớ kỹ lá thư này hai chữ cuối cùng, tim như bị dao cắt.
Hai chữ kia giống một cái sắc bén dao găm, hung hăng đâm vào trái tim của nàng.
Hắn không hối hận, có thể nàng lại hối hận đau thấu tim gan.
Nàng nhớ tới hắn bị bệnh tại giường lúc giáng dấp, nhớ tới hắn biết xuống tuyệt bút tin lúc cô độc cùng tuyệt vọng.
Khi đó hắn, phải chăng còn đang chờ nàng?
Phải chăng còn hy vọng nàng có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, dù chỉ là nói một câu, ta trở về.
Có thể nàng cuối cùng chưa từng xuất hiện.
Nàng phụ lòng hắn, phụ lòng cái kia phần thâm trầm mà nóng bỏng thích.
Nàng không phân rõ, đó là một cảnh, vẫn là hiện thực.
Ánh trăng vẩy vào trên người nàng, chiếu ra nàng đơn bạc mà cô độc bóng lưng.
Sự bi thương của nàng, giống như cái này đêm dài đằng đẵng, vô biên vô hạn, vĩnh viễn không phần cuối.
Vân Sinh,
Vân Giật Chi.
Chương 24.
Chết cặn bã nam Vân Giật Chi phu quân.
Chỉ Vãn Thu hai mắt đẫm lệ, nắm chặt Vân Sinh tay.
Vân Sinh giật mình, thì a, cái này nhưng không thể gọi vậy a.
Ngươi trách ta sao?
Chỉ Vãn Thu mắt đỏ.
Không trách ngươi, ta trách ngươi làm cái gì, nếu không, ngươi trước buông tay.
Vân Sinh tê cả da đầu, dùng sức đem tay từ Chỉ Vãn Thu trong ngực rút về, gần thêm chút nữa chính mình liền muốn đụng phải không nên đụng địa phương.
Buông tay.
Vũ Tử, đi thôi Vân Sinh bên cạnh.
Vũ Tử, ta sẽ cố gắng địa đi làm một cái hợp cách thế tử, một mực bồi bạn Giật Chi, cũng sẽ làm một cái tận tụy cứu mụ, chiếu cố thật tốt mấy tên tiểu tử các ngươi.
Chỉ Vãn Thu ánh mắt ôn nhu, nhìn Vũ Tử ánh mắt giống như là trưởng bối tại nhìn vãn bối đồng dạng.
Ta chưa từng có nói qua muốn tán đồng qua ngươi.
Vũ Tử khuôn mặt nhỏ tối sầm.
Không có việc gì, còn nhiều thời gian.
Chỉ Vãn Thu ánh mắt thủy mị ngàn vạn, rơi vào Vân Sinh trên thân.
Ánh mắt như vậy xuất hiện tại cái này sao hoàn mỹ khuôn mặt bên trên, dù là cho rằng định lực của mình cũng không tệ lắm Vân Sinh kem chút đều phá công.
Ai muốn cùng ngươi còn nhiều thời gian?
Vũ Tử phát cuồng, giống một cái tiểu lão hổ.
Bị kẹp ở giữa hai người Vân Sinh xin giúp đỡ nhìn về phía mấy người khác.
Mặt khác mấy tiểu tử kia vội vàng túi lầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ biết là tích cực ăn cơm.
A ba.
Hôm nay dày vào người sự tình tương đối nhiều, giữa trưa lúc ăn cơm cũng là một cái tu la tràng.
Vũ Tử đối với Chỉ Vãn Thu địch ý rất lớn, hai người đối chọi gay gắt, nhưng mỗi lần Chỉ Vãn Thu nhìn nàng ánh mắt đều giống như tại nhìn một cái văn bối.
Ta là cứu mụ ngươi, tự nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly.
Ngậm miệng.
Ngươi mới không phải cứu mụ ta.
Giật Chi là ngươi cứu cứu, mà ta là hắn chỉ phúc vi hôn vị hôn thê, dĩ nhiên chính là ngươi cứu mụ. Các ngươi còn chưa có kết hôn, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Giật chi, ta nhìn xem tháng liền có mấy cái ngày hoàng đạo, chúng ta tuyển chọn ngày tháng tốt bái thiên địa đi.
Khu khu, Vân Sinh kém chút bị cơm sợ, xem kịch nhìn xem thật tốt, tại sao lại nhắc lên ta nha?
Ta cái này,
Vân Sinh có chút do dự.
Không cho phép,
không cho phép ngươi cùng nàng kết hôn.
Vũ Tử ở một bên phản bác.
Vì sao?
Chỉ Văn Thu hỏi lại.
Bởi vì
hắn ở bên ngoài có người.
Khu khu, Vân Sinh, bao gồm mấy tiểu tử kia đều kém chút bị cơm sặc ở Chỉ Văn Thu sững sờ, nhìn thấy Chỉ Văn Thu phản ứng, Vũ Tử cho rằng chính mình lật về một cục, hất cằm lên, tiếp tục công kích nói, hắn có người thích, bọn họ mỗi ngày như keo như sơn, hắn thậm chí còn cho nữ nhân kia viết rất nhiều thơ tình, mà còn hắn còn cả ngày từ nữ nhân kia chỗ nào đêm không về ngủ.
Hắn
nói xong chính Vũ Tử khuôn mặt nhỏ đều biến thành đen, cuối cùng hung tợn trừng Vân Sinh.
Hoàn khố người,
hòa tâm người,
không giữ mình trong sạch người,
ngươi hết có thuốc chữa.
Vũ Tử công kích đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, nói xong về sau, nàng tức giận chạy đi.
Ta,
Vân Sinh một mặt ngộng, tại sao lại vô duyên vô cớ địa bị mắng?
Giật chi, là như vậy sao?
Một bên, Chỉ Văn Thu ánh mắt sâu kín nhìn xem Vân Sinh.
Vân Sinh tê cả da đầu, cái này chết tiệt cặp mắt đào hoa à, nhìn chó đều thâm tình, chính mình làm sao có thể chống đỡ được đây?
Vân Sinh nhìn hướng mặt khác mấy tiểu tử kia.
Tiêu Cẩm cùng Tiêu Huyền bọn họ đội vàng túi lầu xuống, ra sức địa lay lấy trong chén cơm, đem hai má đút lấy tràn đầy.
A ba a ba a ba.
Tốt ta, không trông cậy được vào cái này mấy tên tiểu tử thối.
Hô, Vân Sinh phun một ngụm khí, hắn cũng không có ý định ẩn tàng, hắn nghiêm túc nhìn xem Chỉ Văn Thu.
Ân, Vũ Tử nói đúng, xác thực có một cô nương cùng ta.
Chỉ Văn Thu đột nhiên đưa ra một ngón tay ngăn tại Vân Sinh bên miệng, ngăn cản hắn nói tiếp.
Buổi tối lại nói cho ta.
Nói xong, Chỉ Văn Thu liền trầm mặc, không yên lòng miệng nhỏ ăn cơm.
Vân Sinh đau răng.
Bầu không khí lại một lần nữa mà trở nên xấu hổ.
Lúc buổi tối,
Vân Sinh nằm ở trên giường, như thường lệ đem bảng hệ thống điều ra đến, xem xét hôm nay thu hoạch. Hôm nay mấy tiểu tử kia cũng cung cấp cho mình rất nhiều tu vi. Hắn nội thị tự thân, phát hiện trong cơ thể của mình có một cái tinh đồ. Phía trên có mấy cái ảm đạm tinh thể, xem bọn hắn kết nối quy tích, giống như là quê hương mình bên trong bắt đầu thất tinh cầu. Khoảng thời gian này lấy được tu vi, đã đem cái thứ nhất tinh thể nằm cái góc toàn bộ điểm sáng, chính giữa tinh thể cũng chỉ thiếu một chút. Bởi vì là bắt đầu thất tinh cầu, Vân Sinh đơn giản đem cảnh giới của mình dựa theo bắt đầu thất tinh tên mệnh danh. Theo thứ tự là Giao Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Quyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyển cùng Thiên Xu. Nhưng bắt đầu thất tinh cầu cũng không phải là tinh đồ toàn bộ, còn có đại bộ phận khu vực bị màu xám mê vụ bao phủ. Cũng không biết toàn bộ điểm sáng về sau sẽ như thế nào.
Vân Sinh hiếu kỳ.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
Giật chi, ta có thể vào không?
Là Chỉ Văn Thu âm thanh.
Mời đến.
Vân Sinh gật đầu.
Chỉ Văn Thu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến.
Nàng mặc một bộ đơn bạc váy dài trắng, váy theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, mơ hồ có thể thấy được nàng thon dài thẳng tắp hai chân.
Chỉ Văn Thu đôi mắt xanh triệt như nước, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, nhưng lại lộ ra một cố kiên định.
Vân Sinh nhìn trước mắt Chỉ Văn Thu, nhất thời có chút thất thần.
Không phải,
cầm cái này thử thách cán bộ sao?
Vân Sinh trong cơ thể dương hỏa kém chút lại muốn mất cân bằng.
Văn Thu, ngươi.
Vân Sinh nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt Chỉ Văn Thu đẹp đến nỗi người ngạt thở.
Chỉ Văn Thu trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nàng còn là lần đầu tiên xuyên y phục như thế, có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy Vân Sinh bộ này nhìn ngốc răng rớp, Chỉ Văn Thu thỏa mãn cười.
Chỉ Văn Thu đi tới Vân Sinh trước mặt ngồi xuống, váy cổ áo không hề thấp, lại vừa đúng lộ ra nàng thon dài cái cổ cùng xương vai xanh.
Lại hướng xuống, liền có thể nhìn thấy cái kia một đường rãnh thật sâu khe.
Vân Sinh hít sâu một hơi, vội vàng rời đi ánh mắt, mặc dù hắn tự nhận là chính mình không phải một người tốt, nhưng cũng khinh thường làm loại này hèn mọn cử chỉ.
Mà còn chính mình vốn là tính toán cùng Chỉ Văn Thu đoạn tuyệt liên hệ, càng không muốn chiếm nàng món lời nhỏ.
Giật chi, ngươi chán ghét ta sao?
Vân Sinh sững sờ, đối đầu Chỉ Văn Thu chờ mong ánh mắt, nhìn xem nàng vô cùng đáng thương ánh mắt, Vân Sinh trung quy là mềm lòng. Nói không nên lời tổn thương nàng lời nói.
Dung mạo của ngươi chính là tinh khiết linh vận biến thành, liền đại đạo cũng vì đó hâm mộ, nhật nguyện tinh thần cũng ảm đạm phai mờ, tính cách của ngươi dịu dàng như nước, tài trí như lan. Cùng ngươi ở chung, như một xuân phong, như gặp thế ngoại đào nguyên, như vậy, ta như thế nào lại chán ghét ngươi?
Vân Sinh mỉm cười nói.
Nói xong lập tức liền hối hận, hận không thể đánh chính mình một bàn tay, vậy cũng lại phạm vào, lúc đầu tính toán cùng nàng một đoạn hai tuyệt, vì cái gì còn nói những này khiến người hiểu lầm.
Thật.
Chỉ Văn Thu hai mắt phát sáng, cặp kia thâm tình cặp mắt đào hoa tựa hồ muốn đem chính mình thôn phệ.
Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh tâm lộ bộ nhảy dựng, trong lòng đem chính mình mắng vô số lần.
Vân Giật Chi a, ngươi vậy xong lại không chịu trách nhiệm, ngươi thật không phải là một món đồ a.
Chết cặn bã nam.
Chương 25.
Vân Sinh chân tình bộc lộ, Chỉ Văn Thu trầm tư Vân Sinh trong lòng thầm mắng mình, trên mặt lại cố giả bộ chấn định, tính toán vãn hồi cục diện, "Văn Thu, ý của ta là,
ngươi rất tốt, thật rất tốt, nhưng chuyện tình cảm, miễn cưỡng không đến, mà còn không nói gần ngươi, tại ngươi phía trước, ta xác thực cùng một cái khác nữ tử sống dễ chịu.
Ta không quan tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi."
Ta.
Vân Sinh trừng lớn mắt, nhưng khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm, tiếp tục nói, ta là một cái rất hoa tâm người, ta thậm chí còn thiếu rất nhiều phong lưu nợ, bản tính của ta chính là như vậy, không đổi được, cũng không thể dung túng ta, không phải vậy ta sẽ làm lấy càng quá đáng, dạng này ta, ngươi nguyện ý tiếp thu sao?
Ta chỉ nghĩ muốn một mực bồi tiếp ngươi, ta nghĩ có khả năng nhìn thấy ngươi.
ta là một cái lãng tử ngươi hiểu không, bốn biển là nhà không có chỗ ở cố định, ta theo đuổi là tự do, ta hướng về không cách nào dự đoán ngày mai. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi, cũng không muốn để ngươi bởi vì ta mà thống khổ. Vì cái gì vẫn muốn giải trừ chính mình cùng chỉ vạn thu hôn nước đâu, rõ ràng chính mình nắm giữ hệ thống, trường sinh cũng không phải là hy vọng xa vời, chính mình cũng không phải là không thể cùng chỉ vạn thu một mực cùng một chỗ. Khả năng Vân Sinh vô ý thức cảm thấy chính mình cùng chỉ vãn thu không phải cùng một loại người a, lại hoặc là chính mình cũng không muốn muốn sớm như vậy địa liền kết hôn. Hôn nhân a, chính là tự do phần mộ a thạch truy, chính mình ý tưởng chân thật chính là muốn tiếp tục đi ra sóng. A hử, chết cặn bã nam. Tự do. Đúng a, ngươi nói qua ngươi là hướng về người tự do. Tự do hai chữ tại chỉ vãn thu trong thai như vậy địa thứ hai, tâm lần thứ hai chuyển đến mơ hồ như kim châm. Rõ ràng hắn là như vậy địa thích tự do, nhưng vì chính mình, hắn lại cam tâm tình nguyện lưu tại giao trì thánh địa, cô độc địa một người lưu tại cái kia lồng giam bên trong. Chẳng lẽ hắn không khát vọng tự do sao? Không, chỉ là cùng tự do so sánh, hắn càng muốn làm bạn ta. Mấy chục năm đối với chính mình đến nói, khả năng trong nháy mắt liền đi qua, thế nhưng đối với không cách nào tu hành hắn, đó chính là dòng dã một nửa sinh mệnh. Là chính mình không làm, là chính mình xem nhẹ mới đưa cái này trong mắt tràn đầy chính mình Nam Hải làm mất. Ta, thật đáng chết ta. Là ta hủy cuộc đời của hắn. Chỉ vãn thu nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng cố nén không có để nước mắt chảy xuống. Nàng cúi đầu xuống, âm thanh mang theo một tiếng nghẹn nào, ta vốn nên biết. Ta vốn nên biết ngươi muốn chính là tự do. Cái này lại đem Vân Sinh làm bối rối, tại sao lại muốn khóc, rõ ràng chính mình nói lấy rất tuyệt chuyện. Mấy chục câu nói biểu đạt ý tứ toàn bộ đều chỉ có 5 chữ. Ta không xứng với ngươi. Người kia còn khóc. Còn có lời nàng nói, chính mình làm sao nghe không hiểu đây. Tốt, khác không vui, ta cho ngươi nói một cái tiểu cố sự đi. Tại yến bọn họ đem các ngươi dỗ dành tiểu nữ hài nói cố sự giao ra đi. Theo Vân Sinh thanh âm ôn nhu từ từ băng lên, chỉ vãn thu nức nở âm thanh từ từ nhỏ đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Sinh tâm không khỏi thở dài một hơi. Rõ ràng chính là một cái tâm tính của thiếu nữ, ở bên ngoài vì cái gì muốn đem chính mình ngụy trang như vậy địa thành thục đây. Vừa nghĩ tới thân phận của nàng, Vân Sinh liền hiểu rõ. Vân Sinh xem như người hiện đại, nói cố sự ở thời đại này bên trong hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích, chớp mắt thời gian, chỉ vãn thu liền hoàn toàn đình chỉ nước nở, trên mặt còn mang theo đủ cười. Nước mắt như mưa giáng dấp rất là đáng yêu. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Vân Sinh nhịn không được hỏi. Vãn thu, chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì cái gì ngươi cho ta cảm giác, giống như là chúng ta quen biết thật lâu mở dạng, mà còn... Vân Sinh không tiếp tục nói, nhưng hắn có khả năng cảm giác được, chỉ vãn thu rất chiều theo, dung túng chính mình. Nàng thích. Quá mức hèn mọn. Nhưng nàng rõ ràng là giao trì thánh nữ, là Trung Châu thập đại mỹ nhân đứng đầu, là vô số người nhìn lên hâm mộ thiên tri tiểu nữ. Nàng không nên như thế hèn mọn, không nên đối với chính mình như vậy cúi đầu. Tựa như là, nàng cảm giác chính mình thua thiệt chính mình đồng dạng, nghị trăm phương ngàn kế địa muốn đền bù chính mình, cho nên vô luận là chính mình làm sao không hợp thói thường điều kiện, nàng đều sẽ đáp ứng. Cho dù là hủy khuất chính mình. Phần này vô điều kiện trả giá để Vân Sinh rất không thoải mái. Ngươi có thể nói cho ta, tại sao không? Vân Sinh nghiêm túc nhìn xem chỉ Vãn Thu con mắt. Ta. Chỉ Vãn Thu do dự, nhưng vẫn là lựa chọn đem tất cả mọi chuyện đều toàn bộ báo cho. Cho nên, ngươi là vì làm mấy cái mộng, trong mộng chúng ta kết làm phu thê. Thế nhưng tại cái này chàng hôn nhân bên trong, ta trải qua không hề mỹ mãn, cho nên ngươi bây giờ tìm tới ta, muốn đền bù ta. Có thể đây chẳng qua là một giấc mộng. Vân Sinh thần sắc cổ quái. Ân. Nhưng giấc mộng kia rất chân thật. Ta không phân rõ đến tuột cùng là mộng vẫn là tương lai một góc. Ta không phân rõ. Chỉ Vãn Thu gật đầu. Nhưng lại lắc đầu, thấy nàng xoắn xuýt rằng dấp, Vân Sinh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì mấy cái giả tạm mộng mà lựa chọn dựng vào cuộc đời của mình đến trả lại trong mộng thiếu nợ, vậy ta cảm thấy không cần như thế. Ngươi là vì ấy nấy mà muốn cùng với ta, mà không phải là bởi vì thích, chớ nói chi là thích. Quan hệ như vậy, chúng ta duy trì không lâu, cũng sẽ không vui vẻ. Ta cũng không thể nào tiếp thu được ngươi đem đối với người khác thua thiệt trả lại cho ta. Mộng làm mộng, hiện thực là hiện thực. Lui một vạn bước đến nói, ngươi bây giờ đồng thời không hề có lỗi với ta địa phương, ngươi cũng không muốn cho chính mình như vậy nhiều áp lực tâm lý. Vân Sinh ánh mắt rất chân thành, hắn cho rằng mình nói như vậy, liền sẽ để chỉ Vãn Thu hoàn toàn từ bỏ. Có thể cho ta chút thời gian sao? Chỉ Vãn Thu đột nhiên mở miệng nói, ta muốn chân chính địa đi tìm hiểu ngươi. Nhìn thấy nàng đồng dạng nghiêm túc con mắt, Vân Sinh không cách nào lại cự tuyệt, đành phải gật đầu. Ân, ngươi cứ tự nhiên. Hai người không nói gì thêm. Qua rất lâu sau đó, chỉ Vãn Thu âm thanh đột nhiên chuyển đến. Ngươi phía trước hỏi qua ta, thế gian này tồn tại luân hồi sao? Ta không hề biết, nhưng cũng có thể có à, khả năng trong mộng cố sự cũng tại chúng ta chưa từng biết rõ mốc thời gian bên trong phát sinh. Chỉ Vãn Thu lôi kéo Vân Sinh tay, chậm rãi hướng về ngực của mình nhìn tới, nàng ánh mắt đu hòa. Nàng lưu cho ta không chỉ là ấy nấy cùng tự trách, còn có cái kia vượt qua thời không nhớ cùng yêu thương. Rất chi, lần thứ nhất gặp mặt lúc, nhịp tim của ta lấy rất nhanh, đó là ta lần đầu tiên trong đời xuất hiện rung động, phát ra từ nội tâm vui sướng. Ta không hiểu, cuối cùng là tình cảm của nàng, vẫn là nội tâm của ta. Ta không phân rõ, cho nên cũng vô pháp trả lời ngươi. Chờ một chút ta. Chờ ta chân chính tìm được nội tâm ý nghĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án, có thể chứ? Vân Sinh ngu ngơ gật đầu, trong đầu hắn giờ phút này chỉ có thuần túy nhất suy nghĩ. Ngọc Phong Minh Nga, lấy đà chói mắt, quả thật thiên công chi đúng dịp, làm người ta nhìn mà than thở. Cái thứ hai suy nghĩ, Ngọc chất tay mềm, ôn nhuận như son, xúc động như mây, an ủi chi như sợi thô, quả thật thiên công chi diệu, khiến người tâm trí hướng về. Đơn giản đến nói, chính là lớn, thật lớn, mềm, thật mềm.
Chương 26. Đại thiên thế giới tu hành hệ thống hai người lại tiếp tục địa trò chuyện một hồi. Nghe người ngoài nói giật chi đối vị cô nương kia rất là để ý, thậm chí tặng thơ vô số.
Khu khu, xác thực.
Ân, nghĩ không ra giật chi còn có như vậy lịch sự tao nhã, thật sự là tiện sát người khác, có thể có được giật chi thi tử, vị nữ tử kia nhất định là hạnh phúc nhất người, giật chi thật sự là tốt tài hoa.
Ách, không lên được nơi thanh nhã, chỉ là thuận miệng địa chuyện mà thôi.
Tiên tử di thế mà độc lập, lụa mỏng bung nguyệt bộ thang mây. Tay ngọc nhặt hoa hương đầy tay áo, mắt ngậm thu thủy chiếu ngày thấp.
Vân công tử, cũng đừng tự coi nhẹ mình, trong thơ đối vị nữ tử kia ái mộ chi ý khiến người ghen tị.
Ê, luôn cảm giác chỉ vãn thu lời nói bên trong có chuyện.
Còn có một bài, ta cũng còn nhớ rõ, gió nổi lên tóc đen múa chảy hạ, lúng đồng tiền như sương nhiễm bích suối.
Khói lửa nhân gian khó ảnh lưu niệm, chỉ dư thanh mộng quấn trường đê.
Cái này thơ thế nhưng là giật chi làm.
Ách, là do ta biết.
Tựa hồ lưu truyền một cái thi tập, tất cả đều là tặng cho Nguyệt Ly tiên tử, ta vừa mới chỗ niệm, bất quá thứ nhất hai, còn có hơn mấy chục bài.
Nguyệt Ly tiên tử thật sự là phúc khí lớn, tiện sát hắn người.
Ê, nhìn xem chỉ vãn thu miệng nhỏ lẩm bẩm bộ dạng, Vân Sinh hoài nghi nàng là đang hờn dỗi.
Vãn thu, mấy ngày nay thời tiết tôn xuống tốt, nếu không mấy ngày sau cùng nhau chơi xuân đạp thanh, có giai nhân làm bạn, cảnh đẹp du người, tâm ta hoan hổ, tài sáng tạo chảy ra, ý thơ quá độ.
Vân Sinh ngữ khí dừng lại, mỉm cười nhìn về phía chỉ Vãn Thu.
Vãn Thu, ngươi khả năng không biết, mặc dù ta không cách nào tu hành, thế nhưng họa đại đạo bên trên sơ quy môn kính, vẽ tranh ngâm xì nộn là một tay hảo thủ, tiên tử có thể nể mặt, cùng tiểu sinh cùng nhau cùng dạo.
Như vậy rất tốt.
Chỉ Vãn Thu khuôn mặt tươi cười yêu kiểu, đầu lông mày cong cong, hết sức vui vẻ.
Hai người lại tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm thật lâu, tựa hồ có chuyện nói không hết, mãi đến thời gian lặng yên rời đi, màn đêm bao phủ đại điện.
Giật chi, sắp trời không muộn, ta liền
đi về trước.
Ân, trên đường chú ý an toàn.
Ân.
Chỉ Vãn Thu bước chân dài rời đi, trước khi ly biệt, đôi trong mắt kia xấu hổ tích tích trừng mắt nhìn Vân Sinh một cái, Vân Sinh không rõ ràng cho lắm.
Không khí bên trong còn tràn ngập trên người nàng như ẩn như hiện nhàn nhạt mùi thơm.
Lấy tay cánh tay làm cái gối nằm ở trên giường, hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình, Vân Sinh vì chính mình đem một cái lạc đường thiếu nữ quên trở về mà cảm thấy vui sướng.
Hy vọng nàng có thể đem lời ta nói để ở trong lòng, đừng nghĩ đến lấy thân báo đáp, còn động, hắc hắc, còn may là gặp ta cái này chính nhân quân tử.
Nhưng ta nói như vậy nhiều đã thương người, hy vọng nàng không cần để ý đi.
Ai, không thể không nói, Vãn Thu xác thực không hổ là Trung Châu thập đại mỹ nhân đứng đầu, thật xinh đẹp.
Chân kia thật dài, ta có thể chơi một năm, ví như có khả năng cưới làm thê.
Khu khu, cũng không thể nghĩ chút không thích hợp thiếu nhi đổ bật.
Hắn nhắm mắt ngưng thần, tính toán đem tạm niệm bài trừ.
Nhưng chỉ Vãn Thu hình bóng, như khói như sương, vung đi không được.
Mặc khinh bạc váy trắng, giống như tiên tử gặp phàm.
Váy áo theo gió hất lên nhẹ, mơ hồ có thể thấy được bên dưới thon dài đùi ngọc, như dương chi bạch ngọc, lánh nhuận không tì vết.
Vòng eo tinh tế, yêu kiều nắm chặt, trong lúc đi như liễu rủ trong gió, dáng vẻ thướt tha mềm mại.
Trước ngực núi non chập trùng, như ẩn như hiện, khiến người tâm trí hướng về.
Dung mạo càng là quyến rũ mê người.
Mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy yêu kiều, môi không điểm mà chu, da không phấn mà trắng.
Vân Sinh mặc dù tự xưng là tâm như sắt đá, nhưng giờ phút này cũng khó mà tự tin, trong lòng nổi sóng chập trùng, khó mà lắng lại.
Nghĩ cùng vừa rồi chỉ Vãn Thu rời đi thời điểm, váy hất lên nhẹ, mơ hồ có thể thấy được bên trong xuân quang.
Vân Sinh trong lòng không khỏi rung động, huyết dịch sôi trào.
Hắn cúi đầu xuống lúc, phát hiện so với mình ý chí sắt đá còn cứng rắn hơn độ bật, hắn mặt mo đỏ ửng.
Khu khu, nhất định là dương khí quá thịnh đưa đến.
Vân Sinh lúng túng một cục, đem bảng hệ thống mở ra, phân tán sự chú ý của mình.
Không nghĩ tới Tiêu Cẩm đứa nhỏ này thế mà đến lưu hỏa cảnh đại viên mãn, không hổ là đại đế người kế tục a.
Tiêu Huyền, Vũ Tử cũng đều lưu hỏa cảnh sao?
Vừa nghĩ tới cái kia mấy đứa bé khắc khổ dáng dấp, có khả năng lấy được thành tựu như vậy cũng không đủ quá đáng.
Mặc dù chính mình không cách nào tu hành, thế nhưng đối với tu hành hệ thống, còn có cảnh giới lại hết sức hiểu rõ.
Hoang cổ hệ thống tu luyện coi trọng chính là vạn vật quy hư, luân hồi không chỉ.
Đầu tiên chính là phàm trần chín đại kiếp.
Chân tức cảnh, lưu hỏa cảnh, ngưng tụ chỉ riêng cảnh, thông mạch cảnh, luyện thân cảnh, hóa hình cảnh, hóa ý cảnh, động hư cảnh cùng niết bàn cảnh.
Phàm trần cửu kiếp cảnh tu hành tổng cương cũng bị vô số đại năng tổng kết ra, không hơn trăm chữ, lại bao hàm mỗi cái cảnh giới tu hành mấu chốt.
Đùi hơi thở vừa thấy, thối thể luyện thân, ngưng khí hóa quang, thông mạch không trở ngại, luyện thân bên trong xem, hóa hình bên ngoài lộ ra, ý cảnh ngưng tụ voi, động hư ngộ pháp, niết bàn tẩy lễ, chút bỏ phàm siêu thoát, cửu kiếp viên mãn, đại đạo có hy vọng.
Phàm cảnh cửu kiếp, một kiếp tầng 9, mỗi một kiếp đều là đối nhục thân, chân khí, tinh thần cực hạn rèn luyện. Mỗi cái cảnh giới ở giữa vòng vòng đan xen, ảnh hưởng lẫn nhau.
Con đường tu hành, bộ bộ kinh tâm, chỉ có trải qua kiếp nạn mới có thể siêu thoát phàm tục, bước vào cảnh giới cao hơn.
Nghe nói mỗi cái cảnh giới không hề chỉ có tầng 9, còn có trong truyền thuyết phàm trần cực cảnh gia, cùng giai vô địch.
Thế nhân đều cho rằng chỉ là truyền thuyết, thế nhưng Vân Sinh biết, cực cảnh là thật tồn tại, bởi vì cha của mình chính là bảy đại cảnh giới bên trong tu đến cực cảnh, phía sau niết bàn thành thánh.
Cho dù là mới vào thánh cảnh, cũng có thể đè lên uy tín lâu năm thánh nhân chém giết.
Thánh cảnh bên trong, chia làm tiểu thánh, đại thánh cùng thánh vương. Thánh cảnh bên trên là đế,
thánh địa thánh chủ trên cơ bản đều là đại thánh cảnh giới, nhưng mỗi cái thánh địa đều có không kém gì thánh vương cấp bậc nội tình, chớ nói chi là truyền thừa vài vạn năm giao trì thánh địa chờ uy tín lâu năm thánh địa, trong đó cũng không thiếu đại đế thủ đoạn.
Cực cảnh a, cực cảnh.
Vân Sinh bước cằm, Vân gia bên trong có Lưu đại đế tu luyện tâm đắc, chính mình cũng lần xem qua rất nhiều lần. Mặc dù chính mình không cách nào tu hành, thế nhưng ngộ tính rất tốt, đối với cực cảnh kiến giải liền thánh nhân đều không thể không xưng được một câu khoáng thế kỳ tài. Cực cảnh tu hành cũng không khó, nhưng cần rất nhiều tài nguyên tích tụ ra tới. Nhưng ta chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Lại khổ không thể khóc hài tử, xem như ta Vân sinh cháu ngoại trai, dùng tất cả đều muốn là tốt nhất. Ngày mai ta liền tập hợp tài nguyên, giúp ta cháu ngoại trai thành tựu cực cảnh. Muốn chính là cùng giai vô địch. Chín đại cực cảnh thành tựu vô thượng đại đạo, thoát phàm thành thánh, trấn áp đương thời tất cả địch. Chỉ là thánh tử thánh nữ, toàn bộ trấn áp, thánh tử lưu làm đánh xe ngựa phu, thánh nữ liền cấp về cho cứu cứu làm nha đầu ấm dưỡng. Kiệt kiệt kiệt. Chương 27. Cực cảnh ngày thứ 2 thời điểm, Tiêu Cẩm mấy người chiếu thường ngày, tại luyện võ tràng nghe giảng bài. Giảng bài tự nhiên là phúc thúc. Chân tức cảnh là tu luyện khởi điểm, nặng tại cảm giác cùng dẫn khí. Tu luyện giả cần tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ giữa thiên địa ly khai linh khí, dần dần cùng cộng hưởng theo. Thông qua hô hấp thổ nạp, hướng dẫn linh khí nhập thể, gột rửa kinh mạch, sơ bộ đả thông khí mạch tuần hoàn. Cái này giai đoạn cần tiến hành theo chất lượng, không thể vội vàng sao động, mỗi ngày kiên trì đả tọa điều tức, bảo trì tâm cảnh ôn hòa, tránh cho tạm niệm quấy nhiễu. Đồng thời, dựa vào công pháp cơ bản, như đơn giản quyền cước chiêu thức hoặc thổ nạp thuật, cường hóa thể phách, làm hậu tiếp theo tu luyện đánh xuống căn cơ. Tu luyện giả cần không tiêu không nạo, như bụi trần kim tốn, mới có thể vững bước tăng lên. Phúc thúc không hổ là từng theo Hầu Vân Trường kính người, vô luận là thực lực, tu hành tạo nghệ, vẫn là kiến thức, đều vượt xa người bình thường. Hắn giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đã có thể để cho Tiêu Cẩm những này mới vào con đường tu luyện người trẻ tuổi nghe hiểu, lại có thể để bọn họ cảm nhận được tu luyện thâm thúy cùng huyền diệu. Phúc thúc thấy mọi người nghe đến nghiêm túc, liền tiếp tục nói, trần tức cảnh tuy là cơ sở nhất cảnh giới, nhưng là con đường tu luyện bên trên một bước mấu chốt nhất, như căn cơ bất ổn, đến tiếp sau cảnh giới lại cao, cũng như không trung lâu cát, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bởi vậy, các ngươi nhất định không thể khinh thị giai đoạn này tu luyện. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí nghiêm túc, con đường tu luyện, quý ở kiên trì. Mỗi ngày đạt tọa điều tức, dẫn khí nhập thể, nhìn như buồn tẻ không thú vị, nhưng là các ngươi ngày sau đột phá cảnh giới cao hơn nền tảng. Phải. Mấy tiểu tử kia nhộn nhịp gật đầu, liền Vũ Tử cũng nghe lấy nghiêm túc, đối với Phúc Thúc, nàng cũng hết sức kính nể. Phúc Thúc đã từng thế nhưng là đại thánh cảnh cường giả, nhưng phía sau gặp phải đại chiến, kinh mạch bị hao tổn, thực lực từ từ rơi xuống, phía sau rơi xuống thánh cảnh. Cảnh giới rơi xuống về sau, hắn cũng không có cam chịu, tại Vân gia đảm nhiệm tổng giáo đầu chức vị, dạy bảo ra rất nhiều thiên tiêu, thậm chí liền thần bí ảnh vệ cũng là hắn đích thân bồi dưỡng ra được. Về sau, là báo đáp Vân Trường tính ơn chi ngộ, lựa chọn đi tới Vân Châu, tại Vân gia đảm nhiệm quản gia một chức. Đoạn thời gian trước nhìn thấy mấy tiểu tử kia tại tu luyện, bệnh nghề nghiệp phàm bảo, liền lên phía trước chỉ điểm một phen. Sau đó lên quý tài chi tâm, mỗi ngày đều sẽ hoa mấy canh giờ vì bọn họ giảng đạo, trợ giúp lũ tiểu gia hỏa giải quyết trên tu hành nan đề. Mấy tiểu tử kia thiên phú tiềm lực cường đại không giả, thế nhưng trên con đường tu hành dựa vào tự mình tìm tòi, khó tránh khỏi sẽ đi rất nhiều sai đường. Có Phúc Thúc cái này kinh nghiệm phong phú lao sư tốt, có khả năng tránh cho rất nhiều đường quanh co, con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông thuận. Vân Sinh đã sớm tới, mấy tiểu tử kia nghe lấy nghiêm túc, cũng không có quấy rầy bọn họ, ở một bên ngồi dự thính. Nghe lấy liền không nhịn được muốn ngủ gà ngủ gật. Hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, tiếp xuống, các ngươi tự mình tu luyện, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta. Phải. Nghe đến động tĩnh, Vân Sinh tỉnh lại, hắn rủi rủi con mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Phúc Thúc dương lên quẹ miệng. Cái này tiểu lão đầu thế mà lại cười, chẳng lẽ là chính mình chưa tỉnh ngủ sao? Phúc Thúc lớn nhất niềm vui thú chính là dạy bảo văn bối, hắn rất thích Tiêu Cẩm mấy hài tử kia, cơ hồ là không giữ lại chút nào địa dốc túi tương thụ. Trong mắt hắn, Tiêu Cẩm mấy người tâm tính rất tốt, thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể trở thành nhân trung long vượng, nhất phi trùng thiên, thành tựu một phen đại đạo. Xem như bọn họ trên tu hành người dẫn đường, nội tâm tự nhiên là được đến thỏa mãn cực lớn. Một nghĩ như vậy, Phúc Thúc trên mặt liền hiện ra nụ cười vui mừng. Một bên Vân Sinh trừng lớn mắt, chính mình từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua Phúc Thúc lộ ra vẻ mặt như thế à, chẳng lẽ thật chính là mình không có tỉnh ngủ nguyên nhân sao? Phúc Thúc tự nhiên rất sớm đã phát hiện Vân Sinh, nhưng mãi đến giảng bài kết thúc, hắn ánh mắt mới nhìn tới. Hắn không lạnh không nhạt nói ra, thiếu chủ. Ân, đúng vậy. Vân Sinh hài lòng gật đầu, quả nhiên là chính mình chưa tỉnh ngủ, Phúc Thúc cả ngày một bộ người nào đều thiếu nợ tiền hắn răng dấp, làm sao lại cười thành bộ dáng kia. Tuyệt đối là chính mình nhìn lầm. Nhưng mấy ngày sau, Vân Sinh phát hiện, lão tiểu tử này thật sẽ cười. Hơn nữa còn vô cùng sẽ trở mặt. Tại Tiêu Cẩm mấy người trước mặt liền một bộ hiền hòa lao ra dáng dấp, ở trước mặt mình liền thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, hiền lành là đi không lên một điểm một bên. Nghĩ không ra, thằng hề lại là chính mình. Đêm qua Vân Sinh liền đem đột phá cực cảnh cần có tài nguyên toàn bộ đều viết xuống, sáng sớm hôm nay, liền không kịp chờ đợi để người đi chuẩn bị. Vì vậy, Vân gia cái này to lớn đơn vị bắt đầu vận chuyển. Phần lớn dược liệu đều đã góp đủ, một số nhỏ chân quý dược liệu tại cái này một hai ngày cũng sẽ bị tìm tới. Đây chính là Vân gia thiếu chủ hùng hậu tài lực. Ngươi muốn trợ giúp bọn họ đột phá trong truyền thuyết cực cảnh. Phúc Thúc cổ sóng không sợ hãi trên mặt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn đã từng đi theo qua Vân trưởng kính một đoạn thời gian rất dài, tự nhiên là chứng kiến qua cực cảnh lợi hại. Nhưng tương tự, cực cảnh hết sức dùng tiền. Ngừng, đồ vật ta đều đã chuẩn bị xong, lập tức liền có thể cấp cho bọn họ bắt đầu thăm thuốc, mài rua gân cốt. Vân Sinh ha ha cười nói, rất là hưng phấn, giống như là chính mình muốn tu luyện cực cảnh đồng dạng. Chính mình lại không cách nào tu luyện, trừ một thân tiền bẩn liền không còn là chỗ, cho nên cũng chỉ có thể tại tài nguyên bên trên trợ giúp chính mình cháu ngoại trai. Tám người phần thăm thuốc, chỗ hao phí tài nguyên rất nhiều. Phúc Thúc bình tĩnh nói, hắn cũng không có cân nhắc mấy người sẽ thất bại hậu quả. Mấy người thiên phú dù là thấy qua vô số thiên tài phúc thúc đều cảm thấy thượng giai, có khả năng có tiến bộ. Nói một câu đại nghịch bất đạo, khả năng tại một số trình độ bên trên, mấy tiềm lực của con người còn muốn mạnh hơn xem như đại đế Vân Trường Kính. Nếu như dạng này yêu nghiệt đều không thể tu đến cực cảnh, như vậy liền không ai có thể thành công. Không có việc gì, ta tiểu kim khố là có tiền. Vân Sinh thờ ơ xua tay, chính mình trước kia đi theo mẫu thân đi tới Vân Châu, thời gian rất lâu đều không có liên hệ bản gia. Lúc trước rời đi Vân gia tổ trạch nguyên nhân có rất nhiều, Vân gia tổ trạch chúng quy là một đại gia tộc, không cách nào bảo đảm mỗi người đều tâm hệ gia tộc. Mà lúc đó, Vân Trường Kính danh tiếng chính mộng, gây thù hằn vô số, có thật nhiều tâm hoài quỷ thai người muốn đối Vân Sinh hạ thủ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tần Giao cũng chỉ có thể mang theo Vân Sinh, lén lén đi tới Vân Châu tránh né danh tiếng, lúc mới tới còn lấy Vân gia chi mạch là xương. Mãi đến mấy năm trước Vân Trường Kính mới đưa tất cả đạo trích toàn bộ đều giết chết, thậm chí giết hai cái cùng giai đại đế, làm cả đại lục rung động. Hiện tại Vân Sinh thân phận mới chính thức địa bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người, nhưng lúc này cũng không người nào dám đối một cái toàn thịnh đại đế duy nhất dòng dõi xuất thủ. Thật ngại chính mình mệnh dài a. Mà còn Vân Sinh liền một cái không cách nào tu luyện người bình thường, đỉnh phá thiên liền sống ngàn năm, tại những đại thế lực kia trước mặt trong mắt lại không có uy hiếp. Vì vậy lại càng không có người muốn đỉnh lấy lớn như vậy nguy hiểm đối Vân Sinh xuất thủ. Vân Sinh tại bên ngoài cũng trải qua tiêu sái, cự tuyệt hồi vốn nhà mời, tiếp tục ở chỗ này phong lưu. Chương 28. Tám thuốc tu hành, bắt đầu cực cảnh đặt huấn Vân Sinh cùng Phúc Thúc bàn bạc thỏa đáng về sau, liền lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị tám thuốc thủ tục. Cực cảnh chính là tại cảnh giới này bên trong đi đến phần cuối, không ngừng mà tinh luyện mài giũa tự thân, thu hoạch được lực lượng cường đại, dù sao chính là siêu cấp vô địch lợi hại. Vân Sinh tràn đầy phấn khởi địa cho mấy tiểu tử kia giải thích cực cảnh cường đại, hưng phấn khoa tay múa chân. Phúc Thúc ở một bên bình tĩnh bổ sung, cực cảnh chính là phá cực hạn, đạt đến viên mãn cảnh giới. Tu giả thối thể thất mạch, ngưng khí luyện thần, lấy đạt cảnh cực hạn. Cực cảnh người, chiến lược vô song, có thể vượt cấp mà chiến, cùng giai vô địch, căn cơ chi thâm hậu, như vực sâu như nhạn, là đại đạo chi dựa vào, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bởi vì cái gọi là cực cảnh mới ra, thiên địa thất sắc, cùng giai vô địch, vượt cấp như dẫm trên đất bằng. Vân Sinh cười gật đầu. Ân, đây cũng là ta ý tứ. Mấy tiểu tử kia khiếp sợ, cùng giai vô địch, vượt cấp có thể một trận chiến, giờ phút này bọn họ mới thật sự hiểu cực cảnh cường đại. Mấy tiểu tử kia nghe đến con mắt tỏa sáng, nhất là Tiêu Cẩm, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn, phảng phất đã thấy chính mình đột phá cực cảnh phía sau vô địch phong thái. Hắn nhịn không được hỏi, cứu cứu, cực cảnh mạnh mẽ như vậy, đột phá sẽ hay không rất khó khăn? Vân Sinh cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Tiêu Cẩm bả vai, các ngươi thiên phú dị bẩm, chỉ là cực cảnh tay cầm đem bóp, không muốn cho chính mình áp lực. Phúc Thúc, các ngươi thiên phú chắc tuyệt, tâm tính cứng cỏi, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cực cảnh cũng không phải là xa không thể chạm. Vân Sinh, đúng đúng đúng, đây chính là ta ý tứ. Tiêu Cẩm vốn định muốn an ủi mấy cái đệ đệ muội muội không cần khẩn trương, xoay người lúc phát hiện mỗi người bọn họ đều đấu trí tràn đầy, ánh mắt kiên định, không có chút nào nhát gan. Lời an ủi cũng đều thu về, bị bọn họ ảnh hưởng, Tiêu Cẩm máu cũng từ từ thay đổi đến sôi trào, mắt sáng như đuốc. Ta nhất định muốn thành tiểu cực cảnh. Vân Sinh tiểu kim cố quả nhiên phong phú, hắn mở ra túi chứa vật, bên trong chất đầy các loại chân quý dược liệu, linh quang lập lòe, mùi thuốc xông vào mũi. Những dược liệu này đầy đủ tiến hành mấy lần tắm thuốc, là Tiêu Cẩm mấy người đánh xuống kiên cố căn cơ. Phúc Thúc, dược liệu đều ở chỗ này, ngài nhìn xem còn thiếu cái gì. Vân Sinh đem túi chứa vật đưa cho Phúc Thúc, trong mắt tràn đầy chờ mong. Phúc Thúc tiếp nhận túi chứa vật, cẩn thận kiểm tra một phen, nhẹ gật đầu, dược liệu đầy đủ, phẩm chất thượng thừa, đầy đủ dùng, thiếu chủ quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Vân Sinh cười ha ha một tiếng, xua tay, đều là việc nhỏ. Phúc Thúc không có nhiều lời, bắt đầu đích thân điều phối tắm thuốc phối phương. Hán thủ pháp thành thạo, đem mỗi một vị dược tài tỷ lệ đều nắm đến vừa đúng, bảo đảm dược hiệu có khả năng mức độ lớn nhất địa phát huy ra. Tắm thuốc phối phương cực kỳ phức tạp, hơi có sai lầm liền sẽ ảnh hưởng hiệu quả, thậm chí khả năng đối tu luyện giả tạo thành tổn thương, nhưng Phúc Thúc kinh nghiệm phong phú, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Tu hành cực cảnh chính là không ngừng mà đánh vỡ thân thể cực hạn quá trình này không chỉ cần phải tự thân ma luyện, cũng cần ngoại giới kích thích cùng trợ giúp. Tam thuốc chính là nổi lên tác dụng như vậy. Tam thuốc địa điểm tuyển chọn tại Vân gia phía sau núi một chỗ linh tuyển trì bên trong. Nơi này linh khí dồi dào, hoàn cảnh thanh lưu, chính thích hợp tu luyện. Phúc Thúc tại linh tuyển trì bên cạnh bố trí trận pháp, bảo đảm tam thuốc quá trình bên trong linh khí sẽ không lộ ra ngoài, dược hiệu có khả năng mức độ lớn nhất địa bị hấp thu. Tốt, tam thuốc bắt đầu đi. Phúc Thúc đem điều phối tốt dược dịch đổ vào linh tuyển trì bên trong, ao nước nháy mắt biến thành màu vàng kim nhạt, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Linh tuyển trì bị Phúc Thúc một phân thành hai, có đại trận ngăn cách, lẫn nhau ở giữa đồng thời thấy không rõ lắm. Mấy tên tiểu tử các ngươi, hôm nay thế nhưng là có đại cơ duyên. Vân Sinh cười híp mắt nhìn xem Tiêu Cẩm mấy người, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiêu Cẩm mấy người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết tắm thuốc tầm quan trọng, nhộn nhịp gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phúc Thúc đứng ở một bên, thần sắc nghiêm túc nói ra, tắm thuốc quá trình bên trong, các ngươi cần tĩnh tâm ngưng thần, cảm thụ dược lực tại thể nội lưu chuyển, nhất định không thể vội vàng sao động, tắm thuốc hiệu quả làm sao, đều xem các ngươi ngộ tính của mình cùng nghị lực. Phải. Mấy tiểu tử kia cùng kêu lên đáp, sau đó liền bỏ đi áo khoác, phân biệt bước vào suối nước nóng bên trong. Suối nước nóng bên trong nước đã bị dược dịch nhuộm thành màu xanh nhạt, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Tiêu Cẩm mấy người bước vào linh tuyển trì bên trong, ao nước nháy mắt bao trùm thân thể bọn hắn thân thể, màu vàng kim nhạt dược dịch tản ra mùi thuốc nồng nặc, phảng phất liền không khí đều thay đổi đến sền sệt. Trong nước hồ nổi lơ lửng các loại thiên tài địa bảo tàn ảnh, linh quang lập lòe. Có ngàn năm linh chi hư ảnh tại trong nước hồ như ẩn như hiện, tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, còn có long huyết thảo tinh hoa dung nhập trong nước, làm cho ao nước mơ hồ phát ra một tia đỏ thẫm, càng có băng tâm liên cánh hoa ở trong nước xoay chậm chậm, thả ra mát mẻ khí tức, cùng nóng bỏng dược lực lẫn nhau điều hòa. Thật là nồng nặc dược lực. Tiêu Cẩm vừa mới vào nước, liền cảm giác được một cô ấm áp lực lượng từ làn da thẩm thấu vào, theo kinh mạch chậm chậm lưu động. Hắn không dám thất lễ, lập tức nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển lên phúc thúc truyền thụ công pháp cơ bản, hướng dẫn dược lực tại thể nội tuần hoàn. Mặt khác mấy tiểu tử kia cũng nhộn nhịp tiến vào trạng thái, riêng phần mình vận chuyển công pháp, hấp thu dược lực. Trong nước hồ dược lực không ngừng tràn vào bọn họ trong cơ thể, gột rửa lấy bọn hắn kinh mạch, cường hóa lấy bọn họ gân cốt. Mặc dù Vân Sinh lựa chọn dược liệu đều là cực kỳ ôn hòa, nhưng tắm thuốc bản chất là lợi dụng cường đại ngoại giới lực lượng đối thân thể tiến hành kích thích cùng rèn luyện, quá trình này chú định sẽ không nhẹ nhõm. Dược lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể, cọ rửa kinh mạch, rèn luyện gân cốt, mang tới không chỉ là lực lượng tăng lên, còn có khó mà tránh khỏi thống khổ. Diệp Hoan Hoan cùng Tô Niệm hai cái tiểu nữ hài mặc dù cắn răng kiên trì, nhưng lông mày lại không tự chủ được điệu nhíu lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hiển nhiên chính đang chịu đựng không nhỏ áp lực. Vân Sinh thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được siết chặt. Hắn mặc dù minh bạch đây là tu luyện phải qua đường, nhưng nhìn thấy hai tiểu cô nương chịu khổ, vẫn là không nhịn được mềm lòng. "Ai, nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ." Vân Sinh thấp giọng thầm thì, dứt khoát đem ánh mắt rời đi, dùng tay che mắt. Chỉ cần ta nhìn không thấy, cũng không biết bọn họ tại chịu khổ. Hắn tự an ủi mình. Phúc Thúc liếc qua lừa mình dối người Vân Sinh, khóe miệng có chút co rúm, lại không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu, tiếp tục chuyên chú vào mấy tiểu tử kia trạng thái. Phúc Thúc đứng tại bên cạnh ao, mắt sáng như đuốc, cẩn thận quan sát đến mấy tiểu tử kia trạng thái. Hắn thỉnh thoảng địa xuất thủ điều chỉnh trận pháp, bảo đảm dược lực ổn định chuyển vận, đã không quá mạnh tổn thương đến mấy tiểu tử kia, cũng sẽ không quá yếu ảnh hưởng hiệu quả. Mấy người thân thể giống như là từng cái hang không đáy, điên cuồng địa hấp thu tắm thuốc bên trong dược lực. Trong nước hồ dược dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến mỏng manh, linh khí nồng độ cũng dần dần giảm xuống. Tốt tại Vân Sinh chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ, dược liệu dự trữ đầy đủ, cái này mới chưa từng xuất hiện dược lực không đủ xấu hổ tình huống. Cái này mấy tiểu tử kia, hấp thu dược lực tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn. Phúc Thúc trong lòng âm thầm cảm thán, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Cùng lúc đó, Vân Sinh bảng cũng tại không ngừng nhảy lên, thu hoạch được kinh nghiệm phản hồi tu vi 5 năm. Chương 29. Mấy bạn năm khó ra thiên tài, hôm nay xuất hiện 8 cái theo dược lực thẩm thấu, mấy tiểu tử kia riêng phần mình vận chuyển công pháp, linh tuyển chỉ bên trong bắt đầu hiện ra khác biệt dị tượng. Thiên phú của mỗi người thể chất tại lúc này lộ rõ không bỏ sót, dị tượng xuất hiện, thiên địa vì đó rung động. Tiêu Cẩm dị tượng chói mắt nhất, trong cơ thể của hắn phảng phất có một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Trong nước hồ dược lực tại hắn phần thiên kiếm thể dẫn dắt bên dưới, tạo thành từng đạo nhỏ bé kiếm khí vòng xoáy, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Vũ Tử quanh thân hiện ra một tầng băng hào quang màu xanh lam, tại sau lưng nàng, loáng thoáng địa hiện ra một đạo cao quý băng hoàng hư ảnh, dương cánh muốn bay, uy áp như vực sâu. Băng hoàng hư ảnh xuất hiện, làm cho toàn bộ linh tuyển trì nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí liền không khí đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Thiên thiên kiếm thể cùng băng hoàng chi thể. Phúc Thúc là gặp người thể diện quá lớn, liếc mắt liền nhìn ra hai người thiên phú bất phàm. Trong lòng hắn âm thầm sợ hãi thán phục, thiên phú như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục, cũng là ngàn năm, vạn năm khó gặp tồn tại, tùy tiện đặt ở một cái thánh địa đều là thánh tử thánh nữ tồn tại. Còn tốt Vân gia có lưu đại đế bày ra che lấp thiên cơ trận pháp, ngoại giới người không cách nào phát hiện trong đó dị tượng, nhưng xuất phát từ ổ thỏa, Phúc Thúc vẫn là lấy ra trận kỳ, lại lần nữa bày ra đại trận, bảo đảm dị tượng sẽ không lộ ra ngoài. Linh tuyển trì bên trong, dược lực như nước thủy triều. Dị tượng xuất hiện, thiên địa vì đó cộng minh. Mấy người tiên phú hiển thị rõ, khí tức liên tục tăng lên. Tiêu Cẩm kiếm khí trung thiên, Vũ Từ băng phượng dương cánh, Tiêu Huyền trùng đồng luân chuyển, Tiểu Phàm chiến thần chi khu như liệt diễm phần thiên. Mỗi người dị tượng đều làm cho người rung động. Thấy một màn này, Vân Sinh khiếp sợ đứng tại chỗ. Giờ phút này mới chính thức điệu minh bạch, như thế nào đứng đầu thiên phú cường đại. Hắn tự lẩm bẩm, mấy bạn năm khó ra thiên tài, hôm nay lập tức liền xuất hiện tám cái. Thiên phú như vậy, nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ đại lục đều sẽ vì thế mà chấn động đi. Vừa nghĩ tới bọn họ đều là chính mình cháu ngoại trai, Vân Sinh liền kiêu ngạo đến nhịn không được ngóc lên cái cằm, trong mắt tràn đầy tự hào. Phúc Thúc nhìn thấy Vân Sinh bộ dáng này, tự nhiên là minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, hắn bình thản mở miệng, thiếu chủ, nhân tâm khó dò, những hài tử này thiên phú dĩ nhiên kinh người, nhưng tương lai đường còn rất dài. Dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ sẽ hay không một mực chung với Vân gia. Vân Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt thoáng thu lại, hắn thần sắc bình tĩnh, Phúc Thúc, ngươi nói sai, bọn họ có danh tiếng, có cuộc đời mình cùng tương lai, cũng không phải là ta Vân gia phụ thuộc, ta cũng chưa từng có nghĩ qua dùng Vân gia thiếu chủ thân phận đem bọn họ cùng ta khóa lại. Ta đối tốt với bọn họ, chỉ là bởi vì bọn họ là ta cháu ngoại trai, bọn họ mẫu thân là tỷ tỷ của ta. Ta không cầu mặt khác, ta chỉ hy vọng bọn họ có khả năng vui vẻ trưởng thành. Chỉ đơn giản như vậy. Phúc Thúc nhìn xem Vân Sinh, trong mắt đã có vui mừng, cũng có một tia bất đắc dĩ. Hắn biết, Vân Sinh mặc dù ngày bình thường nhìn như bất cần đời, nhưng nội tâm lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Phúc Thúc nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Hai người đứng bình tĩnh tại linh tuyển trì một bên, nhìn xem trong hồ mấy tiểu tử kia, trong lòng đều có đăm chiêu. Đúng lúc này, linh tuyển trì bên trong dị tượng đột nhiên thay đổi đến càng thêm kịch liệt. Tiêu Cẩm kiếm khí đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo xích kim sắc của sáng, xông thẳng tới chân trời, Vũ Từ băng phượng hư ảnh phát ra từng tiếng phát sáng vượt gáy, vỗ cánh ở giữa hàn khí càn quét bốn phương. Vân Sinh mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh hỉ, xem ra lần này tắm thuốc hiệu quả vượt xa mong muốn a. Cái này mấy tiểu tử kia, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Liên tại mấy người dị tượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, linh tuyển trì bên trong dược lực cũng bị triệt để hấp thu hầu như không còn. ao nước khôi phục nguyên bản trong suốt, dị tượng cũng dần dần tiêu tán. Tiêu Cẩm mấy người từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khí tức so trước đó cường đại mấy lần. Cảm giác làm sao? Vân Sinh không kịp chờ đợi hỏi. Tiêu Cẩm nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, hưng phấn nói, cảm giác rất tốt. Trong cơ thể linh khí vận chuyển càng thêm thông thuận, kinh mạch cũng mở rộng không ít. Mấy người khác cũng nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ trạng thái của mình so trước đó tốt lên rất nhiều. Phúc Thúc hài lòng gật gật đầu, không sai, tắm thuốc hiệu quả so mong muốn còn muốn tốt. Tiếp xuống, các ngươi cần tiếp tục củng cố, không thể lười biếng. Phải. Mấy tiểu tử kia cùng kêu lên đáp, trong mắt kiên định. Vân Sinh phủi tay, cười nói, tốt, hôm nay tắm thuốc liền đến nơi này. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục tu luyện. Cực cảnh tu hành là cầm chi bền bị quá trình, cũng không phải là ngâm một cái tắm thuốc liền có thể để bọn họ đột phá. Tắm thuốc tác dụng chỉ là phụ trợ, cho bọn hắn chạm đến cực cảnh cơ hội, để truyền thuyết kia cực cảnh cách bọn họ cũng không có như vậy địa xa xôi. Nhưng cuối cùng có khả năng đột phá cực cảnh, còn liền phải dựa vào chính bọn họ tạo hóa cùng kỳ ngộ. Tiêu Cẩm mấy người cung kính hướng Phúc Thúc cùng Vân Sinh hành lễ, sau đó liền rời đi linh tuyển trì. Lần này mỗi người đều có cực lớn thu hoạch, bọn họ không kịp chờ đợi muốn trở về kiểm tra thân thể của mình biến hóa. Ta cũng đột phá. Vân Sinh vui mừng, mới vừa rồi không có phát hiện, trong cơ thể mình tinh đồ, viên thứ nhất giao quang sao hoàn toàn được thắp sáng. Không những như vậy, mặt trên còn có lấy kim sắc sợi tơ bố tại ngôi sao màu bạc phía trên, đã có một góc bị bóng ánh kim quang bao phủ, tản ra khí tức cường đại. Vân Sinh trong cái nhấc tay thậm chí có khả năng cảm thấy trong cơ thể cô kia phun ra ngoài lực lượng cường đại. Chẳng lẽ ta cũng có thể tu luyện đến cực điểm cảnh? Vân Sinh kinh ngạc, sau đó là đại hỉ. Cực cảnh cường đại rõ như ban ngày, nếu như chính mình cũng có thể tu luyện thành cực cảnh cái kia không thể tốt hơn, nhưng rất nhanh, Vân Sinh liền phạm vào khó. Ta tu hành hệ thống tựa hồ cùng bây giờ linh khí hệ thống tu luyện khác biệt, vậy ta giao quang cảnh đến cùng thuộc về như thế nào thực lực đâu? Vân Sinh buồn rầu, đợi đến có cơ hội lại thử một lần đi. Liền làm Vân Sinh sắc mặt càng không ngừng biến hóa thời điểm, Phúc Thúc lực chú ý đột nhiên đặt ở Vân Sinh trên thân. Trên mặt của hắn trước sau xuất hiện nghi hoặc, dò xét, nghi hoặc, khiếp sợ, bừng tỉnh đại ngộ, ngưng trọng, nghi ngờ biểu lộ. Chỉ bất quá Vân Sinh đắm chìm ở trong thế giới của mình, không có chú ý tới mà thôi. Phúc Thúc bố nhẹ Vân Sinh bà bay. Phu nhân thư tin với ta, nói cho phép ngươi rời đi. Phúc Thúc âm thanh còn chưa rơi xuống, Vân Sinh liền biến mất không còn nữa, nơi xa truyền đến giống như vượn không phải là vượn, giống người mà không phải người tiếng của thiếu. Kiệt kiệt kiệt,